Chương 1371, nam tính tử thần hiệp hội nhìn vẻ mặt hiền lành, mang kính mắt như tay trói gà không chặt văn nhược thư sinh một dạng Esgen Sasuke, rất khó tưởng tượng chính là một cái như vậy thoạt nhìn người hiền lành nhân, về sau vậy mà lại trở thành bột cấp nhân vật. Làm biết kịch tình nhân, Togemi ở tử quan sát ký Esgen một phen sau đó, rốt cuộc phát hiện một ít dị thường. Tuy là Esgen trên mặt thường xuyên treo đủ cười, tựa như đối với người nào đều rất hữu hảo dáng vẻ, thế nhưng ở nụ cười này phía sau lại mang theo một cố khoảng cách cảm giác. Như vậy cũng tốt, lại tựa như những phục vụ viên kia một dạng, đối mặt khách nhân phải giữ vững mỉm cười, thế nhưng cái nụ cười này chỉ là công thức hóa, không phải bao hàm một điểm cảm tình ở bên trong. Bất quá Esgen ngụy trang tốt, người bình thường rất khó nhìn ra hắn nụ cười phía sau ẩn nút đồ đạc. Mà đang ở tổ ghế mỉ quan sát Esgen thời điểm, những người khác cũng đều lần lượt làm giới thiệu. Ừm. Esgen đột nhiên sửng sốt, tiếp lấy nhìn chung quanh, cuối cùng nghi ngờ cúi đầu. Kỳ quái, vì sao ta cảm giác có người ở nhìn chúng ta, là ảo giác sao? Tốt trực giác bén ngậy. Tổ ghế mỉ trong lòng kinh ngạc không thôi, hắn không nghĩ tới quan sát của mình lại bị Esgen phát hiện. Nguyên tắc Esgen đang không có sử dụng hạt trị ổ cụ tình huống bên dưới thực lực cũng đã viễn siêu một dạng cấp đội trưởng cường giả. Bây giờ cách kịch tính bắt đầu tuy là còn có trên 100 năm thời gian, nhưng là thực lực của hắn sợ rằng đã đạt được cấp đội trưởng đi. Ẩn nút thật đúng là sâu a, không biết hắn bây giờ là hay không đã bắt đầu tiến hành tự thần hộ long hóa nghiên cứu. Lúc này tổ ghệ mỉ chú ý lực đều đặt ở Esgen trên người, dù sao đây là tương lai đại bột, thậm chí ý hoạt đều ở trên người hắn cật liêu huy. Cùng lúc đó, Vũ Dạ Hạ Dạ kỵ sĩ kẻ đám người cũng là ở thương nghị nam tính tử thần hiệp hội sự tình. Muốn thành lập nam tính tử thần học được, như vậy đầu tiên là muốn xác định hội trưởng, không biết đối với lần này các ngươi có ý kiến gì không? Một gã tử thần hỏi. Hội trưởng loại vật này không thích hợp ta, con người của ta tương đối lại, cho nên vẫn là các ngươi đi làm à? U Dạ Hạ Dạ Kỵ Sủ Kẻ dẫn đầu nói. So với việc quản lý nam tính tử thần hiệp hội, U Dạ Hạ Dạ Kỵ Sủ Kẻ càng ưa thích làm nghiên cứu, hắn cũng không muốn đem quá nhiều thời gian tốn hao ở nam tính tử thần hiệp hội bên trên. Hơn nữa U Dạ Hạ Dạ Kỵ Sủ Kẻ biết chính mình chỉ là một đệ tam tịch, mặc dù tranh cử hội trưởng tỷ lệ thành công cũng không lớn, cho nên không bằng sớm một chút rời khỏi. Ta cũng không có cái này phương diện mới có thể, cho nên hội trưởng thì có các ngươi tới đảm nhiệm à? Esgen Sasu Kẻ người thứ hai nói rằng. Hắn theo đuổi là thực lực càng mạnh mẽ hơn, tự nhiên cũng sẽ không đem tinh lực đặt ở nam tính tử thần hiệp hội bên trên. Sau đó lại có người rời khỏi, cuối cùng chỉ còn lại có 3 người muốn tranh cử nam tính tử thần hiệp hội hội trưởng, nhưng nam tính tử thần hiệp hội không thuộc về quan phương cái tổ chức kia C, nhưng là bọn họ cũng đều biết, một ngày nam tính tử thần hiệp hội thành lập như vậy về sau ở Sociedad Re ản mà lực ảnh hưởng nhất định sẽ không nhỏ, dù sao tử thần nói cho cùng vẫn là lấy nam tính làm chủ. Nếu như có thể trở thành nam tính tử thần hiệp hội hội trưởng, đối với bọn họ sau này phát triển cũng là có không nhỏ chỗ tốt. Sầm sang cuối cùng trải qua một phen cạnh tranh, nam tính tử thần hiệp hội hội trưởng bị 8 phiên đội đội phó nạ gạ tạ bên trong đại hưu đoạt được. Được rồi, nếu đã biết trưởng đã kinh thương nghị xong, như vậy chuyện còn lại chậm rãi rồi hay nói, hôm nay thời gian không còn sớm, hội nghị liền đến nơi đây, kế tiếp liên quan tới thành lập nam tính tử thần hiệp hội sự tình các ngươi nói lý ra thương nghị là tốt rồi. Lúc này Hỉ Dạ Cổ Xỉn Dị đứng lên nói rằng, đúng a, thời gian không còn sớm, ta đều nói. Các ngươi cũng thật là, ta còn tưởng rằng các ngươi là muốn mời ta ăn cơm đây, buổi trưa cũng không có ăn vật gì vậy. Kỳ Ố Dạ Cụ Sủn Xỉ đang khi nói chuyện còn sờ bụng một cái. Nghe vậy lớp Esqua mấy người không khỏi toát mồ hôi lạnh. Khái khái. Cái kia xin lỗi a, không có chuyện trước thông báo các ngươi nguyên nhân. Bất quá hôm nay mọi người khó có được tụ chung một chỗ, chúng ta làm ông chủ, trực tiếp ở chỗ này ăn một bữa a. Giờ tỏ gì ba thì nói rằng. Tốt. Kỳ Ố Dạ Cụ Sủn Xỉ người thứ nhất đáp ứng, tiếp lấy mấy vị khác đội trưởng cũng không có cự tuyệt, bọn họ cũng dự định nhân cơ hội cùng những người khác liên lạc một chút tình cảm. Cứ như vậy, tổ ghệ bị các loại, chờ, đội nạ gạ tổ đi trước khác bao một cái phòng đi ăn cơm, còn như trong phòng đội phó còn có tịch quan nhóm cũng không hề rời đi, đồng dạng là Hỉ Dạ Cổ Xỉn Dị bọn họ mời khách. Một bữa cơm ăn là chủ và khách đều vui vẻ, đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là nói chuyện phiếm gần hơn cảm tình, ăn là thứ yếu. Ha ha ha, về sau mọi người hữu cơ sẽ thường xuyên tụ họp một chút đã có chút men say lớp Esqua nói rằng. Có thể a, hôm nay uống chưa hết hứng, lần sau không say không về. Uki Tạc Dù Hỉ Dị say vân vân nói rằng. Ta lão nhân gia liền không cùng các ngươi những thứ này người thanh niên tham gia náo nhiệt, già rồi, thân thể không chịu nổi nói xong, Đinh Dư Cụ Chỉ Kỳ lắc đầu nhất rời đi trước. Tiếp lấy những người khác cũng không có ở lâu, từng cái mang theo mùi rượu ly khai. Hôm nay cùng những người đó trò chuyện thế nào? Trên đường, Tô Vệ Mị nhìn Đỗ Dạ Hạ Dạ Kỵ Sủ Kẻ hỏi, có khỏe không? Chỉ là cũng chẳng có bao nhiêu cộng đồng trọng tâm câu chuyện. Đỗ Dạ Hạ Dạ Kỵ Sủ Kẻ thất vọng nói rằng, hắn thích nghiên cứu, nhưng là tụ hội thời điểm nhưng không có phát hiện cái nào tử thần cùng hắn có chung yêu thích. U Dạ Hạ Dạ Quân, ngươi đối với Esgen cái này nhân loại có ấn tượng gì? Tô Ghệ Mị đột nhiên hỏi. Esgen. Nghe vậy U Dạ Hạ Dạ Kỵ Sủ Kẻ đầu tiên là sửng sốt, tiếp lấy nói ra, ạ Kỵ Dạ Quân ngươi nghĩ như thế nào tới hỏi người này? Esgen ta xem cũng không tệ lắm a, cố gắng hiền hòa một người. Hiền hòa. E rằng a. Được rồi đến địa phương, ngày mai gặp. Lúc này hai người đã quay trở về cựu phiên đội, từ biệt U Dạ Hạ Dạ Kỵ Sủ Kẻ phía sau, Tô Ghệ Mị trực tiếp trở về nhà. Tuy là Tô Ghệ Mị trở về thời điểm đã không còn sớm, thế nhưng hắn phát hiện Dạ Chỉ dĩ nhiên vẫn chưa về. Cái tiểu nha đầu này thực sự là càng ngày càng không có quy củ, đều đã trễ thế này dĩ nhiên vẫn chưa trở lại, xem ra cần phải tìm thời gian hảo hảo quản giáo một chút. Nửa tháng sau, đang ở nữ tính tử thần hiệp hội thành lập đưa tới phòng 3 còn không có bình tức thời điểm, lại một tin tức truyền ra ngoài, đó chính là nam tính tử thần hiệp hội thành lập. Lần này nhất thời lần nữa đưa tới hoành động, cùng ngày liền có đại lượng nam tính tử thần đi hiệp hội báo danh, muốn gia nhập. Cùng lúc đó, nữ tính tử thần hiệp hội nhận được tin tức phía sau, nhất thời triệu khai hội nghị. Tuy là thành lập thời gian không lâu lắm, thế nhưng lúc này nữ tính tử thần đại thể giàn giáo đã có mấy vị cao tầng ngồi vây chung một chỗ. Đầu tiên là giả trị, ngoài ra còn có Uno Hanazet, thậm chí là dò gì triệu cũng ở nơi đây, mấy vị khác cũng đều là 13 gỗ tệ ấy tịch quan. Chư vị, nam tính tử thần hiệp hội đã thành lập, bọn họ hiển nhiên là hướng về phía chúng ta tới, ở cái này chủng tình huống bên dưới chúng ta không thể lùi bước, nhất định phải một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, trực tiếp chen ép dưới nam tính tử thần hiệp hội, chỉ có như vậy mới có thể xác thực bảo vệ chúng ta nữ tính tử thần địa vị. Dò gì triệu biểu tình nghiêm túc nói. Chương 1372, chen ép không sai, tiểu nhất tỷ tỷ nói rất đúng. Dò gì triệu vừa dứt lời, chỉ nghe giả chi liền phụ hòa nói, không thể lại để cho những nam nhân xấu kia ức hiếp chúng ta, bọn tỷ bội để cho chúng ta phản kích ta. Thừa dịp nam tính tử thần hiệp hội mới vừa thành lập, chúng ta một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đè xuống bọn họ. Giả chi nói cho cùng, hội trưởng ngươi nói phải làm sao a, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Tuy là giả chi tuổi không lớn lắm, thế nhưng ở nữ tính tử thần hiệp hội uy vọng lại không nhỏ, cái này không phải chỉ là bởi vì nàng là hội trưởng, chủ nếu là bởi vì chi mấy lần trước là nữ tính tử thần xuất đầu đều là giả chi dẫn dắt người làm, nàng dùng hành động thực tế chiếm được công nhận của mọi người. Tốt, các ngươi đã đều đồng ý, như vậy ta hiện tại liền đem kế hoạch nói một lần. Làm đã từng chân lương linh thuật viện một phương bá chủ, giả chi đối với sửa trị những người khác loại chuyện như vậy có thể không xa lạ gì. Đang ở nam tính tử thần hiệp hội thành lập ngày thứ hai, đột nhiên tuôn ra một tin tức, đó chính là nam tính tử thần hiệp hội một gã thành viên dĩ nhiên dâm loạn một cái danh nữ tính tử thần, nhưng lại bị nữ tính tử thần hiệp hội tại chỗ bắt lại. Vì vậy nữ tính tử thần hiệp hội đứng ra trực tiếp mang theo người đi tới nam tính tử thần hiệp hội tiến hành chất vấn. Các ngươi nam tính tử thần hiệp hội quá ghê tởm, dĩ nhiên dung túng hội viên thương tổn nữ tính tử thần. Các ngươi là tổ chức tà ác này, hẳn là giải tán. Nhìn xuống lại nữ tính tử thần, nam tính tử thần hiệp hội thành viên có chút bất đắc dĩ. Lần này là bọn họ đối lý, cho nên đối diện với mấy cái này nữ tính tử thần cũng không biết nên nói cái gì. Chư vị đây là hiểu lầm, đây hết thảy đều là thuộc về cá nhân hành vi, cùng chúng ta nam tính tử thần hiệp hội không quan hệ. Cuối cùng chỉ có thể là sẽ mọc ra mặt. Vậy sao, cái kia tại sao có thể cam đoan ngươi nói là sự thật? Một phần bạn cái này đều là các ngươi hiệp hội xúi dục đây này. Ta gặp các ngươi nam tính tử thần hiệp hội chính là một cái tổ chức tà ác này. Cái này vốn là nữ tính hiệp hội kế hoạch, giả trị đương nhiên sẽ không đơn giản buông tha. Đối mặt giả trị chất vấn, Tạ Cả Nạ đại hữu liền vội vàng giải thích, tiểu muội muội ngươi thực sự hiểu lầm, chúng ta hiệp hội làm sao biết xúi dục những người khác đi làm loại chuyện như vậy đâu. Cuối cùng song phương cãi vã nửa ngày lúc này mới đạt thành hòa giải, còn như tên kia dâm loạn nữ tính tử thần đích nhân trực tiếp bị khu trục ra khỏi nam tính tử thần hiệp hội. Tuy là chuyện này cuối cùng cùng với bình giải quyết rồi, nhưng là đối với nam tính tử thần hiệp hội đã kích lại không nhỏ, trực tiếp ảnh hưởng đến thanh danh của bọn hắn, thậm chí ở Sociedad de Armas bên trong lưu truyền một cái tin đồn, đó chính là nam tính tử thần hiệp hội là một cái tổ chức tà ác này, chuyên môn là vì khi dễ nữ tính tử thần mà thành lập. Mặc dù chỉ là nghe đồn, nhưng là lại vẫn như cũ sâu đậm ảnh hưởng đến nam tính tử thần hiệp hội, có thể dùng không phải thiếu nam tính tử thần bỏ qua gia nhập vào hiệp hội dự định. Ha ha ha, nhóm kế hoạch thành công. Hội trưởng đại nhân thật là lợi hại a, ta nghe nói cùng ngày thì có gần một nửa nam tính tử thần lũy hội sam lúc này nữ tính tử thần hiệp hội trong tổng bộ, vài tên cao tầng vẻ mặt vẻ hưng phấn mở ra hội nghị. Tuy là lúc này đây chúng ta kế hoạch thành công, thế nhưng cũng không thể phớt lờ. Đối với nam tính tử thần hiệp hội chèn ép vẫn như cũng phải tiếp tục. Dạ Chín nghiêm túc nói, hội trưởng đại nhân chúng ta biết. Cứ như vậy, nam tính tử thần hiệp hội bi thảm thời gian bắt đầu rồi. Ừm. Hôm nay chẳng bạn, Tô Gệ Mỹ đang chán đến chết ở Sociedad de Armas bên trong đi tới. Bởi Dạ Chín vội vàng nữ tính tử thần hiệp hội sự tình, cho nên không ở nhà, mà hắn lại tu luyện cả ngày, cho nên lúc này đi ra buông lòng một chút tâm tình, nhưng là trong lúc bất chợt chứng kiến một đạo có chút quen thuộc bóng người từ một bên hiện lên. Đó là Eszen Sasuke. Hắn vội vã đây là muốn làm cái gì? Tô Gệ Mỹ trong lòng sinh ra nghi vấn. Bởi Eszen Sasuke ở Sociedad de Armas trong vẫn là một bộ ông ba phải bộ dạng, vì duy trì hình tượng của mình, Eszen bình thường biểu hiện tao nhã lịch sự, bước đi tốc độ cũng không nhanh. Có thể là mới vừa hắn rõ ràng phát hiện Eszen sử dụng Suno, nếu như không phải hắn nhãn lực tốt căn bản nhìn không thấy. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi đây là đi làm cái gì, nghĩ vậy Tô Gệ Mỹ vội vã đi theo. Tuy là Eszen Sasuke tốc độ rất nhanh, thế nhưng so với Tô Gệ Mỹ vẫn kém hơn một ít. Không khỏi bị Eszen phát hiện, Tô Gệ Mỹ theo sau từ xa, cũng không có nhận gần. Dựa vào vùng đất tặc lại, Tô Gệ Mỹ cũng không phải sợ theo mất rồi. Không bao lâu hai người một trước một sau ly khai Sociedad de Armas. Hắn tới lưu hồn nhai làm cái gì? Cái này phút chốc Tô Gệ Mỹ càng thêm xác định, Eszen có âm mưu. Hơn 10 phút sau đó, Eszen đi tới trong một rừng cây, tiếp theo liền thấy một bên rừng cây một hồi lay động, tiếp lấy mấy đạo nhân ảnh đi ra. Gặp qua đại nhân. Đi ra là ba gã tử thần, lúc này ba người quỳ một chân Eszen trước người. Ta cho các ngươi chuẩn bị đồ đạc thế nào? Cái này phút chốc Eszen nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó là gương mặt vẻ lạnh lùng. Lúc này hắn nhìn về phía trước mặt ba gã tử thần gần giống như đang nhìn ba con kiến hôi một dạng. Đều đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ đại nhân ngài tới nghiệm thu. Tốt, hiện tại mang ta đi xem một chút đi. Cứ như vậy, Eszen theo ba gã tử thần hướng về rừng cây ở chỗ sâu trong đi tới. Thẳng đến bốn người thân ảnh biến mất ở rừng cây ở chỗ sâu trong, Tô Gệ Mỹ rồi mới từ một cây đại thụ phía sau đi ra. Có ý tứ, xem ra Eszen đã bắt đầu tiến hành nào đó nghiên cứu, như thế chuyện thú vị làm sao có thể thiếu được ta đây mỉm cười, Tô Vệ Mị trực tiếp theo đi tới. Lúc này hơi thở của hắn cùng đại địa dung hợp là một, căn bản không sợ bị Esgen phát hiện. Đừng nói là thực lực bây giờ còn chưa đạt đến tới đỉnh phong Esgen, coi như là nguyên tắc kịch tình lúc bắt đầu sau khi Esgen, Tô Vệ Mị cũng có nắm chắc không cho hắn nhận thấy được sự tồn tại của mình. Khoảng chừng đi vài trăm thước sau đó, Tô Vệ Mị lần nữa ngừng lại. Xuyên thấu qua là cây giữa khe hở, Tô Vệ Mị phát hiện lúc này ở một chỗ trên đất trống có không ít người thường té trên mặt đất, hiển nhiên là hôn mê đi. Làm cái gì vậy? Tô Vệ Mị thấy vậy sửng sốt. Đại nhân đều ở nơi này, người xem có hay không hợp cách? Một gã tử thần thấp phòng hỏi. Ừ, cũng không tệ lắm, các ngươi cực khổ. Esgen quan sát một lát sau hài lòng nói. Không khổ cực, đây đều là chúng ta phải làm. Nhìn thấy Esgen hài lòng, cái này ba gã tử thần đều thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ nhưng là biết Esgen hung tàn, nếu như làm không tốt, mặc dù Esgen không phải giết bọn họ, cũng tuyệt đối sẽ trừng phạt một phen. Cho các ngươi, dùng những thứ này máy móc đem bọn họ một bộ phân hồn phách lấy ra à? Đang khi nói chuyện, chỉ thấy Esgen lấy ra ba chi như ống kim một dạng đồ đạc. Ba gã tử thần tiếp nhận máy móc phía sau đi tới những cái này, lúc này nằm ở hôn mê trạng thái phổ thông hồn phách trước, bắt đầu hành động. Tô Vệ Mị không gấp xuất thủ, bởi vì hắn muốn nhìn những người này rốt cuộc muốn làm gì. Chương 1373, trận chiến mở màn. Esgen ở Tô Vệ Mị nhìn soi mói, hắn phát hiện cái kia ba gã tử thần lại đi đến phổ thông hồn phách trước người phía sau, trực tiếp đem trong tay ống kim một dạng đồ đạc đâm vào bên trong cơ thể của bọn họ. Chặt tiếp theo liền thấy những cái này phổ thông hồn phách thân thể kịch liệt run rẩy, nhìn kỹ thậm chí sẽ phát hiện những người này biểu tình đều có chút mặt mẹo, hiển nhiên là đang chịu đựng kịch lớn thống khổ, chỉ là không biết những người này vì sao đến rồi hiện tại cũng không có tỉnh lại. Một lát sau, những thứ này phổ thông hồn phách thân thể run rẩy ngừng lại, ngay sau đó ba gã tử thần dồn dập cầm trong tay ống kim rút ra. Khí tức tiêu thất. Tô Vệ Mị cảm giác lực vô cùng nhạy cảm, tuy là cách một khoảng cách, thế nhưng hắn vẫn như cũ có thể nhận thấy được, cái kia ba gã bị ống kim đâm trúng người lúc này ở từ từ mất đi sinh mệnh. Cái kia ba gã tử thần đắc thủ sau đó không có tiếp tục đối với những người khác hạ thủ, mà là mở ra máy móc, từ trong đó lấy ra một viên hồng sắc quang đoàn. Đại nhân đã lấy ra nói, ba gã tử thần dồn dập đem hồng sắc quang đoàn giao cho Esgen. Không sai, các ngươi tiếp tục. Nói xong, Esgen phất tay một cái liền đem ba gã tử thần đuổi rồi, lúc này hắn chú ý lực đã thả trong tay hồng sắc quang đoàn bên trên. Là, vâng đúng. Lĩnh mệnh 21 sau đó, ba gã tử thần lần nữa triển khai hành động. Lúc này đây Tổ Ghệ Mị không có tiếp tục xem tiếp, mà là trước từ trên y phục xé lột xuống một tấm vải mông ở trên mặt. Siêu. Không đợi ba gã tử thần lần nữa độc thủ, Tổ Ghệ Mị đã từ trong rừng cây nhảy ra ngoài, tiếp lấy ánh đao lóe lên. Phốc phốc phốc. Ba gã tử thần thân thể cương ở nơi đó, lúc này tại bọn họ trong mắt còn mang theo vẻ mê mang, nhưng là lại đã mất đi sinh mệnh. Bởi Tổ Ghệ Mị xuất thủ quá nhanh, những người này đều không có phản ứng kịp. Người nào? Lúc này Esgen đã bị kinh động, ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời nhìn thấy chính mình ba gã thuộc hạ ngã trên mặt đất, mà một gã người bịt mặt đang nhìn hắn. Ngươi là ai? Esgen lạnh lùng nhìn Tổ Ghệ Mị hỏi. Lúc này Tổ Ghệ Mị che mặt, hơn nữa bởi vì lúc trước là muốn đi dạo phố, cho nên cũng không có xuyên đại biểu cho đội trưởng thân phận bạch sắc vũ chức phục, mà là chọn đời thông thường từ bà trang. Còn sử dụng vũ khí cũng là hình thức thông thường dạ nạ cụ to, vì vậy Esgen căn bản là không có cách nhìn ra Tổ Ghệ Mị thân phận tới. Hắc hắc, ta là người như thế nào ngươi không cần biết, bất quá ta lại nhận thức ngươi. Ngũ phiên đội phó Esgen xảo sủ kẻ, không ngờ tới ngươi dĩ nhiên là một người như vậy, xem ra những người khác đều bị ngươi biểu diễn lừa gạt. Ta Tổ Ghệ Mị cười quái gì nói. Bởi vì hắn tận lực cải biến thanh âm, vì vậy Esgen cũng không có nghe được cái gì. Không tốt. Bị gọi phá thân phận, Esgen trong lòng tuôn ra một cổ sát ý, thực lực của hắn còn không có đạt được đối kháng toàn bộ Sociedad Ze Anmas trình độ, vì vậy chuyện làm bây giờ vẫn không thể bại lộ. Bất luận ngươi là ai, nếu biết chuyện của ta, như vậy thì đi chết đi. Vâng. Cờ vờ cường đại linh áp phát ra, vì giết chết Tổ Ghệ Mị, hắn lúc này không có một chút bảo lưu. Quả nhiên cường đại. Tổ Ghệ Mị có thể cảm ứng được lúc này Esgen linh áp so với cấp đội trưởng cường giả cũng không kém, bất quá hắn cũng không sợ, bởi vì Esgen linh áp mặc dù không yếu, thế nhưng cùng hắn so với còn có chút chênh lệch. Chiến. Tô Vệ Mị cũng không khách khí, chợt quát một tiếng phía sau thẳng đến Esgen phóng đi. Làm. Sắt thép va chạm tiếng vang lên, Tô Vệ Mị công kích bị Esgen chặn, thế nhưng cũng không hơn. Phúc. Đao thứ hai Esgen không có phản ứng chút nào đâu cũng đã bị đánh trúng, nhất thời trên vai sinh ra một vết thương. Thật nhanh. Esgen trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh hãi. Tuy là kiếm đạo của hắn coi là không đến đỉnh tiêm, nhưng là bởi vì thiên phú tốt, vì vậy hắn ở tu luyện kiếm đạo bên trên cũng không coi là yếu. Lại không nghĩ tới lúc này bất quá mới vừa giao thủ đã bị đánh đả thương. Đang ở Esgen khiếp sợ thời điểm, Tổ Ghệ Mị công kích đã lại một lần nữa đến. Trong chớp mắt hai người liền giao thủ mấy chiêu, mà Esgen trên người cũng nhiều mấy vết thương. Không được, thực lực của hắn quá mạnh mẽ, tiếp tục như thế ta nhất định phải thua, xem ra chỉ có thể xì cãi. Nghĩ vậy, Esgen một đao mạnh mẽ bổ đi ra, tạm thời bức lui Tổ Ghệ Mị, sau đó đội bán niệm tụng ra giải phóng ngữ. Phá nát a, kính hoa thủy nguyệt. Tường kia lam quang hiện lên, bất quá rất nhanh tất cả khôi phục bình thường, thoạt nhìn cũng không có gì thay đổi, thế nhưng Tổ Ghệ Mị lại biết, Esgen trên thực tế đã ly khai nguyên bản vị trí, hiện tại hắn thấy chỉ là huyễn ảnh mà thôi. Esgen xỉ cai là hoàn toàn thôi miên, hoặc có lẽ là có thể thao túng địch nhân các loại cảm quan, nhìn từ điểm này ngược lại là cùng hộ cả thế giới cụ dạ mà nhất tộc huyết kế giới hạn có chút tương tự. Nay thời thần mắt bị phong ấn, Tổ Ghệ Mị cũng không cách nào phá giải Esgen xỉ cai, thế nhưng hắn cũng không phải không có biện pháp ứng đối. Nếu như không phải đã sớm suy nghĩ xong đối phó thế nào Kính Hoa Thủy Nguyệt, mới vừa chấm Mèn Dẹn Sỉ cái thời điểm hắn cũng đã nhắm lại con mắt. Tuy là Kính Hoa Thủy Nguyệt năng lực rất mạnh, nhưng cũng không phải là không cách nào ngăn cản, đơn giản nhất cách làm chính là ở tại Sỉ cái thời điểm nhắm lại con mắt, miễn là không nhìn thấy Sỉ cái lúc tản ra quang mang như vậy thì không thành vấn đề. Nguyên tắc chi trung đông tiên muốn có thể nói là Sẹn khắc tình, cho nên Sẹn mới có thể mượn hơi tụ sẹn cả nạm. Bất quá tuy là cảm quan bị ảnh hưởng, nhưng là đến từ vùng đất cảm giác lại không phải Sẹn có thể thay đổi. Mặc dù không sử dụng thủy giải tổ ghệ mì hiện tại cũng có thể thoáng sử dụng một ít xỉ sau năng lực, đối phó Sẹn hắn miễn là sử dụng một cái trụ cột nhất năng lực là tốt rồi, đó chính là 827 sử dụng đại địa đi tra xét vị trí của địch nhân. Miễn là Sẹn còn tiếp xúc mặt đất, tổ ghệ mì có thể cảm giác được chỗ ở của hắn, vì vậy tổ ghệ mì dễ dàng liền phát hiện trước mặt Sẹn chỉ là huyễn ảnh. Đi qua đại địa cảm giác, Tổ Gệ Mị nhận thấy được Sẹn đang đến gần chính mình. Tổ Gệ Mị làm bộ không có phát hiện, tiếp tục tấn công về phía Sẹn huyễn ảnh, không phải quá khỏe miệng của hắn cũng là mơ hồ lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Bá. Dạ Nạ Cụ tỏ Sẹn qua Sẹn huyễn ảnh, đồng thời Tổ Gệ Mị nhận thấy được Sẹn chân thân đã tới phía sau hắn. Làm. Sắt thép va chạm tiếng vang lên, lấy Tổ Gệ Mị thị giác đến xem, phía sau hắn rõ ràng không có gì cả, nhưng là khi hắn Dạ Nạ Cụ tỏ chém về phía sau thời điểm, lại đích thật là cùng vật gì vậy đụng vào nhau. Tại sao có thể như vậy? Sẹn trực tiếp ngây ngẩn cả người. Vừa khớp, cái này nhất định là vừa khớp. Rất nhanh Sẹn đã tìm được mực cớ, hắn đối với mình xỉ cái rất có tự tin, không phải tin tưởng có người có thể ngăn trở chính mình xỉ cái. Ta cũng không tin tiếp theo ngươi còn có thể vẫn tốt như vậy. Nghĩ vậy Sẹn xuất thủ lần nữa. Làm. Lúc này đây đồng dạng bị chặn, lúc này Sẹn không cách nào nữa lừa mình dối người. Hắn có thể đủ phát hiện ta. Sẹn trong lòng lóe lên một cái ý niệm như vậy. Chương 1374, thiếu niên lần thứ 2 công kích cũng bị chặn, lúc này Sẹn đã không thể sẽ đem chuyện này quy kết làm trùng hợp. Chỉ là hắn vẫn còn có chút không thể tin tưởng dĩ nhiên có người có thể ngăn cản hắn Kính Hoa Thủy Nguyệt. Đang ở Sẹn chuẩn bị lại một lần nữa phát động công kích thời điểm. Phúc! Máu văng tung tóe, Dạ Nạ Cụ tỏ Sẹn qua Sẹn ngực để lại một đạo sâu đầm vết thương. Không thể tiếp tục đánh rơi xuống. Bị đả thương sau đó Sẹn không có lần nữa công kích Tổ Ghệ Mì, mà là nhanh chóng lùi về phía sau. Tuy là hắn vẫn như cũ không phải minh bạch Tổ Ghệ Mì là dựa vào cái gì phá giải hắn năng lực, thế nhưng chí ít hiện tại hắn có thể xác định, chính mình Kính Hoa Thủy Nguyệt đối với Tổ Ghệ Mì là vô hiệu. Cái này chủng tình huống bên dưới Sẹn thực lực giảm đi nhiều, cho nên tự nhiên là sẽ không lại cùng Tổ Ghệ Mì đánh rơi xuống. Quên đi, bại lộ liền bại lộ à, nghĩ vậy Sẹn trực tiếp chui vào trong rừng cây, hắn là không muốn tiếp tục cùng Tổ Ghệ Mì đánh rơi xuống. Cảm giác được Sẹn chạy trốn phía sau, Tổ Ghệ Mì cũng không có giết hắn, thẳng đến Sẹn ly khai Tổ Ghệ Mì cảm giác phạm vi phía sau, hắn lúc này mới trầm tĩnh lại, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía một bên rừng cây hô, "Tiểu quỷ ra đi, ta đã phát hiện ngươi." Tĩnh. Lúc này trong rừng cây vô cùng an tĩnh, chỉ có gió nhẹ thổi qua mang theo lá cây tiếng va chạm. Ha ha. Ngươi nghĩ rằng ta là đang lừa ngươi sao? Nói xong, Tổ Ghệ Mì dưới chân khẽ động, trực tiếp đá lên một cục đá. Siêu. Ba. Ai u. Thạch Tử phi vào trong rừng cây phía sau, nhất thời truyền ra một đạo tiếng kêu đau. Tiếp theo liền thấy một tên thiếu niên ôm đầu đi ra. Cái này vị đại nhân, ta không thấy gì cả. Thiếu niên hơi có chút khiếp đảm nhìn Tổ Ghệ Mì nói rằng. Tổ Ghệ Mì không nói gì, chỉ là trên dưới quan sát thiếu niên tới. Thiếu niên niên kỷ nhìn lớn ước chừng 11-12 tuổi, một đầu tóc bạch kim, mà làm cho người ta chú ý nhất còn là hắn con mắt, thật sự là quá nhỏ, rõ ràng lúc này là mở to. Nhưng nhìn lại tựa như bế lấy con mắt một dạng. Tiểu quỷ ngươi tên là gì? Tại sao phải ở chỗ này? Đại nhân ta gọi ý chỉ mà in, ta thật chỉ là đi ngang qua nơi đây mà thôi bởi thiếu niên con mắt quá nhỏ, Tổ Ghệ Mị cũng không cách nào xem tinh tường ánh mắt của hắn. Ý chỉ mà in. Nghe được thiếu niên nói ra tên của mình phía sau, Tổ Ghệ Mị không khỏi sửng sốt. Có ý tứ, không ngờ tới dĩ nhiên gặp hắn ý chỉ mà in nhưng là nguyên tắc trong cấp đội trưởng cực giả. Hơn nữa vì thay mà sủ mộ tổ dạng chỉ cụ báo thủ, làm bộ đầu nhập vào Sẹn cuối cùng thừa dịp Phan đánh lén muốn chạm sát Sẹn, đáng tiếc cuối cùng thất bại ngược lại là bị Sẹn giết chết. Nghĩ đến mà sủ mộ tổ dạng chỉ cụ, Tổ Ghệ Mị trong đầu không khỏi hiện lên một đạo linh quang. Đúng rồi, nguyên tắc trong Sẹn chính là ở rút ra mà sủ mộ tổ dạng chỉ cụ hồn phách thời điểm bị Ichimazgin phát hiện, lẽ nào chính là hiện tại nghĩ vậy Tổ Ghệ Mị quét mắt một bên té xuống đất phổ thông hồn phách liếc mắt, rất nhanh liền phát hiện một cô thiếu nữ. Là nàng sao? À niềm cạ dụ mà người vẫn còn có chút khác biệt, cho nên Tổ Ghệ Mị cũng không dám xác định chính mình nhìn thấy thiếu nữ có phải là mà sủ mộ tổ dạng chỉ cụ. Quên đi đi nhìn kỹ hắn nói nghĩ vậy Tổ Ghệ Mị lần nữa nhìn về phía Ichimazgin nói, tiểu quỷ yên tâm đi, ta không phải phần tử xấu. Nếu như không có chuyện gì ngươi mau đi đi, nơi đây không an toàn. Nói xong Tổ Ghệ Mị xoay người hướng về kia chút phổ thông hồn phách đi tới. Hắn biết Ichimazgin vô cùng lưu ý mà sủ mộ tổ dạng chỉ cụ, cho nên hắn tin tưởng, nếu như mà sủ mộ tổ dạng chỉ cụ thực sự ở chỗ này, cái kia Ichimazgin khẳng định cũng sẽ không đi. Quả nhiên, làm Tổ Ghệ Mị đi hướng những cái này phổ thông hồn phách thời điểm, Ichimazgin vẫn chưa ly khai, mà là hơi lộ ra khẩn trương nhìn những cái này phổ thông hồn phách, nhận thấy được Ichimazgin tình huống phía sau, Tổ Ghệ Mị khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Xem ra ta đoán không lầm, mà sủ mộ tổ dạng chỉ cụ hoàn toàn chính xác ở chỗ này. Xem ra vận khí của ta không tệ a, vậy mà lại gặp phải hai người bọn họ. Đối với Ichimazgin cùng mà sủ mộ tổ dạng chỉ cụ Tổ Ghệ Mị vẫn là rất coi trọng, Ichimazgin thiên phú dị bẩm, miễn là không có gì bất ngờ xảy ra, về sau thỏa thỏa cấp đội trưởng cường giả. Mà mà sủ mộ tổ giản chỉ cụ lời nói nguyên tắc trong mặc dù chỉ là đội phó, thế nhưng cái này cũng không biểu thị hiện tại cũng đúng như vậy. Nguyên tắc trong nói qua, Matsumoto dạng chỉ cụ thiên phú không kém gì Ichimagin, còn là bởi vì bị Esgen rút lấy hồn phách, ảnh hưởng căn cơ. Nhưng là dù vậy nàng cũng trở thành đội phó, từ nơi này cũng có thể thấy được nàng thiên phú tốt bao nhiêu. Mà hiện tại bởi vì tổ ghệ mỹ nguyên nhân, Matsumoto dạng chỉ cụ cũng không có gặp Esgen độc thủ, vì vậy về sau nàng có thể đạt đến tới trình độ nào cũng không biết được. Kiểm tra một chút phía sau, tổ ghệ mỹ phát hiện những người này còn là chúng cường hiệu mê dược mà thôi, miễn là dược hiệu đi qua là có thể tỉnh lại. Dĩ nhiên, nếu như muốn có giải dược lời nói cũng được. Đại nhân, bọn họ không có sao chứ? Chẳng biết lúc nào theo tới ủy chỉ mà Zgin đột nhiên lo lắng hỏi. Bọn họ không có việc gì, con là chúng thuốc mê mà thôi, tối đa mặt trời mọc thời điểm là có thể tỉnh. Được rồi, ngươi biết những người này là chuyện gì xảy ra sao? Những cái này tử thần tại sao muốn bắt bọn họ? Tô Gệ Mỹ hỏi. Xin lỗi đại nhân, ta cũng không phải tin tưởng. Ta cũng là một lần tình cờ đi ngang qua nơi đây mới phát hiện. Nói đến đây, ủy chỉ mà Zgin trên mặt lộ ra một chút sợ vẻ. Tuy là hắn không biết những cái này tử thần rốt cuộc muốn làm gì, thế nhưng hắn biết, tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt, mà Matsumoto dạng chỉ cụ kém chút liền tao đường. Nghĩ vậy, Ichimazgin đột nhiên vô cùng cảm kích tổ Gemi. Đa tạ đại nhân. Ừm. Làm sao vậy, vì sao đột nhiên nói tạ ơn? Tổ Gemi một bộ tò mò dáng vẻ hỏi. Bởi vì trong này có bằng hữu của ta, nếu như không phải đại nhân xuất thủ cứu rút, sợ rằng nàng liền phải gặp tai ương. Không khách khí, đây là ta phải làm. Những cái này tử thần cũng thực sự là ghê tởm, dĩ nhiên đối với phổ thông hồn phách xuất thủ. Đáng tiếc cuối cùng người kia chạy mất. Đại nhân cũng là tử thần a? Ichimazgin đột nhiên hỏi. Ừm, ta cũng là tử thần. Vậy nếu như đại nhân đem trong chuyện này báo, phía trước chạy mất tử thần sẽ thiết bị trừng phạt sao? Ichimazgin dò hỏi. Rút ra bình dân hồn phách, cái này đích xác vi phạm Societas đắt re án mạt quy tắc, thế nhưng cũng không coi vào đâu đại sự, mặc dù báo lên, chạy trốn cái kia tử thần cũng sẽ không phải chịu quá nghiêm trọng trừng phạt. Tô Gệ Mi lắc lắc đầu nói. Nghe vậy Ichimazgin lộ ra vẻ thất vọng nói, tại sao sẽ như vậy? Đây chính là người yếu bi ai, nếu như tử thần chỉ là giết chết phổ thông hồn phách lời nói, con muốn số lượng không nhiều lắm. Như vậy thậm chí sẽ không nhận trách phạt. Nếu như ngươi không muốn gặp lại loại chuyện như vậy thì nỗ lực trở nên mạnh mẽ a. Chỉ có ngươi trở thành cường giả mới có thể chân chính nắm giữ vận mệnh. Cường giả sao? Cái này phút chốc ý chí mà Zgin ánh mắt lộ ra vẻ kiên định, chỉ là bởi vì hắn con mắt quá nhỏ, cho nên ngoại nhân là không thấy được. Chương 1375, thiếu nữ nhìn thấy một bộ trầm tư bộ dáng ý chí mà Zgin, Tô Gệ Mị không tiếp tục đi xem hắn, ngược lại đem lực chú ý lần nữa đặt ở những cái này hôn mê bình dân trên người. Bị bắt tới bình dân cùng sở hữu 15 người, trong đó có 3 cái bởi vì bị rút lấy hồn phách hiện tại đã chết. Tuy là sao sổ xỉ hệ tỷ giã ngoại cũng chẳng có bao nhiêu giá thú, chỉ là thỉnh thoảng sẽ xuất hiện hố lão, thế nhưng tổ ghệ mỉ cũng không có thể tùy ý những người này ngốc tại chỗ này. Tiểu quỷ, ta muốn đem những này người đuổi về thôn trấn, ngươi là theo ta cùng đi vẫn là ngốc tại chỗ này à? Ta và đại nhân ngài cùng đi. Vậy thì đi đi. Nói xong, tổ ghệ mỉ khẽ nhấc tay một cái, đại lượng thổ nguyên tố hội tụ, rất nhanh hóa thành một khối bãi đá. Nhìn thấy một màn này, ý chỉ mà Zgin không khỏi há to miệng. Lúc trước hắn chưa từng gặp qua cảnh tượng như thế này à? Ở đem những cái này hôn mê người thả đến trên thạch đài sau đó, tổ ghệ mỉ điều khiển bãi đá trôi ở bên cạnh hắn, tiếp lấy cất bước hướng về gần nhất quảng trường đi tới. Ichimazgin ngơ ngác đi theo tổ ghệ mỹ phía sau. Hơn 10 phút sau đó hai người đã tới cửa trấn, tiếp lấy tổ ghệ mỹ đem trên thạch đài người lần lượt bỏ trên đất phía sau, liền tản đi bãi đá. Tiểu quỷ, phương diện này người nào là bằng hữu của ngươi? Là nàng. Ichimazgin chỉ vào một cô thiếu nữ nói rằng. Xinh đẹp quá một cái tiểu cô nương a, tổ ghệ mỹ khen 317 than thở. Nghe vậy Ichimazgin trên mặt lộ ra vẻ tự hào, dường như tổ ghệ mỹ nói là hắn một dạng. Gì? Đột nhiên tổ ghệ mỹ kinh nghi một tiếng. Điều này làm cho Ichimazgin trở nên khẩn trương. Đại nhân làm sao vậy, là không phải Matsumoto nàng xảy ra chuyện gì? Không có, ngươi không cần khẩn trương. Ta chỉ là phát hiện cái cô nương này thiên phú tốt ta, nếu như có thể đạt được hài lòng đào tạo, về sau thành tựu bất khả hạn lượng. Thực sự sao? Matsumoto thực sự có thể trở thành cường đại tử thần sao? Ichimazgin nghe vậy kích động hỏi. Nàng gọi Matsumoto sao? Nàng là hay không có thể trở thành cường đại tử thần ta không biết, nhưng là nàng thiên phú thật rất tốt, con phải cố gắng như vậy thì có thể trở nên mạnh mẽ. Cái kia đại nhân, cùng lúc trước tập kích mà sủ mộ tổ tử thần bộ dạng so sánh như nào, về sau mà sủ mộ tổ có hay không có thể trở nên so với hắn còn cường đại hơn. Cái này sợ rằng có chút khó khăn, bởi vì tập kích mà sủ mộ tổ bọn họ tử thần đã là cấp đội trưởng cường giả, muốn đuổi theo thậm chí là siêu việt người kia, thực sự rất khó. Đội trưởng sao? Mặc dù là ý chí mà Zgin cũng tin tưởng đội trưởng ở sở sổ xì hệ tì địa vị, đó là đứng ở đỉnh phong cường giả. Đại nhân, vậy ta thì sao? Ta thiên phú như thế nào? Ý chí mà Zgin vẻ mặt mong đợi hỏi. Người thiên phú cũng không tệ. Ta có thể cảm ứng được bên trong cơ thể ngươi có một cỗ không kém linh lực. Không có tu luyện cũng đã sở hữu mạnh như vậy linh lực, nếu như ngươi về sau nỗ lực tu luyện sợ rằng thành tựu cũng sẽ không thấp. Cũng xin đại nhân chỉ đạo ta tu luyện. Đang khi nói chuyện, Ichimazgin trực tiếp quỳ xuống tổ ghệ mỹ trước người. Ngươi là nghiêm túc sao? Tổ ghệ mỹ ngưng mắt nhìn Ichimazgin hỏi. Là, vâng đúng, đại nhân. Ta cho rằng ngươi mới vừa nói rất đúng, chỉ có cường giả mới có thể nắm giữ vận mạng của mình, ta phải bảo vệ Matsumoto, ta phải nắm giữ chính chúng ta vận mệnh, cho nên ta muốn trở nên mạnh hơn. Cái này phút chốc Ichimazgin sắc mặt phá lệ kiên định. Được rồi, ngươi đã quyết định, như vậy ta có thể dạy ngươi. Thời gian không còn sớm, hôm nay ngươi liền cùng ta trở về Societas Re Ản Mạt A. Nói xong, tổ ghệ mì ôm lấy mà sủ mổ tổ dạng chỉ cụ phía sau thẳng đến Sociedad Real Madrid đi tới. Thấy vậy, Ichimazgin không nói gì thêm, chỉ là yên lặng đi theo. Đi một đoạn đường phía sau, bởi vì ghét bỏ Ichimazgin tốc độ quá chậm, vì vậy tổ ghệ mì một tay ôm mà sủ mổ tổ dạng chỉ cụ, tay kia xốc lên Ichimazgin tăng thêm tốc độ chạy tới Sociedad Real Madrid. Không làm kinh động bất luận kẻ nào, tổ ghệ mì lặng lẽ quay trở về nơi ở mà lúc này giả chỉ đã trở về. Ở nhìn thấy tổ ghệ mì dẫn theo hai cái người xa lạ trở về nhất thời có chút ngoài ý muốn. Tiểu tổ ghệ mì bọn họ là ai a? Còn ngươi nữa làm sao mông thượng khuôn mặt? Dạ chi do hỏi. Mới vừa xảy ra một sự tình đang khi nói chuyện, tổ ghệ mì tháo xuống mặt nạ bảo hộ, mà lúc này ý chí Mazgin cũng lần đầu tiên gặp được tổ ghệ mì chân chính là tướng mạo. Tốt tuổi trẻ. Ý chí Mazgin có chút kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện tổ ghệ mì thoạt nhìn cũng bất quá 17-18 tuổi niên kỷ. Tiểu quỷ ăn cái gì sao? Tổ ghệ mì nhìn ý chí Mazgin hỏi. Không có. Ý chí Mazgin đàng hoàng nói rằng. Dạ chi, ngươi đi chuẩn bị một ít thức ăn, những chuyện khác một hồi ta lại giải thích với ngươi. Nói xong, tổ ghệ mì cất bước hướng về gian phòng đi tới. Không bao lâu, làm tổ ghệ mì cầm một cái bình thuốc trở về thời điểm, phát hiện Ichimazgin đã tại ăn cái gì, mà Dạ chi ngồi ở một bên đang không ngừng hỏi thăm, chỉ là Ichimazgin lại cũng không nói gì. Uy, ngươi là câm nhất sao? Ta hỏi ngươi nói ngươi làm sao không trả lời a? Dạ chi vẻ mặt bất mãn nói. Được rồi Dạ chi, ngươi liền không nên làm khó Ichimazgin, ngươi muốn hỏi gì nói với ta. Tổ ghệ mì đến thay Ichimazgin giải vây, Dạ chi trực tiếp bỏ hắn, tìm tới tổ ghệ mì. Tiểu tổ ghệ mì, hai người kia ngươi là ở nơi nào tìm đến? Bọn họ không phải tử thần a? Cô gái này là ta ở lưu hồn nhai cứu, còn như Ichimazgin, hắn là cô gái này bằng hữu, liền cùng nhau đi theo. Đang khi nói chuyện, tổ ghệ mì từ thuốc trong bình lấy ra một miếng dược hoàn nút cho Matsumoto dạng chỉ cụ. Đây là một loại chuyên môn giải trừ mê dược giải dược. Ở Matsumoto dạng chỉ cụ ăn đi không bao lâu, chỉ thấy nàng mí mắt hơi giật giật, rất nhanh thì tỉnh lại. Ta đây là ở đâu? Trong lúc nhất thời Matsumoto dạng chỉ cụ còn có chút mê man. Thật tốt quá, Matsumoto ngươi rốt cuộc tỉnh. Lúc này Ichimazgin cũng không kịp ăn những cái này mỹ vị thức ăn, vội vã chạy tới Matsumoto dạng chỉ cụ bên cạnh. Ichimazgin là ngươi? Đây là nơi nào a? Hẳn là không phải nhà của chúng ta a? Matsumoto dạng chỉ cụ nhìn bốn phía hoàn cảnh lạ lẫm có chút khẩn trương hỏi. Tiểu cô nương, nơi này là nhà của ta. Lúc này tổ ghệ mì nói chuyện. Ngài là tử thần? Nhìn thấy tổ ghệ mì một thân trang phục phía sau, Matsumoto dạng chỉ cụ hơi có chút kích động. Ừm, không sai, ta là tử thần. Được rồi tiểu cô nương, ngươi còn nhớ rõ phía trước chuyện đã xảy ra sao? Phía trước? Nghe vậy Matsumoto dạng chỉ cụ lâm vào trong hồi ức, không bao lâu chỉ thấy nàng vẻ mặt mê mang nói ra, ta nhớ được phía trước ta đang tìm thức ăn, trong lúc bất chợt liền mất đi chi giác, chờ ta tỉnh nữa tới liền đến nơi này. Đối với Matsumoto dạng chỉ cụ trả lời, tổ ghệ mì cũng không ngoài ý, bất luận về sau nàng có cùng thành tựu, hiện tại nàng cũng chỉ là một không có thực lực gì tiểu hải tử, đối mặt tử thần tập kích tự nhiên không có khả năng phát giác ra. Matsumoto, ngươi biết không, mới vừa ngươi tao ngộ rồi tập kích, kém chút chết, ít nhiều vị này tử thần đại nhân ngươi mới chỉ có giữ được tính mạng. Ichimazgin đơn giản giải thích. Cái gì? Nghe vậy Matsumoto dạng chỉ cụ kinh hãi. Chương 1376, thu dưỡng. Khi biết mới vừa chính mình gặp tập kích thậm chí kém chút chết phía sau, Matsumoto dạng chỉ cụ khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời trở nên trắng bệnh. Không có ai thích chết, Matsumoto dạng chỉ cụ cũng không ngoại lệ, tuy là bình thời thời gian cũng không tốt, thậm chí một lúc lâu ăn cũng không đủ no cơm, thế nhưng nàng vẫn như cũ không muốn chết. Được rồi tiểu muội muội không sao, hiện tại ngươi an toàn. Nhìn vẻ mặt sợ bộ dáng Matsumoto dạng chỉ cụ, tổ ghệ mị vội vã nhẹ nhàng ôm lấy nàng vỗ phía sau lưng an ủi. Có lẽ là tổ ghệ mì mang cho Matsumoto dạng chỉ cụ vô cùng cảm giác an toàn, hay hoặc giả là lời của hắn có tác dụng, nói chung Matsumoto dạng chỉ cụ dần dần khôi phục lại. Đa tạ đại nhân cứu giúp. Đang khi nói chuyện, Matsumoto dạng chỉ cụ gương mặt ửng đỏ, một bộ ngượng ngùng bộ dáng từ tổ ghệ mì trong lòng tránh thoát ra. Sống lớn như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên bị một gã khác phái thân mật như vậy ôm lấy đâu. Một bên Ichimazgin nhìn thấy một màn này ánh mắt lộ ra vẻ ảm đạm. Không khách khí, đây là ta phải làm, cứu sống bản chính là chúng ta tử thần chức trách. Tổ ghệ mì một bộ đại nghĩa lâm nhiên dáng dấp nói rằng. Nghe vậy Matsumoto dạng chỉ cụ còn có Ichimazgin nhất thời sùng bái nhìn tổ ghệ mì, trái lại dạng chỉ cũng là lộ ra vẻ khinh bỉ. Nàng tự nhiên tin tưởng tổ ghệ mì cái này căn bản là đang nói dối, dù sao tổ ghệ mì giết qua phổ thông hồn phách không biết có bao nhiêu, tuyệt đối so với hắn đã cứu nhân phải hơn rất nhiều. Đúng rồi tiểu muội muội, ngươi có đói bụng không, có muốn ăn chút gì hay không đồ đạc? Tổ ghệ mì quan tâm hỏi. Nhìn một chút trên bàn thức ăn, Matsumoto dạng chỉ cụ lộ ra vẻ khát vọng. Phía trước ở lưu hồn nhai trong nàng cùng Ichimazgin có thể tính là bần dân, có đôi khi liền điển đầy bụng đều rất chắc trở, lại làm sao có thể ăn được ngon như vậy. Nhìn Matsumoto dạng chỉ cụ một bộ muốn ăn lại ngượng ngùng dáng vẻ, tổ ghệ mì trong lòng một người, tiếp lấy vội vã đem một mâm thức ăn bỏ vào trước người của nàng. Được rồi không nên khách khí, ăn đi. Đa tạ đại nhân. Nói xong Matsumoto dạng chỉ cụ cũng không nhịn được nữa, trực tiếp ăn. Ăn thật ngon a. Nhìn Matsumoto dạng chỉ cụ lang thôn hổ yết dáng vẻ, vốn cũng không có ăn no Ichimazgin nhất thời cảm giác một hồi cảm giác đói bụng truyền đến, nhất thời cùng Matsumoto dạng chỉ cụ ăn chung đứng lên. Nhìn hai người tựa như quỷ chết đói đầu thai một dạng dáng vẻ, tổ ghệ mì vội vã mang tới một ít thủy, miễn được bọn họ nghẹn. Làm xong đây hết thảy phía sau, tổ ghệ mì tiếp tục nói ra, Matsumoto, ta không biết hôm nay muốn giết người chính là cái kia tử thần có hay không nhìn thấy ngươi, cho nên kế tiếp một đoạn thời gian ngươi sẽ ở chỗ này với ta bên trong à, bình thường đừng đi ra ngoài, miễn cho bị phát hiện. Còn như ý chí Magin, ta sẽ chỉ bảo ngươi một đoạn thời gian. Bất quá ngươi muốn trở thành chính thức tử thần còn là muốn đi chân ương linh thuật viện học tập? Đại nhân ta nhất định sẽ cố gắng. Lúc này ý chí Magin gương mặt vẻ kiên định, chỉ là phối hợp cái kia xanh chắc mặt mũi, cộng thêm miệng bà gì bỏ vào không ít thức ăn, có thể dùng hắn nhìn qua có chút buồn cười. Sau khi ăn xong, bởi vì thời gian không còn sớm, cho nên tổ ghệ mì đang vì ý chí Magin hai người an bài xong nơi ở phía sau liền cùng Gia Chi cùng nhau nghỉ ngơi. Lúc này Esgen có chút tâm thần bất định, tuy là hôm nay hắn việc làm mặc dù bại lộ đi ra ngoài cũng không có gì, cướp đoạt phổ thông bình dân hồn phách, cái này ở Sociedad de Almas trong cũng không coi vào đâu tội lớn, nhưng là lại sẽ ảnh hưởng hắn cho tới nay duy trì hình tượng tốt đẹp. Phía trước Esgen ở trong mắt người khác là một cái vô cùng hiền hòa người, ngoại trừ hy dạ cổ xỉn gì đối với hắn có hoài nghi bên ngoài, những người khác đều cho là hắn là một cái người tốt. Nhưng là nếu như chuyện này truyền ra, như vậy sợ rằng tất cả mọi người sẽ cải biến đối với cái nhìn của hắn, thậm chí cho là hắn là ngụy quân tử, tướng này ảnh hưởng nghiêm trọng hắn sau này kế hoạch. Một đêm này Esgen đều không thế nào ngủ ngon, ngày thứ hai dậy thời điểm thậm chí chỉ vào một đôi vành mắt đen. Lúc đầu Esgen đã làm tốt tiếp thu điều tra chuẩn bị, nhưng là để hắn hết ý là ngay ngắn một cái ngày trôi qua, cũng không ai tìm hắn nói liên quan tới đêm qua hắn giết hại lưu hồn nhai bình dân sự tình. Chuyện gì xảy ra, lẽ nào người kia không có đem trong chuyện này báo? Nghĩ vậy, Esgen không khỏi lâm vào nghi hoặc trong, bởi vì hắn có chút không phải minh bạch, tại sao lại là một kết quả như vậy? Bất quá bất luận như thế nào, cái này đối với hắn mà nói đều là một cái kết quả rất tốt, chí ít hắn có thể tiếp tục lấy người tốt hình tượng xuất hiện tại trước mặt mọi người. Bởi vì cũng không phải là cái gì tội lớn, Tô Gệ Mị không khỏi đánh rắn động cỏ, vì vậy cũng không có đem Esgen sự tình đăng báo. Sáng sớm hôm sau, Tô Gệ Mị liền như là thường ngày một dạng đi cựu phiên đội đội xá đi vòng vo một cái, phát hiện không có chuyện gì là phía sau liền trở về nhà. Đại nhân, nhìn thấy Tô Gệ Mị đã trở về, ý chí Magin có vẻ hơi kích động, bởi vì hắn biết, từ hôm nay bắt đầu chính mình có thể tiếp xúc được tử thần tu luyện, trái lại mà sủ mồ tổ dạng chỉ cụ cũng không có cỡ nào kích động, chỉ là có chút hiếu kỳ. Hôm nay ta bắt đầu giáo dục các ngươi như thế nào trở thành một danh chân chính tử thần, nếu như các ngươi muốn phải trở nên mạnh như vậy thì chăm chú tu luyện. Đại nhân ta sẽ cố gắng. Ý chí Magin ngữ khí kiên định nói. Đại nhân ta cũng sẽ chăm chú tu luyện, rốt cuộc là đối mặt quá tử vong người, mà sủ mổ tổ dạng chỉ cụ càng thêm có thể hiểu chưa thực lực là nhất kiện cỡ nào bi ai sự tình, vì vậy tuy là nhìn qua nàng không có ý chí Magin kiên định như vậy, thế nhưng trong mắt cũng lộ ra đối với thực lực khát vọng. Tốt, lấy các ngươi thiên phú còn phải cố gắng tu luyện, như vậy về sau nhất định sẽ trở thành cường giả. Những lời khác ta cũng không muốn nói nhiều, đầu tiên ta và các ngươi giới thiệu một chút tử thần năng lực. Tử thần có 4 hạng trụ cột năng lực, gọi tắt là chém quyền đi quỷ. Trong đó chém là chỉ chẳng thuật, hoặc giả nói là kiếm đạo. Quyền là chỉ bạch đả, gần người cách đấu năng lực. Đi là chỉ xú nổ, một loại di chuyển nhanh chóng năng lực. Quỷ là chỉ quỷ đạo, đây là một loại vừa có thể để phòng ngự, cũng có thể tiến công, thậm chí có thể chữa thương thần kỳ năng lực. Bất quá ở nơi này 4 hạng trụ cột năng lực phía dưới, còn có một cái nhất căn bản đồ đạc, đó chính là linh lực. Chỉ có sử dụng linh lực, tử thần mới có thể phát huy 4 hạng cơ bản năng lực quy lực. Cho nên hiện tại ta trước hết giáo dục các ngươi tu luyện linh lực, phương pháp các ngươi nghe cho kỹ. Cứ như vậy, Tô Gệ Mị tạm thời trở thành một gã lao sư, bắt đầu giáo dục mà sủ mộ tổ dạng chỉ của hai người tu luyện. Hai người đều là thiên tài, vì vậy bất quá nửa ngày cũng đã có thể làm được đi qua minh tưởng tới chóc nạ trong không khí linh tử tu luyện. Bất quá vì nhanh hơn tốc độ tu luyện của bọn hắn, Tô Gệ Mị cũng không keo kiệt, trực tiếp đem hấp thu hồn tệ thuốc thử giao cho hai người. Cứ như vậy, mà sủ mộ tổ dạng chỉ cũ còn có ý chí Magin bắt đầu rồi tu luyện cuộc đời. Có Tổ Ghệ Mị chỉ điểm, về sau hai người có thể đạt được trình độ nào không có người có thể dự đoán, có lẽ sẽ siêu việt nguyên tắc, cũng có thể bởi vì vận mệnh quy tích cải biến mà thật sớm vẫn lạc. Chương 1377, do gì chia đội trưởng khảo hạch mắt thấy thời gian một ngày trôi qua đi, liên quan tới chính mình rút ra hồn phách sự tình vẫn không có chuyện đi, Esgen chỉ có thể tạm thời đem chuyện này quên mất, tiếp tục bắt đầu chính mình kế hoạch. Thời gian không khô trôi lấy, hiện tại Tổ Ghệ Mị mỗi ngày cũng nhiều một cái nhiệm vụ, đó chính là giáo dục ý chí Magin hai người tu luyện. Làm bọn họ có thể tu luyện linh lực phía sau, Tô Gệ Mị liền bắt đầu giáo dục bọn họ chẳng thuật, bạch đả cùng với Suno. Còn quỷ đạo, Tô Gệ Mị lại là chuẩn bị các loại, chờ, linh lực của bọn hắn càng nhiều thời điểm lại nói. Có Tô Gệ Mị như thế một vị danh sư chỉ đạo, cộng thêm ý chí Magin hai người đều là thiên tài, càng là thông qua dùng hồn tệ tu luyện, cảnh này khiến thực lực của hai người đột nhiên tăng mạnh, hầu như mỗi một ngày đều sẽ có sở biến hóa. Đương nhiên đây cũng là bởi vì bọn họ thực lực bây giờ quá thấp, cho nên tiến bộ mới có thể rõ ràng như vậy. Đổi thành Tô Gệ Mị loại điều này, muốn có nữa sở tiến bộ cũng quá mức khó khăn. Trong chớp mắt thời gian 2 năm đi qua, theo mỗi năm đều có mấy trăm tên tốt nghiệp gia nhập vào, Sociedad de Almas cũng dần dần khôi phục nhân khí. Ngoài ra từng cái phiên đội cũng đều một lần nữa đi lên quỹ đạo, chỉ là hiện tại đại bộ phận phiên đội nhiệm vụ cũng không nhiều, cho nên tương đối bưng lỏng. Cái này thiên tổ ghệ mỹ như là thường ngày đồng dạng tại trong nhà chỉ điểm ý chí Magin hai người, đột nhiên dọ gì chỉ tìm được rồi hắn. Gặp qua dọ gì chỉ đại nhân. Dọ gì chỉ cái này cũng không phải là lần đầu tiên tới tổ ghệ mỹ nơi này, vì vậy ý chí Magin cùng mà sủ mộ tổ dạng chỉ cụ đối nàng cũng không xa lạ gì. Khách quý a, dọ gì chỉ ngươi làm sao có thời gian tới? Nhìn thấy rõ gì chỉ ở phía sau, Tô Gệ Mị thập phân kinh ngạc hỏi. Tuy là hiện tại nhị phiên đội nhiệm vụ cũng không nhiều, nhưng là bởi vì rõ gì chỉ vội vàng thu phục nhị phiên đội, đồng thời còn có gia tộc sự tình, hơn nữa còn cần tu luyện, cho nên thời gian rất eo hẹp, đại đa số thời điểm đều là Tô Gệ Mị đi nhị phiên đội nhìn nàng, rõ gì chỉ rất ít tới Tô Gệ Mị nơi đây. Lần trước tới vẫn là lễ mừng năm mới thời điểm đâu, lúc đó 13 gỗ tệ ấy nghỉ, do gì chia lúc này mới có thời gian tới tổ ghệ mỹ nơi đây làm khách. Tổ ghệ mỹ ta muốn tham gia đội trưởng khảo hạch, cho nên hy vọng ngươi có thể đủ trình diện làm công chứng viên. Do gì chia khai môn kiến sơn nói rằng, chúc mừng ngươi a do gì chia. Nghe vậy tổ ghệ mỹ nhất thời vui vẻ. Hắn chính là biết do gì chia mấy năm này sở dĩ cố gắng như vậy tu luyện, chính là vì sớm ngày trở thành đội trưởng, chấn hương xì hay ỉn bộ tộc. Do gì chia lần này ngươi cũng có thể buông lòng đi. Nói những thứ này còn vì sơ hai lít sớm. Ta vẫn còn chưa biết là có thể hay không thể đi qua khảo hạch đâu, mặc dù là nói như vậy, nhưng là Dọ Dĩ Trịa trên mặt vẫn là mang theo đủ cười. Dọ Dĩ Trịa cũng không muốn mỗi ngày đều bận rộn như vậy, đều không có thời gian cùng tổ ghệ mì ở chung, thế nhưng không có cách nào, trên người nàng lưng đeo quá nhiều thứ, mặc dù có tổ ghệ mì hỗ trợ nàng cũng không thể buông lỏng. Bất quá hiện tại được rồi, miễn là nàng trở thành đội trưởng, như vậy hết thể đều sẽ giải quyết dễ dàng. Dọ Dĩ Trịa không biết ngươi chừng nào thì bảo, đi khảo hạch. Liên vào ngày mai, đến lúc đó 8 giờ sáng phía trước ngươi đến nhất phiên đội là tốt rồi. Nói không thành vấn đề. Ta tiêu chuẩn xác định lúc đi qua. Được rồi, ngươi thật vất vả tới một chuyến, buổi trưa hôm nay liền ở lại chỗ này ăn cơm đi. Tô Gệ Mị mời. Cái này. Được rồi. Nghĩ đến chính mình liền muốn trở thành đội trưởng, do gì chia do dự một chút phía sau liền đáp ứng. Do gì chia tới, Tô Gệ Mị nhất thời ném ra ý chí mà Zin hai người, ở để chính bọn nó tu luyện phía sau, liền dẫn do gì chia trở về phòng. Cắt, có khác phái không có nhân tính nhìn thấy Tô Gệ Mị cứ đi như thế, mà sủ mổ tổ dạng chỉ cụ nhất thời bất mãn lầu bầu một tiếng. Mà sủ mổ tổ ngươi không nên nói như vậy đại nhân. Đại nhân đối với chúng ta đã rất khá. Ý chị Marzgin ở một bên quên. Ta xem ngươi là bị ạ kỳ dạ tiền bối tẩy nào à, làm sao luôn là bang hắn nói chuyện à. Mã sủ mổ tổ dạng chỉ cụ không vui nói rằng. Làm gì có, chỉ là bởi vì đại nhân thật rất tốt. Hơn nữa dọ gì chia đại nhân khó có được tới một lần, đại nhân cũng là nên. Được rồi mà sủ mổ tổ, chúng ta vẫn là nỗ lực tu luyện à, như vậy đại nhân tài có thể nhanh chóng để cho chúng ta nhập học, sau đó thành là chân chính tử thần. Biết rồi. Thật là, ta mới phát hiện ý chị Marzgin ngươi đã vậy còn quá dài dòng. Nói xong mà sủ mổ tổ giản chỉ cụ liền tiếp tục cơ thiện đã luyện tập bắt đầu chạm thuật tới. Trong phòng, lúc này tổ ghệ mì hai người đã thật chặt ôm nhau. Hai người đã sớm xác định người yêu quan hệ, tuy là còn không có đột phá cửa ải cuối cùng, thế nhưng còn lại nên làm cũng không phải nên làm đều đã làm. Hai người khó có được gặp mặt, tự nhiên là muốn hảo hảo nóng người một chút. Thằng đến gần tới trưa, chiến miên hai người cái này mới tách ra, tổ ghệ mì đi chủ phòng làm cơm. Đang ở tổ ghệ mì mới vừa chuẩn bị xong bữa trưa, giả chỉ tựa như nghe thấy được bị một dạng, đúng giờ đã trở về. Tiểu nhất tỷ tỷ sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy Dọ Dĩ Trịa ra chỉ cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Dọ Dĩ Trịa cũng không có giấu giếm, đem mình mục đích tới nơi này nói một lần. Chúc mừng ngươi a tiểu nhất tỷ tỷ, rốt cuộc phải trở thành đội trưởng. Ai, cũng không biết nhân ra lúc nào mới, chỉ có thể trở thành đội trưởng. Ta xem hắn rất mau, gia chỉ thực lực của ngươi cũng rất mạnh, tiếp qua mấy năm e rằng có thể lĩnh ngộ bằng cái. Dọ Dĩ Trịa cười nói đến. Hắc hắc, nhân ra cũng cho là như vậy. Nhân ra là thiên tài, nhất định sẽ rất nhanh thì trở thành đội trưởng. Gia chỉ vẻ mặt tự tin nói rằng. Được rồi ăn cơm. Gia Chi ngươi liền chớ ở nơi đó nói mạnh miệng, nhanh đi đem mã sủ mổ tô bọn họ gọi tới a. Đang khi nói chuyện, Tô Gệ Mị đã bưng thức ăn đi ra. Cắt. Cái gì gọi là nói mạnh miệng a? Nhân gia nói là sự thực. Hơn nữa gần nhất tiểu trợ đang ở nghiên cứu một loại phụ trợ lĩnh ngộ bằng cái công cụ, miễn là khai phát ra tới nhân gia có thể rất nhanh lĩnh ngộ bằng cái. Gia Chi vẻ mặt vẻ đắc ý nói. Hảo hảo, Gia Chi ngươi lợi hại nhất. Bất quá ngươi chính là nhanh đi tìm mã sủ mổ tô bọn họ a. Biết rồi. Nói xong, Gia Chi bính bính khiêu khiêu ly khai. Thật đúng là một cái không buồn không lo tiểu nha đầu A07 nhìn ra chỉ bóng lưng rời đi, do gì chỉ ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Do gì chỉ làm xì hay in nhất tộc người thừa kế, nàng căn bản không có lúc nhỏ, vì vậy đối với giá trị cuộc sống bây giờ nàng rất mong chờ. Do gì chỉ nếu như tìm được người nối nghiệp, vậy mau sớm nhường ra đội trưởng vị trí A, đến lúc đó ngươi có thể buông lòng. Tô Ghệ bị vẻ mặt đông tích vẻ nói. Ai, nào có dễ dàng như vậy á. Do gì chỉ thở dài nói. Muốn tìm người nối nghiệp, khẳng định như vậy phải là cấp đội trưởng cường giả, nhưng là cấp đội trưởng như thế nào dễ dàng như vậy là tới. Cô tìm không thấy Sosie Datje ản mặt tử thần hàng ngàn hàng vạn, nhưng là cấp đội trưởng cường giả tối đa thời điểm cũng liền hơn 20 người mà thôi. Rất nhanh giả chỉ mang theo mạ sủ mổ tổ dạng chỉ cụ hai người về tới trong phòng khách, mấy người ngồi vây chung một chỗ bắt đầu ăn. Chương 1378, do gì chia đội trưởng khảo hạch ở sau khi ăn cơm chưa xong do gì chia liền rời đi, ngày mai sẽ phải vào hành đội trưởng khảo hạch, hôm nay nàng muốn làm chuẩn bị cuối cùng. Buổi chiều vô sự, Tô Gệ Mị tiếp tục giáo dục mạ sủ mổ tổ dạng chỉ cụ hai người. Đương nhiên bản thân của hắn trên thực tế cũng đang tu luyện, thỉnh thoảng sẽ ăn một viên hồn đệ, tuy là nói như vậy không có minh tưởng thời điểm hấp thu nhanh, thế nhưng cũng so với phổ thông tử thần tu luyện nhanh hơn nhiều lắm. Rất nhanh thời gian đã tới ngày thứ hai, bởi vì nhớ rõ gì chỉ khảo hạch sự tình, cho nên tổ ghệ mì thật sớm đã thức dậy, phân phó giả chỉ chăm sóc tốt cửu phiên đội phía sau, tổ ghệ mì thẳng đến nhất phiên đội đội xá chạy đi. Làm tổ ghệ mì đi tới giả mạ mổ tổ tổng đội trưởng phòng làm việc lúc, khoảng cách 8 giờ còn có hơn 10 phút, mà trong phòng làm việc ngoại trừ tổng đội trưởng bên ngoài, còn có một vị đội trưởng, chính là lục phiên đội trưởng Dìn Cụ Chỉ Kỳ. Đều là đỉnh cấp quý tộc, cụ chỉ kỳ bộ tộc cùng xì hay in bộ tộc tuy là vụn trộn cũng có cạnh tranh, nhưng là lại cũng được cho đồng khí liên trì, có đôi khi cũng là sẽ giúp đỡ cho nhau. Lúc này đây dọ gì chỉ vào hành đội trưởng khảo hạch, làm cụ chỉ kỳ nhất tộc trưởng, thì cụ chỉ kỳ tự nhiên là phải tới. Lúc này ba vị công chứng người cũng đã đến đông đủ, ngược lại là Dọ Dị Triệt vị này tham gia 21 khảo hạch người còn không có tới. Không ngờ tới Dọ Dị Triệt tìm vị cuối cùng công chứng viên dĩ nhiên là Ạ Kỳ Dạ đội trưởng, ta phía trước liền nghe nói ngươi và Dọ Dị Triệt quan hệ không bình thường, xem ra quả nhiên đúng như vậy. Á Gìn Dị Cụ Chỉ Kỳ vẻ mặt nụ cười nói rằng, không ngờ tới Cụ Chỉ Kỳ đội trưởng dĩ nhiên cũng biết, thật không dám đầu giếm, ta cùng với Dọ Dị Triệt là tình lữ. Cái này cũng không phải là cái gì chuyện người không thấy được, Tô Gệ Mị đương nhiên sẽ không giấu giếm. Vậy sao? Vậy thật đúng là phải chúc mừng Ạ Kỳ Dạ đội trưởng, Dọ Dị Triệt nhưng là một cái cô nương tốt. Về sau các ngươi kết hôn rồi nhất định phải mời ta tham gia á hội. Cùng đi với Cụ Chỉ Kỳ hàn huyên một trận phía sau, Tô Gệ Mị lúc này mới nhìn về phía Dạ Mạ Mộ Tổ tổng đội trưởng. Tổng đội trưởng, không biết khảo hạch thời điểm cần ta làm cái gì? Ạ Kỳ Dạ quân ngươi là người công chứng, cho nên không cần làm cái gì, miễn là quan sát Dọ Dị Triệt khảo hạch quá trình, xác nhận không có ăn gian là được. Dạ Mạ Mộ Tổ tổng đội trưởng hồi đáp. Nghe vậy Tổ Gệ Mị gật đầu không nói gì thêm, chỉ là đứng ở một bên đợi. Thập phần chung sau, mắt thấy thì sẽ đến 8 giờ, Dọ Dị Triệt cuối cùng đã tới. Gặp qua tổng đội trưởng đại nhân, gặp qua Cụ Chỉ Kỳ đội trưởng, Ạ Kỳ Dạ đội trưởng. Lúc này Dọ Dị Triệt có vẻ vô cùng chính thức, gần giống như không biết Tổ Gệ Mị một dạng. Ừm, thời gian vừa vặn. Dọ Dị Triệt không biết ngươi là có hay không làm xong tiến hành khảo hạch chuẩn bị. Dạ Mạ Mộ Tổ tổng đội trưởng dò hỏi. Đại nhân ta đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể bắt đầu. Tốt lắm các ngươi đi theo ta nói xong, Dạ Mạ Mộ Tổ tổng đội trưởng đứng dậy hướng về bên ngoài phòng làm việc đi tới. Rất nhanh một nhóm bốn người tới trong một gian phòng, đi tới nơi này Tổ Gệ Mị cảm thấy có chút nhìn quen mắt, trở về sau khi suy nghĩ một chút, phát hiện nơi này chính là hắn lần trước tham gia khảo hạch thời điểm tới cái gian phòng kia gian phòng. Có Dạ Mạ Mộ Tổ tổng đội trưởng đem bình phong sau khi mở ra, nhất thời hiện lộ ra một cánh cửa ánh sáng. Dọ Dị Triệt nếu như ngươi chuẩn bị xong như vậy thì đi vào a. Nhớ kỹ, từ ngươi tiến nhập quang môn cái kia phút chốc, khảo hạch cũng đã bắt đầu. Nghe vậy Dọ Dị Triệt không nói gì, chỉ là thở sâu phía sau, ánh mắt kiên định cất bước hướng về quang môn đi tới. Dọ Dị Triệt nỗ lực lên. Tổ Gệ Mị cổ động nói. Dọ Dị Triệt không nói gì, chỉ là gật đầu lia lịa, rất nhanh thân ảnh của nàng biến mất ở quang trong môn phái. Được rồi, các ngươi tới xem một chút Dọ Dị Triệt biểu hiện a. Đang khi nói chuyện, Dạ Mạ Mộ Tổ tổng đội trưởng lấy ra ba khối như cứng nhắc cọng cụ tờ thứ đồ thông thường phân biệt đưa cho Tổ Gệ Mị hai người. Tiếp nhận đồ đạc nhìn một cái, Tổ Gệ Mị nhất thời ở trong hình thấy được Dọ Dị Triệt. Lúc này Dọ Dị Triệt chính bản thân chỗ ở trong một vùng sa mạc, hơn nữa nơi đây cuồng phong gào thét, hoàng sa đầy trời. Hoàn cảnh vô cùng ác liệt, mặc dù là lấy Dọ Dị Triệt thực lực ở chỗ này hành tẩu đều có chút cật lực. Nhìn thấy loại tình huống này, Tô Gệ Mị biết Dọ Dị Triệt phải trải qua khảo hạch cùng hắn là bất động. Cửa ải này rất đơn giản, miễn là Dọ Dị Triệt có thể ở trong vòng thời gian quy định tìm được rời đi nơi này cửa ra là được rồi. Dạ Mạ Mộ Tổ tổng đội trưởng giảng giải. Tổng đội trưởng, nơi đây không gian lớn như vậy, muốn tìm được cửa ra cũng không dễ dàng, lẽ nào không có một chút nêu lên sao? Tô Gệ Mị lo lắng hỏi. Yên tâm đi, nếu là khảo hạch, như vậy đương nhiên sẽ không cố ý làm khó Dọ Dị Triệt. Nêu lên vẫn phải có. Chỉ là không biết Dọ Dị Triệt có hay không có thể phát hiện. Nói đến đây, Dạ Mạ Mộ Tổ tổng đội trưởng cười thần bí, cũng là vẫn chưa đem nêu lên rốt cuộc là cái gì nói ra. Trong vòng một giờ rời đi nơi này, nhưng là cảnh sát nơi này đều không khác mấy, ta bên trên đi nơi nào tìm cửa ra à? Chẳng lẽ là muốn thử vật khí? Nghĩ vậy, Dọ Dị Triệt không khỏi có chút phiền táo. Không được, ta phải tỉnh táo. Đây là khảo nghiệm, không có khả năng cố ý làm khó dễ người, hơn nữa cũng sẽ không thật là khảo nghiệm vật khí. Nếu là có thời gian hạn chế, như vậy nhất định sẽ có nêu lên, nếu không, ngoại trừ thử vật khí, căn bản không khả năng qua cửa. Nghĩ vậy, Dọ Dị Triệt bắt đầu cẩn thận quan sát bên ngoài tình huống xung quanh. Liếc nhìn lại, đập vào mắt toàn bộ đều là hoàng sa, hơn nữa nơi này gió thật to, chủ yếu nhất là đại trong gió xen lẫn hoàng sa, đánh ở trên mặt rất đau, thậm chí Dọ Dị Triệt liền trợn con mắt đều có chút tật lực. Ghê tởm, căn bản không có gì cả, mặc dù không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào, nhưng là Dọ Dị Triệt cũng không có ngồi chờ chết, trực tiếp chỉ vào báo cắt đi đi. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh đã qua hơn 20 phút, mà 897 lúc này Dọ Dị Triệt lại không thu hoạch được gì. Không được, không thể tiếp tục như thế lung tung không có mục đích đi xuống, bất luận rất có thể sẽ cách lối ra càng ngày càng xa. Đến lúc đó làm không cẩn thận mặc dù phát hiện manh mối cũng không kịp tìm được cửa ra. Nghĩ vậy, Dọ Dị Triệt ngừng lại. Dĩ nhiên, nơi đây báo cắt rất lớn, Dọ Dị Triệt cực kỳ tự nhiên chuẩn bị tìm một cái cồn cắt làm che, mà lúc này khi nàng nhìn thấy phụ cận một cái cồn cắt lúc cũng là ngây ngẩn cả người. Không đúng, ở nơi này cồn cắt bên trên Dọ Dị Triệt phát hiện dị thường. Ở lớn như vậy trong cồn phong, những thứ này cồn cắt nhất định là sẽ căn cứ gió hướng chết đi, thế nhưng cái này cồn cắt chết đi phương hướng rõ ràng không đúng. Lẽ nào đây là biển báo giao thông? Nghĩ vậy Dọ Dị Triệt có chút kích động, cũng không để ý đoán có đúng hay không, trực tiếp hướng về cồn cắt chết đi phương hướng đi tới. Xem ra nàng đã tìm được đầu mối. Dạ Mạ Mộ Tổ tổng đội trưởng cười nói. Nghe vậy Tổ Gệ Mị thở phào nhẹ nhõm. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, trên thực tế hắn sớm liền phát hiện cồn cắt vấn đề, chỉ là không xác định cái này có phải là manh mối. Mà hiện tại Dạ Mạ Mộ Tổ tổng đội trưởng lời nói không thể nghi ngờ là ấn chứng suy đoán của hắn. Trong chớp mắt lại qua hơn 20 phút, mà lúc này một cánh cửa ánh sáng xuất hiện tại Dọ Dị Triệt trong tầm mắt. Ta đã đoán đúng. Cái này phút chốc Dọ Dị Triệt trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Chương 1379, trên tổng đội trưởng mắt thấy cửa ra đang nhìn, Dọ Dị Triệt trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười, mà phía ngoài Tổ Gệ Mị nhìn thấy một màn này phía sau cũng thở phào nhẹ nhõm. Dọ Dị Triệt cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp bước nhanh hơn, rất nhanh liền xuyên qua quan môn. Tô Gệ Mị nhìn thấy trên màn ảnh đen một cái, làm rõ gì chìa thân ảnh xuất hiện lần nữa thời điểm, cảnh tượng chung quanh đã xảy ra biến hóa lớn. Sa mạc biến mất, thay vào đó là một tòa không thể nhìn thấy phần cuối ngọn núi. Lúc này rõ gì chìa đứng ở chân núi, trước mặt nàng là một tòa núi cao, hơn nữa ngọn sơn phong này cùng mặt đất cơ hồ là thẳng đứng, gần giống như bị lưỡi dao cắt kim loại đi ra mở dạng. Rất nhanh rõ gì chìa liền biết mình cửa ải này nội dung, nàng cần ở trong vòng nửa giờ leo đến đỉnh núi. Thật đúng là cao a. Ngẩng đầu nhìn trước mắt vách đá thẳng đứng, rõ gì chìa cắn răng nhảy lên một cái. Siêu. Rất nhanh rõ gì chìa liền nâng lên hơn 10 mét cao, tiếp lấy không đợi thân thể nàng hạ lạc, trực tiếp tự tay chộp vào thạch bích đột xuất trên tảng đá, cứ như vậy rõ gì chìa treo ở trên vách núi đá, tiếp lấy nàng cũng không ngừng chạy, trực tiếp dụng cả tay chân bắt đầu leo lên. Cửa ải này khảo hạch vô cùng trực tiếp, chính là khảo nghiệm rõ gì chìa sức chịu đựng cùng tốc độ, mà vừa bạn đang là rõ gì chìa am hiểu, vì vậy Tổ Ghệ Mỹ có vẻ tương đối buông lỏng. Bất quá 10 phút thời gian, rõ gì chìa đã bỏ 2/3 khoảng cách, bất quá lúc này tốc độ của nàng giảm xuống một ít, hiển nhiên là hơi mệt chút. Làm thời gian đã tới 25 phút thời điểm, thoáng thở hổn hển rõ gì chìa đi tới trên đỉnh núi. Cuối cùng kết thúc. Rõ gì chìa thở dài một hơi, chỉ là không đợi hắn nghỉ ngơi, một đạo không có chút nào tình cảm tiếng âm vang lên, tuyên cáo cửa thứ 3 khảo hạch bắt đầu rồi. Cửa thứ 3 khảo hạch địa điểm thì ở đỉnh núi bên trên, nơi này diện tích không nhỏ, lúc này chính là hơn 10 miếng viên cầu ở trong bầu trời tùy ý phi hành, mà rõ gì chìa cửa ải này nội dung khảo hạch chính là sử dụng quỷ đạo đánh vỡ những thứ này viên cầu. Dĩ nhiên, cùng Tổ Ghệ Mỹ khảo hạch lúc gặp phải viên cầu bất đồng, những thứ này viên cầu chất liệu hết sức bình thường, mặc dù là sử dụng số 10 trong vòng phá đạo cũng đủ để đánh nát, chân chính độ khó là những tiểu cầu này là di động, hơn nữa tốc độ không chậm. Biết được nội dung khảo hạch phía sau, Dọ Dĩ Triệt thử bắn hai cái phá đạo, tuy nhiên lại không thu hoạch được gì, căn bản không có bắn trúng viên cầu, thấy vậy Dọ Dĩ Triệt không tiếp tục đội ba xuất thủ, mà là suy tư. Đúng rồi, cửa ải này khảo hạch là quỷ đạo, mà không chỉ là phá đạo, như vậy ta trước tiên có thể sử dụng vượt đạo a. Nghĩ vậy Dọ Dĩ Triệt con mắt một sáng, tiếp lấy vội vã sử dụng ra một cái phược đạo. Phược đạo phạm vi khá lớn, vì vậy mặc dù viên cầu tốc độ di động khá, cuối cùng vẫn là thành công bắt được ngũ mai viên cầu. Nhìn thấy những thứ này viên cầu bị phược đạo ràng buộc mất đi tự do phía sau, Dọ Dĩ Triệt vội vã sử dụng phá đạo đánh nát những thứ này viên cầu. Xem ra nàng đã tìm được phương pháp chính xác. Nhìn thấy một màn này, Tổ Ghệ Mị nở nụ cười, hắn biết cửa ải này cũng khó không được Dọ Dĩ Triệt. Chính như cùng Tổ Ghệ Mị dự liệu, tìm đúng rồi phương pháp phía sau, Dọ Dĩ Triệt hao tốn hơn 20 phút liền đánh nát tất cả viên cầu. Xem ra nên lão phu ra sân, các người tiếp tục ở nơi này quan sát ta. Nói xong, Dã Mạ Mộ Tổ tổng đội trưởng đứng lên. Thấy vậy Tổ Ghệ Mị không khỏi nghĩ tới hắn tham gia khảo hạch lúc trải qua cửa ải cuối cùng. Tổng đội trưởng không phải muốn đích thân khảo hạch Dọ Dĩ Triệt à? Nghĩ vậy, Tổ Ghệ Mị nhất thời lo lắng. Tổng đội trưởng cường đại hắn là đích thân thể hội qua, mặc dù khảo hạch thời điểm sẽ có bảo lưu, nhưng là muốn ngăn trở tổng đội trưởng công kích vẫn như cũ không dễ dàng. Mặc dù là hiện tại Tổ Ghệ Mị thực lực đại tăng, so với tham gia khảo hạch thời điểm còn phải mạnh mẽ hơn nhiều, cũng vẫn không có nắm chặt cùng tổng đội trưởng đánh một trận. Hiện nay Tổ Ghệ Mị ra tay toàn lực lời nói, tối đa cũng liền cùng sử dụng xỉ cả tổng đội trưởng đánh một trận, một ngày tổng đội trưởng bằng cái, như vậy hắn tuyệt đối không phải đối thủ. Rất nhanh Dọ Dĩ Triệt tiến vào cửa thứ tư, cũng là cửa ải cuối cùng khảo hạch địa điểm. Đây là một chỗ sân huấn luyện, diện tích không nhỏ, đầy đủ cấp đội trưởng cường giả chiến đấu. Hơn nữa nơi này là sử dụng quỷ đạo mở ra một vùng không gian, liền như cùng nguyên tắc trong vũ dạ hạ dạ kỹ sủ kẻ làm ra như vậy tầng hầm ngầm một dạng, mặc dù ở chỗ này làm ra lại động tĩnh lớn cũng sẽ không ảnh hưởng đến sở số xỉ hệ thì. Dọ Dĩ Triệt ngươi làm không tệ, phía trước khảo hạch xem ra vẫn chưa đối với ngươi mang đi quá lớn chắc trở. Hiện tại ta đem đối với ngươi tiến hành cuối cùng hạng nhất khảo hạch, miễn là ngươi thông qua, như vậy về sau ngươi chính là nhị phiên đội đội trưởng. Tổng đội trưởng ta nhất định sẽ thông qua. Dọ Dĩ Triệt ngữ khí kiên định nói. Hy vọng thực lực của ngươi như cùng ngươi nói giống nhau cường đại nói xong, Dã Mạ Mộ Tổ tổng đội trưởng vẫn như cũ chống ba tông nói ra, ngươi xuất thủ trước à. Hầu như mỗi một lần đội trưởng khảo hạch trước mấy quan đô là bất đồng, cái này cũng là vì phòng ngừa trước giờ biết nội dung khảo hạch tiến hành an gian. Bất quá cửa ải cuối cùng cũng là giống nhau, đó chính là cùng Dã Mạ Mộ Tổ tổng đội trưởng chiến đấu, đây cũng là mấu chốt nhất một cửa, thực lực nhất định phải đạt được Dã Mạ Mộ Tổ tổng đội trưởng tán thành mới được. Đừng xem khảo hạch thời điểm quy định ở Dã Mạ Mộ Tổ tổng đội trưởng tay bên trong kiên trì thời gian nhất định là tốt rồi, trên thực tế chân chính quyết định một người có hay không có thể qua cửa còn phải xem tổng đội trưởng chính mình. Hắn nhớ để cho ngươi qua cửa, như vậy chiến đấu thời điểm nhiều thả chút thủy là được. Không muốn để cho ngươi qua cửa, vậy đa dụng một ít thực lực. Dĩ nhiên, Dã Mạ Mộ Tổ tổng đội trưởng sẽ không thực sự cố ý làm khó dễ một người, hắn cũng có tận lực bức ra một người toàn bộ thực lực, sau đó tiến hành suy tính. Nếu như cảm giác thực lực đối phương vậy là đủ rồi, như vậy thì sẽ để cho bên ngoài qua cửa. Lúc này Dọ Dĩ Triệt đang nghe tổng đội trưởng lời nói sau đó cũng không do dự, cũng không có sử dụng dạ nạ cụ tỏ, trực tiếp tay không có đeo găng tay hướng về tổng đội trưởng đánh tới, chỉ là lúc này của nàng hai tay cùng hai chân bên trên cũng là bao vây lên một tầng năng lượng đặc thù, ở cổ năng lượng này ra chỉ dưới, có thể dùng Dọ Dĩ Triệt tốc độ tăng nhanh hơn rất nhiều. Không hổ là sĩ Hain bộ tộc, tốc độ thật nhanh tán thán một tiếng gầm, tổng đội trưởng hơi nghiêng hạ thân tử, tránh thoát Dọ Dĩ Triệt lần đầu tiên tập kích. Một kích thất bại phía sau Dọ Dĩ Triệt thân thể dĩ nhiên trong nháy mắt thoát khỏi quán tính, trực tiếp ở di động với tốc độ cao trong ngừng lại, mà lúc này nàng khoảng cách tổng đội trưởng chỉ có không đến nửa thước khoảng cách. Bá, chỉ thấy Dọ Dĩ Triệt nâng lên chân trái thẳng đến tổng đội trưởng ngực đá vào. Phanh, tổng đội trưởng giơ tay lên trượng chặn một kích này, bất quá Dọ Dĩ Triệt tiếp theo công kích đã tới rồi. Cứ như vậy, Dọ Dỉ Trịa từng bước ép sát, mà tổng đội trưởng nhưng không có phản kích, chỉ là không ngừng ngăn cản Dọ Dỉ Trịa công kích. Tuy là Dọ Dỉ Trịa tốc độ đã rất nhanh, nhưng là lại không có cách nào đối với tổng đội trưởng tạo thành uy hiếp gì. Mặc dù bây giờ nhìn đi tới Dọ Dỉ Trịa chiếm thượng phong, thế nhưng trên thực tế nàng nhưng không có chiếm được một chút lợi lộc. Đây là cái gì năng lực, rõ ràng không có xì cãi, thế nhưng tốc độ làm sao nhanh như vậy? Mặc dù là xì hình bộ tộc cam hiệu sù nổ cũng không phải đúng như vậy a. Lúc này đồng dạng quan sát chiến đấu Rìn Dự Cụ Chỉ Kỳ trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Chương 1380, Dọ Dỉ Trịa bằng cách không thể không nói Dọ Dỉ Trịa tuyệt đối là thiên tài, hơn nữa không phải bình thường thiên tài, chỉ là tốc độ tu luyện nhanh cũng không coi vào đâu, chỉ có thể coi là phổ thông thiên tài, mà Dọ Dỉ Trịa lại mở phát ra một loại có khác với giả nạ cụ tỏ chiến đấu hệ thống, đó chính là thuần hống. Thuấn hống là bạch đả cùng quỷ đạo kết hợp, có thể ở trong một thời gian ngắn tăng cường tử thần sức chiến đấu, uy lực không kém gì dạ nạ cụ tỏ giải phóng. Bạch đả cùng quỷ đạo đều là tử thần trụ cột năng lực, cũng là dạ nạ cụ tỏ không có phát minh trước khi ra ngoài tử thần chiến đấu chủ yếu thủ đoạn. Mà bạch đả cùng quỷ đạo sở dĩ cuối cùng bị dạ nạ cụ tỏ thay thế địa vị, chủ yếu nhất là liền là khuyết điểm của bọn hắn. Bạch đả chính là gần người vật lộn, khuyết điểm của nó là uy lực yếu kém, chỉ dựa vào quyền cước muốn đả thương dùng đủ thép ra cùng siêu tốc tái sinh năng lực mẹ nó rất khó. Mà quỷ đạo tuy là uy lực, thế nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Đó chính là phát động thời điểm cần ngâm sướng, nếu như bỏ qua ngâm sướng thì sẽ hạ thấp thành lệ. Dọ Dỉ Trịa phát minh thuần hống là đem bạch đả cùng quỷ đạo kết hợp với nhau, kết hợp hai người ưu điểm, đồng thời cũng đền bù khuyết điểm. Có quỷ đạo năng lượng gia trì, gia tăng thật lớn bạch đả uy lực. Đồng thời cũng giải quyết rồi quỷ đạo hoa mất thì giờ dáng rất khuyết điểm. Muốn nói thuần hống duy nhất khuyết điểm đó chính là tu luyện độ khó lớn, thậm chí so với giả nạ cụ tỏ giải phóng độ khó còn muốn lớn hơn, bởi vì muốn tu luyện thuần hống không chỉ có muốn ở bạch đả cùng quỷ đạo trên đều có rất cao tạo nghệ, hơn nữa cường độ thân thể cũng muốn đủ cường đại. 353 vì vậy toàn bộ Sociedad de Armas trong có thể người tu luyện không nhiều lắm. Mà ở nguyên tắc trong tu luyện thuấn dô ngoại trừ Dọ Dỉ Trịa cái này người khai sáng bên ngoài, cũng chỉ có của nàng trung thực vây quanh sở phẩm còn có đệ đệ sĩ Hình Tịch Tứ Lang. Đương nhiên e rằng còn có tu luyện thuấn dô người, chỉ là nguyên tắc không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Thuấn hống uy lực cự đại, tu luyện tới đại thành phía sau không thể so giả nạ cụ tỏ bằng cái kém. Bất quá hiện tại Dọ Dỉ Trịa cũng chỉ là sơ bộ mở rộng ra thuấn hống mà thôi, còn không có triệt để hoàn thiện, cho nên uy lực cũng có chút gượng ép nhân ý. Dọ Dỉ Trịa thực lực của ngươi chỉ có như vậy sao? Tuy là Dọ Dỉ Trịa hiện tại sử dụng ra năng lực để dạ mạ mộ tổ tổng đội trưởng cảm thấy kinh ngạc, thế nhưng cũng không hơn, loại trình độ này thuấn hống còn xa xa không cách nào uy hiếp được hắn. Phanh! Làm Dọ Dỉ Trịa một cước lần nữa đá vào dạ mạ mộ tổ tổng đội trưởng tay trượng bên trên, sau đó mượn phản chấn chi lực phía sau lui ra ngoài. Vẫn là không được, chỉ dựa vào bây giờ thuấn hống là không đủ để đối với tổng đội trưởng tạo thành uy hiếp, xem ra con có thể sử dụng dạ nạ cụ tỏ. Nghĩ vậy Dọ Dỉ Trịa rốt cuộc rút ra dạ nạ cụ tỏ. Rốt cuộc phải nhận chân sao? Nhìn thấy một màn này, dạ mạ mộ tổ tổng đội trưởng cũng thoáng nhận chân một ít. Tỉnh lại đi Hắc Nha. Dọ Dỉ Trịa ở niệm tụng ra giải phóng ngựa, sau đó của nàng dạ nạ cụ tỏ bên trên tán phát ra một ánh hào quang, rất nhanh quang mang cùng Dọ Dỉ Trịa dung hợp vào nhau. Làm quang mang sau khi biến mất, chỉ thấy dạ nạ cụ tỏ đã biến mất không thấy, mà Dọ Dỉ Trịa trên người linh áp thì là gia tăng rồi không ít. Siêu, thực trong nháy mắt Dọ Dỉ Trịa tại chỗ biến mất, ở khiến cho dùng ra xỉ sau đó Dọ Dỉ Trịa tốc độ bạo tăng, mà ở cái này trùng tình huống bên dưới nàng tiếp tục sử dụng tuấn hống, hai người điệp ra phía sau thực lực lại một lần nữa để thăng. Sam như tuấn di một dạng Dọ Dỉ Trịa xuất hiện tại dạ mạ mộ tổ tổng đội trưởng phía sau. Tiếp lấy một quyền thẳng đến dạ mạ mộ tổ tổng đội trưởng hậu tâm đánh ra. Phanh! Dạ mạ mộ tổ tổng đội trưởng không có né tránh, chỉ là sử dụng gậy chống chặn Dọ Dỉ Trịa công kích. Ngay sau đó không đợi Dọ Dỉ Trịa xuất thủ lần nữa, dạ mạ mộ tổ tổng đội trưởng lần này chủ động phát khởi tiến công. Phanh! Gậy chống trực tiếp đánh vào Dọ Dỉ Trịa trên người đem nàng đánh bay ra ngoài. Đây chính là tổng đội trưởng thực lực sao? Dọ Dỉ Trịa trong lòng thất kinh. Không sai, ngươi thực lực bây giờ có tư cách để cho ta ra đào đàng khi nói chuyện. Dạ mạ mộ tổ tổng đội trưởng giải trừ gậy chống ngụy trang, nhất thời một thanh dạ nạ cụ tỏ xuất hiện tại trong tay. Thương. Dạ nạ cụ tỏ ra khỏi vỏ, tiếp lấy dạ mạ mộ tổ tổng đội trưởng thẳng đến Dọ Dỉ Trịa công tới. Siêu siêu siêu. Dọ Dỉ Trịa giương tay một cái, nhất thời đại lượng phi tiêu đánh về phía dạ mạ mộ tổ tổng đội trưởng. Làm nhị phiên đội nhân, Dọ Dỉ Trịa tự nhiên cũng tiếp nhận rồi nhị dạ tu luyện. Tuy là bờ lịch thế giới nhị dạ không phải biết những cái kia thiên hình vạn trạng nhân thuật, thế nhưng sự rẻ kẹn, phi tiêu mấy thứ này vẫn phải có. Đương đương đương. Sắt thép va chạm tiếng vang lên. Dọ Dỉ Trịa công kích bị dạ mạ mộ tổ tổng đội trưởng ung dung chặn, bất quá nhân cơ hội này Dọ Dỉ Trịa đã tại chỗ biến mất. Siêu siêu siêu. Đại lượng phi tiêu từ bốn phương tám hướng đánh về phía dạ mạ mộ tổ tổng đội trưởng, bất quá đều không có hiệu quả, toàn bộ bị đỡ ra. Nửa phút sau đó Dọ Dỉ Trịa công kích ngừng lại. Thành công. Dọ Dỉ Trịa khoe miệng lộ ra mỉm cười, lúc này nếu như tỉ mỉ kiểm tra liền sẽ phát hiện, dạ mạ mộ tổ tổng đội trưởng quanh người không gian đã bị từng cây một dây nhỏ phong tỏa ngăn cản, những dây nhỏ này so với cọng tóc còn nhỏ hơn, cho nên không phải nhìn kỹ rất khó phát hiện. Những dây nhỏ này một đầu liên tiếp đến phi tiêu bên trên, một đầu khác bị Dọ Dỉ Trịa nắm ở trong tay, mới vừa nàng phóng ra phi tiêu mục đích đúng là vì bố trí cái này bẫy dập. Cái này sẽ là của ngươi mục đích sao? Cũng không tệ lắm, bất quá đáng tiếc đối với ta vô hiệu. Đang khi nói chuyện, dạ mạ mộ tổ tổng đội trưởng trên người toát ra một cỗ hỏa diễm. Vạn tượng tất cả đều vì cho tàn, dị dịn ra cả. Và anh, xì cái trong nháy mắt, đại cổ hỏa diễm phun ra ngoài, nhất thời bốn phía dây nhỏ toàn bộ bị tiêu hủy. Xem ra sau này phải chuẩn bị một ít có thể ngăn cản ngọn lửa dây nhỏ. Dọ Dỉ Trịa trong lòng âm thầm nghĩ tới. Bá, một đạo hỏa diễm phóng tới, thấy vậy Dọ Dỉ Trịa vội vã né tránh, chỉ là không đợi nàng dừng lại đâu, đại lượng hỏa diễm đã gọi lại, thấy vậy Dọ Dỉ Trịa còn có thể không ngừng né tránh. Mấy phút đồng hồ sau đó, Dọ Dỉ Trịa một cái không chú ý sau lưng mèo bị một đạo hỏa xà bắn trúng, nhất thời thân thể bị đả thương. Không được, tiếp tục như thế ta kiên trì không bao lâu, xem ra chỉ có thể bằng cái. Nghĩ vậy Dọ Dỉ Trịa không do dự nữa, vô hình hấp nhận. Theo Dọ Dỉ Trịa niệm tụng ra bằng cái giải phóng ngữ, chỉ thấy trên người linh áp tăng vọt mấy lần. Vâng. Cường đại linh áp phát ra, không khí bốn phía trở nên có chút ngưng trệ. Bá. Trong nháy mắt Dọ Dỉ Trịa tại chỗ biến mất thẳng đến ra mà mộ tổ tổng đội trưởng công tới. Dọ Dỉ Trịa bằng cái đến cùng là cái gì chứ? Nhìn thấy một màn này, Tô Gệ Mi trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Phải biết rằng mặc dù là bên trong nguyên tắc mặt cũng không có đã thông báo Dọ Dỉ Trịa bằng cái, đối với lần này Tô Gệ Mi tự nhiên là tò mò. Vâng. Mặt đối tiếp cận Dọ Dỉ Trịa, Dạ Mạ Mộ Tổ tổng đội trưởng điều khiển hỏa diễm hóa thành một đầu mãnh hổ đánh móc sau gáy. Vâng. Trong nháy mắt Dọ Dỉ Trịa thân thể bị hỏa diễm mãnh hổ thôn phệ, nhìn thấy một màn này Tổ Gệ Mị kinh hãi. Chuyện gì xảy ra, lấy Dọ Dỉ Trịa tốc độ làm sao lại tránh không khỏi? Đang ở Tổ Gệ Mị lo lắng Dọ Dỉ Trịa an nguy thời điểm, chỉ thấy ở Dạ Mạ Mộ Tổ tổng đội trưởng phía sau đột nhiên xuất hiện một cỗ hắc vụ, chỉ một lúc hắc vụ hóa thành Dọ Dỉ Trịa. Chương 1381, nhị phiên đội đội trưởng bá. Một cỗ hắc vụ hiện lên, trong chớp mắt Dọ Dỉ Trịa thân ảnh di chuyển hiện tại trong hắc vụ, tiếp lấy một quyền thẳng đến Dạ Mạ Mộ Tổ tổng đội trưởng đánh. Phanh. Dọ Dỉ Trịa công kích đánh vào Dạ Mạ Mộ Tổ tổng đội trưởng Dạ Nạ Cụ Tó bên trên, bởi vì có chút vội vàng, vì vậy Dạ Mạ Mộ Tổ tổng đội trưởng thân thể không khỏi lảo đảo một cái. Dọ Dỉ Trịa thừa thắng xông lên, không ngừng công kích tới Dạ Mạ Mộ Tổ tổng đội trưởng. Chuyện gì xảy ra? Lúc này Tổ Gệ Mị cùng Đỉnh Dự Cụ Chỉ Kỳ đều có chút mẩn ra, không biết Dọ Dỉ Trịa tại sao sẽ đột nhiên gian xuất hiện tại nơi đó. Chẳng lẽ là thuần gì? Tổ Gệ Mị trong lòng âm thầm nghĩ tới. Bằng cách sau đó Dọ Dỉ Trịa thực lực đại tăng, ở Dạ Mạ Mộ Tổ tổng đội trưởng không có sử dụng toàn lực tình huống bên dưới trực tiếp chế chủ hắn. Rất nhanh đã đến giờ, hai người kết thúc chiến đấu. Chúc mừng ngươi Dọ Dỉ Trịa, thành công thông qua khảo hạch, về sau ngươi chính là nhị phiên đội đội trưởng. Nghe được Dạ Mạ Mộ Tổ tổng đội trưởng lời nói sau đó, Dọ Dỉ Trịa trên mặt không thể át chế hiện ra vẻ mừng rỡ như điên. Thật tốt quá, ta rốt cuộc trở thành đội trưởng. Cái này phút chốc Dọ Dỉ Trịa cảm giác cả người đều trở nên buông lỏng, trở thành đội trưởng, phía trước có nhiều vấn đề đều có thể nên nhận như giải. Dọ Dỉ Trịa, ngươi bằng cải là thuấn di sao? Dạ Mạ Mộ Tổ tổng đội trưởng dò hỏi. Không kém bao nhiêu đâu. Nhìn thấy Dọ Dỉ Trịa không muốn nhiều lời, Dạ Mạ Mộ Tổ tổng đội trưởng cũng không có tiếp tục hỏi, dù sao bằng cải bản chính là một người bí mật. Rất nhanh hai người trở về đi vào trong phòng, Tổ Gệ Mị trực tiếp lên đón, tiếp lấy ôm lấy Dọ Dỉ Trịa. Chúc mừng ngươi Dọ Dỉ Trịa, nguyện vọng của ngươi thực hiện. Ừm, ta thành công. Nhìn ôm nhau hai người, Dạ Mạ Mộ Tổ tổng đội trưởng cùng Gìn Dịch Cụ Chỉ Kỳ cũng không có đi quấy rối bọn họ. Tuổi trẻ thật tốt a, cái này phút chốc Dạ Mạ Mộ Tổ tổng đội trưởng trong lòng hai người đều toát ra một cái ý niệm như vậy. Mấy phút đồng hồ sau đó hai người cái này mới tách ra. Nhìn thấy Dạ Mạ Mộ Tổ tổng đội trưởng hai người đang tự tiếu phi tiếu xem cùng với chính mình, Dọ Dỉ Trịa nhất thời gương mặt đỏ lên. Ngược lại là Tổ Gệ Mị ra mặt đủ dày, cho nên không thèm để ý chút nào. Dọ Dỉ Trịa, ngươi cũng mệt mỏi, hiện tại liền đi về nghỉ ngơi đi. Liên quan tới ngươi trở thành đội trưởng sự tình ta sẽ ở ngày mai trong hội nghị tuyên bố. Ừm, tổng đội trưởng chào tạm biệt, Cụ Chỉ Kỳ đội trưởng bảo trọng. Tổng đội trưởng nếu như không có chuyện gì ta cũng đi. Tổ Gệ Mị nói rằng. Đi thôi, chúng ta sẽ không quấy rầy các ngươi hai cái tiểu tử. Dạ Mạ Mộ Tổ tổng đội trưởng trêu nói. Dọ Dỉ Trịa lúc này ngượng ngùng không ngớt, trực tiếp đỏ mặt lôi kéo Tổ Gệ Mị cũng như chạy trốn ly khai, thậm chí đều quên đem đội trưởng chế phục mang đi, cuối cùng vẫn là Dạ Mạ Mộ Tổ tổng đội trưởng nghĩ tới, sai người cho Dọ Dỉ Trịa đưa qua. Ly khai nhất phiên đội đội xá phía sau, Dọ Dỉ Trịa lúc này mới thả chậm cước bộ, hơn nữa sắc mặt cũng đã khôi phục lại. Dọ Dỉ Trịa, kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Đi trên đường Tổ Gệ Mị dò hỏi. Ta không biết, phía trước ta vẫn muốn trở thành đội trưởng trấn Hưng Sĩ Hải Yên bộ tộc, hiện tại nguyện vọng thực hiện, tiếp được tới làm cái gì ta vẫn chưa nghĩ ra. Nói đến đây thời điểm, Dọ Dỉ Trịa trong mắt mang theo mê man. Người là cần phải có mục tiêu, mặc kệ nó có thể hay không thực hiện, chí ít sẽ để cho ngươi có một đi tới phương hướng. Lúc này Dọ Dỉ Trịa mục tiêu đã thực hiện, cái này không để cho nàng biết kế tiếp nên đi như thế nào, liền như cùng lạc đường hải tử một dạng. Dọ Dỉ Trịa, hiện tại những chuyện khác ngươi đều đã xử lý xong, kế tiếp cũng nên suy tính một chút chuyện của ngươi. Tổ Gệ Mị nhắc nhở. Nghe vậy Dọ Dỉ Trịa cũng không biết nghĩ tới điều gì, chỉ thấy nàng đột nhiên đỏ mặt nhìn Tổ Gệ Mị liếc mắt, sau đó nhanh chóng quay đầu đi. Dọ Dỉ Trịa, ngươi làm sao vậy? Thấy vậy Tổ Gệ Mị tò mò hỏi. Không, không có gì. Dọ Dỉ Trịa biểu hiện thật sự là quá mức dị thường, Tổ Gệ Mị đương nhiên sẽ không tin tưởng nàng thực sự không có gì. Tinh tế sau khi suy nghĩ một chút, Tổ Gệ Mị trong đầu lóe lên một đạo linh quang. Dọ Dỉ Trịa không phải là muốn đến rồi cùng chuyện của ta à, lúc này Tổ Gệ Mị càng nghĩ càng thấy được khả năng. Dọ Dỉ Trịa, phía trước chúng ta cũng đã có nói, chờ ngươi trở thành đội trưởng về sau liền gả cho ta. Hiện tại ngươi đã là đội trưởng, không biết lúc nào gả cho ta à? Nghe được Tổ Gệ Mị lời nói, Dọ Dỉ Trịa trong lòng vui vẻ. Chỉ là khiêm tốn của nữ nhân để cho nàng không có trực tiếp đáp ứng, ngược lại là nghiêm mặt nói ra, Tổ Gệ Mị, ngươi đây là đang cầu hôn sao? Coi là vậy đi. Tổ Gệ Mị gật đầu nói rằng, ngươi lẽ nào liền chuẩn bị như thế cầu hôn sao? Cũng quá thuận tiện a, nhân gia mới, chỉ có, sẽ không đáp ứng ngươi nghi. Nói xong Dọ Dỉ Trịa trực tiếp quay đầu đi, không hề đi xem Tổ Gệ Mị. Nghe vậy Tổ Ghệ Mị vui vẻ, hắn biết có môn. Dọ Dĩ Trịa yên tâm, ta nhất định sẽ vô cùng chính thức hướng ngươi cầu hôn. Nói xong Tổ Ghệ Mị lôi kéo Dọ Dĩ Trịa tay thẳng đến nhị phiên đội đi tới. Ta chờ ngươi đang khi nói chuyện, Dọ Dĩ Trịa đem thân thể tựa vào Tổ Ghệ Mị trên người, hai người tựa sát đi về phía trước. Đang ở hai người tới nhị phiên đội không bao lâu, một gã nhất phiên đội tử thần đưa tới đại biểu cho đội trưởng thân phận bạch sắc vũ chức phục, lúc này Dọ Dĩ Trịa vừa nghĩ đến chính mình mới vừa dĩ nhiên quên lĩnh chế phục. Nhìn mặc vào bạch sắc vũ chức dùng Dọ Dĩ Trịa, Tổ Ghệ Mị thở dài nói, xứng đáng là Dọ Dĩ Trịa a, quả nhiên mặc cái gì đều xinh đẹp. Thực sự sao? Nghe vậy Dọ Dĩ Trịa vui vẻ, không có nữ nhân không thích nam nhân nói chính mình xinh đẹp. Dĩ nhiên, Dọ Dĩ Trịa ngươi thật đẹp. Nói xong Tổ Ghệ Mị trực tiếp ôm lấy Dọ Dĩ Trịa hôn lên. Cái này thiên Tổ Ghệ Mị cùng Dọ Dĩ Trịa vẫn dính cùng một chỗ. Thẳng đến ăn cơm tối xong Tổ Ghệ Mị lúc này mới phản hồi cựu phiên đội. Tiểu Tổ Ghệ Mị ngươi lại đi ra ngoài quỷ hôn, đem sự tình đều giao cho để ta làm, thực sự là quá ghê tởm. Vừa thấy được Tổ Ghệ Mị giả chỉ nhất thời oán trách. Tuy là hiện tại phiên đội nhiệm vụ không nhiều lắm, nhưng là vẫn có một số việc cần Tổ Ghệ Mị vị đội trưởng này để làm. Nhưng là hắn không ở, cho nên chỉ có thể từ giả chỉ giải lao. Dĩ nhiên, trên thực tế việc này giả chỉ cũng đều là giao cho những người khác làm, bất quá nàng có thể sẽ không nói ra. Thực sự là không có ý tứ, nếu không ta dẫn ngươi đi ăn bữa tiệc lớn hảo hảo bồi thường ngươi. Tổ Ghệ Mị hiển nhiên nói rằng, tiểu Tổ Ghệ Mị đây chính là ngươi nói, nhân gia nhớ kỹ. Bất quá khi nào đi ăn bữa tiệc lớn a? Dạ Chỉ vẻ mặt mong đợi hỏi. Hôm nay là không được, ngày mai chỉ sợ cũng không có thời gian, nếu không liền hậu thiên a. Được rồi, như vậy một lời đã định. Thật không cho Dịch Đan phủ được rồi Dạ Chỉ. Tổ Ghệ Mị lại đi vì ý chỉ mà Gin hai người giải đáp một cái nghi vấn, sau đó bởi thời gian không còn sớm, cho nên Tổ Ghệ Mị trực tiếp ngủ rồi. Suốt đêm không nói chuyện, sáng sớm hôm sau khi ăn điểm tâm xong, Tổ Ghệ Mị liền chạy tới nhất phiên đội. Bởi Dọ Dĩ Trịa kế nhâm đội trưởng, cho nên hôm nay tổng đội trưởng tổ chức hội nghị, hết thảy đội trưởng đều muốn đến đông đủ. Làm Tổ Ghệ Mị đi tới tổng đội trưởng phòng làm việc thời điểm, phát hiện đã có mấy người tới. Cùng mọi người chào hỏi phía sau, Tổ Ghệ Mị đứng ở một bên cùng Hỉ Dạ Cổ Xỉn Dị Hàn Huyên. Chương 1382, cầu hôn bởi phía trước ăn chung một bữa cơm, Tổ Ghệ Mị cùng Hỉ Dạ Cổ Xỉn Dị mấy người cũng coi là làm quen. Về sau những người này đều có thể trở thành trợ thủ của chính mình, cho nên Tổ Ghệ Mị có ý định cùng bọn họ giao hảo, mấy người thường thường cùng một chỗ liên lạc cảm tình, một lúc sau bọn họ cũng có thể coi là bằng hữu. À Kỳ Dạ Quân, ngươi biết hôm nay tổng đội trưởng tìm chúng ta tới làm cái gì sao? Kỳ Dạ Cổ Xỉn Dị tò mò hỏi. Đương nhiên đã biết, bất quá cái này ta liền trước không nói, một hồi ngươi sẽ biết. Tổ Ghệ Mị bán một cái nút. Cắt. Cái gì đó, thần thần bí bí. Kỳ Dạ Cổ Xỉn Dị một bộ bất mãn dáng vẻ nói rằng. Đang ở hai người nói chuyện gian, lại có vài tên đội trưởng trước sau đến, rất nhanh 13 gỗ tệ ấy 12 vị đội trưởng liền đều đã đến đông đủ. Ngoại trừ tổng đội trưởng ở ngoài còn lại 11 gã đội trưởng phân loại hai bên, trộm nhìn lén đối diện Uno Hana dẹt liếc mắt phía sau, Tổ Ghệ Mị vội vã rời đi ánh mắt. Hôm nay đem mọi người tìm đến ta là muốn tuyên bố một việc, phía trước nhị phiên đội đội trưởng chức vẫn ghế trống, đang ở hôm qua, nhị phiên đội đội phó Sĩ Hỉn Dọ Dĩ Trịa ở ta, Lin Dư Cụ Chỉ Kỳ còn có Tổ Ghệ Mị ba người nhân chứng dưới, đã thông qua đội trưởng khảo hạch, vì vậy hiện tại ta tuyên bố, Sĩ Hỉn Dọ Dĩ Trịa chính thức kế nhiệm nhị phiên đội đội trưởng chức. Nói xong Dạ Mã Mộ Tổ tổng đội trưởng hướng về phía ngoài cửa hô, Dọ Dĩ Trịa ngươi vào đi. Theo Dạ Mã Mộ Tổ tổng đội trưởng thoại âm rơi xuống, chỉ nghe hắt xì một tiếng, phòng cửa bị mở ra, tiếp lấy một thân bạch sắc vũ chức dùng Dọ Dĩ Trịa đi đến. Mọi người khỏe, về sau chỉ giáo nhiều hơn. Ba ba ba. Nhất thời mọi người vỗ tay. Nửa phút sau đó, tiếng vỗ tay dừng lại nghỉ, chỉ nghe Dạ Mã Mộ Tổ tổng đội trưởng tiếp tục nói ra, Dọ Dĩ Trịa về hàng đi. Là, vâng đúng. Lúc này Dọ Dĩ Trịa đi đến một bên đội ngũ cuối cùng đứng ngay ngắn. Hôm nay là đáng giá ăn mừng thời gian, chúng ta 13 gỗ tệ hết thảy đội trưởng rốt cuộc đầy đủ hết. Hy vọng về sau mọi người tiếp tục cố gắng, vì chúng ta sở sổ xỉ hệ tỷ phát triển, vì sổ xỉ hệ đắt dè ản mà sẽ an toàn mà phấn đấu. Ngoài ra còn có quân viễn trinh sự tình, bây giờ cách chiến tranh kết thúc đã có thời gian mấy năm, hủ hệ cổ mẫn đồ giả số lượng lại có gia tăng, cho nên ta chuẩn bị lần nữa tổ kiến quân viễn trinh chấn thủ hủ hệ cổ mẫn đồ. Lần này ta chuẩn bị từ từng cái phiên đội rút ra một số người gia nhập vào quân viễn trinh, sau đó để đã từng một ít chiến sĩ quân viễn trinh gia nhập vào 13 gỗ tệ ấy. Các ngươi lần này sau khi trở về tuyển chọn ra một số người tới, ngoại trừ 4 phiên đội bên ngoài, còn lại mỗi cái phiên đội tuyển ra 100 người. Là, vâng đúng. Chúng người biết tổng đội trưởng nói chuyện này cũng không phải cùng bọn họ thương nghị, mà là mệnh lệnh, vì vậy cũng không nói nhảm, trực tiếp đồng ý tốt lắm, các ngươi còn có những chuyện khác sao? Nếu như không có chuyện gì như vậy tan họp. Chờ một chút. Lúc này Tổ Ghệ Mị đứng dậy. Xin lỗi làm lỡ mọi người mấy phút. Nói xong Tổ Ghệ Mị trực tiếp đi tới Dọ Dĩ Trịa bên cạnh, tiếp lấy đang lúc mọi người nhìn soi mói quỷ một gối. Dọ Dĩ Trịa, ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm đã bị ngươi hấp dẫn, bất quá khi đó ta một cái vô danh tiểu tốt, vì thế chúng ta định ra 30 năm ước hẹn. Hiện tại ta đã xứng với ngươi, ngươi gả cho ta được chứ? Đang khi nói chuyện, Tổ Ghệ Mị đem đã sớm chuẩn bị xong nhẫn lấy ra ngoài đồng thời đưa tới Dọ Dĩ Trịa trước mặt. Dọ Dĩ Trịa lúc này trừng lớn con mắt một bộ vẻ mặt kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Tổ Ghệ Mị vậy mà lại vào lúc này cầu hôn, bởi vì quá khích di chuyển, trong lúc nhất thời dĩ nhiên nói không ra lời. Thật đúng là lãng mạn á. Hỉ Dạ Cổ Xỉn Dị vẻ mặt nụ cười nói rằng, bằng lòng hắn. Lớp Esqua ồn ào lên nói, hiện tại người thanh niên a, thật đúng là mở ra. Lin Dư Cụ Chỉ Kỳ gương mặt hồi ức vẻ, tựa như nghĩ tới mình làm năm cùng người yêu cùng một chỗ thời điểm. Uno Hana Z nhìn Dọ Dĩ Trịa trong mắt lóe lên một tia hâm mộ, đồng thời trong lòng cũng có chút khó chịu. Ta đây là thế nào, vì sao nhìn thấy tổ ghệ mỹ hướng rõ gì chỉ cầu hôn ta sẽ như vậy khó chịu đâu? Nhất định là bởi vì tổ ghệ mỹ tên sắc lang này lại muốn thai họa còn lại cô nương, không sai liền đúng như vậy. Tổ ghệ mỹ quá ghê tởm, sẽ lừa dối nữ hải tử cảm tình. Uno Hana Z không chém làm chính mình tìm một cớ. Thật là làm cho người ta hâm mộ, lúc nào cũng sẽ có nam nhân đối với ta như vậy. A Hỉ Kỳ Phùn Kỳ Dị ổ vẻ mặt hâm mộ nói rằng, nàng niên kỷ cũng không nhỏ, đáng tiếc lại còn chưa từng có cảm tình từng trải đâu. Đây chính là thực lực cường đại nữ nhân bi ai, bởi vì các nàng thực lực quá mạnh mẽ, bình thường nam nhân căn bản không dám hướng các nàng bày tỏ, mà các nàng cũng chướng mắt nam nhân bình thường. Cho nên một mạch đến hiện tại, Uno Hana Z cùng Hỉ Kỳ Phùn Kỳ Dị ổ cũng không có yêu đương quá. Rõ gì chia, gả cho ta được chứ? Tổ ghệ mỹ chỉnh trọng hỏi. Ta đáp ứng ngươi. Rõ gì chia lúc này đã phục hồi tinh thần lại, nhất thời liền vội vàng gật đầu. Thấy vậy tổ ghệ mỹ cũng không lời nói nhảm, vội vã đem nhẫn đeo ở rõ gì chia trên tay, tiếp lấy đứng lên ôm lấy rõ gì chia. Hôn một cái. Kỳ ố giả cụ sủn xì trực tiếp hô một tiếng, chớ nhìn hắn niên kỷ không nhỏ, thế nhưng vô cùng hoạt bát, gần giống như một cái người thanh niên một dạng. Hôn một cái. Có kỳ ố giả cụ sủn xì cầm đầu, lớp Esqua cũng ồn ào lên theo. Nhìn ngượng ngùng rõ gì chia, tổ ghệ mỹ mỉm cười, tiếp lấy trực tiếp túi đầu hôn một cái đi. Ghê tởm. Nhìn thấy một màn này, Uno Hana Z nắm chặt nắm tay, hung tợn trừng mắt tổ ghệ mỹ, mà những người khác nhưng đều là nở nụ cười. Dù sao có người nhiều như vậy ở đây, tổ ghệ mỹ chỉ là đơn giản hôn một cái phía sau hai người liền ra đi. Chúc mừng nhị vị a, chỉ là không biết lúc nào có thể uống các ngươi rượu mừng a. Khi dạ cổ xin gì treo kẹo nói, cái này liền muốn xem rõ gì chia nói đến đây tổ ghệ mỹ nhìn về phía rõ gì chia. Lúc nào tổ chức hôn lễ hắn không để bụng, miễn là rõ gì chia thích là tốt rồi. Hôn lễ nói cũng không nhọc đến phiền các ngươi phí tâm, nếu quả như thật cử hành nhất định sẽ mời các ngươi. Rõ gì chia lúc này không muốn tiếp tục trong chuyện này nói nữa, bởi vì quá mức ngượng ngùng, nàng hiện tại thầm nghĩ nhanh lên một chút ly khai. Được rồi, 24 chuyện kết hôn là người ta việc tư, các ngươi liền cứ nghe. Còn có chuyện gì sao? Không có mà nói liền tan họp. Lúc này Dạ Mã Mộ tổ tổng đội trưởng nói chuyện. Đã không có. Rõ gì chia liền vội vàng nói. Những người khác cũng đều lắc đầu, bọn họ hôm nay tới vốn là bị tìm đến, cho nên cũng không có chuyện gì là muốn nói. Cứ như vậy, hội nghị kết thúc, mọi người lần lượt rời đi. Nhìn tổ ghệ mỹ bóng lưng rời đi, Uno Hana dẹt sánh mắt lộ ra thần sắc phức tạp, cái này phút chốc nàng nghĩ tới rồi ngày ấy bị tổ ghệ mỹ chiếm tiện nghi một màn. Tổ ghệ mỹ trước đây ngươi đến cùng vì sao phải làm như vậy? Tổ ghệ mỹ cũng không biết bởi vì mình hôm nay cử động trực tiếp để hai nữ nhân tâm đều không thể bình tĩnh. Rõ gì chưa, ngươi nói chúng ta lúc nào tổ chức hôn lễ tốt đâu? Đi ở Sociedad de Armas bên trong trên đường phố, tổ ghệ mỹ dò hỏi. Chương 1383, có tâm sự hai nàng rõ gì chưa, ngươi nói chúng ta lúc nào tổ chức hôn lễ tốt đâu? Đi ở Sociedad de Armas bên trong trên đường phố, tổ ghệ mỹ dò hỏi. Ta không biết lúc này rõ gì chia thoạt nhìn có chút tâm thần bất định. Nàng vô cùng muốn gả cho tổ ghệ mỹ, dù sao hai người xác định quan hệ thời gian cũng không ngắn. Nhưng là rõ gì chia dù sao còn quá tuổi trẻ, chí ít lấy tử thần thọ mệnh đến xem, bất quá hơn 100 tuổi rõ gì chia thực sự cực kỳ tuổi trẻ, dù sao cường đại tử thần sống thêm tiên tuế cũng không là vấn đề. Phía trước rõ gì chia tâm tư đều đặt ở gia tộc còn có phiên đội bên trên, hiện tại đột nhiên đàm luận bắt đầu kết hôn rồi, rõ gì chia có chút khủng hoảng. Thông tục nói, nàng được kết hôn sợ hai trứng. Rõ gì chia ngươi là không phải sợ. Tô Gệ Mỹ nhẹ nhàng ôm Rõ Gì Chia hỏi. Ừm, có điểm, không biết vì sao, vừa nghĩ tới muốn kết hôn, ta liền có chút sợ hãi. Bất quá Tô Gệ Mỹ ta là thích ngươi, ta thực sự muốn kết hôn với ngươi. Rõ Gì Chia liền vội vàng giải thích đứng lên. Ta biết Rõ Gì Chia, ngươi không cần sợ hãi, ta có thể cho ngươi thời gian, không nóng nảy, dù sao thời gian của chúng ta còn rất dài. Ngươi có thể chậm rãi suy nghĩ, các loại, chờ, ngươi chừng nào thì nghĩ xong chúng ta lại kết hôn. Tô Gệ Mỹ vô cùng quan tâm an ủi. Tô Gệ Mỹ ngươi thật tốt. Đang khi nói chuyện Rõ Gì Chia 21 trong mắt tràn đầy nhu tình nhìn Tô Gệ Mỹ. Ở đem Rõ Gì Chia đuổi về nhị phiên đội sau đó, Tô Gệ Mỹ liền chuẩn bị ly khai. Dù sao hắn là cựu phiên đội đội trưởng, vẫn không ở phiên đội đợi không tốt. Chỉ là đang ở hắn từ biệt Rõ Gì Chia chuẩn bị đi trở về thời điểm, cánh tay đột nhiên bị kéo lại. Cái kia, ngươi, ta. Lúc này Rõ Gì Chia gương mặt quấn quýt, nửa ngày không nói ra một câu đầy đủ. Rõ Gì Chia không nên gấp gáp, ngươi muốn nói gì với ta? Tô Gệ Mỹ tò mò hỏi. Hô, thở sâu. Rõ Gì Chia bình phục lại nỗi lòng phía sau nhỏ giọng nói ra, cái kia tổ ghệ mì hôm nay. Không đúng, tối mai chúng ta cùng nhau ăn cơm có được hay không? Không thành vấn đề, cái kia chúng ta đi đâu ăn? Tổ ghệ mì sảng khoái đáp ứng. Đang ở nhà của ta, nhớ kỹ ngày mai sau khi tan việc tới nhà của ta. Nói xong Rõ Gì Chia không đợi tổ ghệ mì đáp lại liền trực tiếp xoay người cũng như chạy trốn ly khai. Nhìn Rõ Gì Chia rời đi là thân ảnh, tổ ghệ mì lắc lắc đầu nói, lấy cô gái nhỏ dĩ nhiên xấu hổ, đến mức đó sao, lại không phải lần thứ nhất cùng nhau ăn cơm. Trở lại cựu phiên đội sau đó, Tô Gệ Mỹ hiếm thấy ở bên trong phòng làm việc gặp được Gia Trì. Gia Trì hôm nay ngươi làm sao như thế chủ động à? Ta nhớ được từng lui tới ngươi cũng là đem công tác giao cho những người khác làm. Tô Gệ Mỹ trêu nói bói tiểu Tô Gệ Mỹ ngươi rốt cuộc đã trở về, thật tốt quá. Nhìn thấy Tô Gệ Mỹ sau đó Gia Trì lộ vẻ xê được có chút kích động, tiếp lấy thả dưới văn kiện trực tiếp chạy tới bên người của hắn. Tiểu Tô Gệ Mỹ ngươi không biết, hôm nay tiểu trợ không biết đi làm gì, sáng sớm liền không thấy bóng dáng. Còn có tiểu tam tử cũng có sự tình không ở phiên đội. Những thứ này văn kiện những người khác lại xử lý không được, cho nên chỉ có thể để ta làm. Dạ Chi vẻ mặt phiền muộn vẻ nói,
U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ không ở.
Nghe vậy Tổ Gệ Mị không khỏi sửng sốt. Ở trong ấn tượng của hắn U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ chính là một cái mập đêm, bình thường ngoại trừ xử lý một ít cựu phiên đội công tác bên ngoài, thời điểm khác đều là ở nhà làm nghiên cứu. Dạ Chỉ ngươi biết U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ đi làm gì sao?
Không biết, bất quá trong khoảng thời gian này hắn luôn là thần bí hề hề, thường thường ly khai đội luôn, cũng không biết đi làm gì.
Nghe được Dạ Chỉ lời nói sau đó Tổ Gệ Mị trong lòng hơi động, hắn biết U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ chắc là đang bày ra cái gì. Xem ra cần phải tìm hắn tâm sự. Theo Tổ Gệ Mị trở về, Dạ Chỉ xem như là chiếm được giải phóng, trực tiếp đem công tác giao cho Tổ Gệ Mị vị đội trưởng này phía sau, thân là đội phó nàng lại trực tiếp rời đi. Nha đầu kia a bất đắc dĩ lắc đầu, Tổ Gệ Mị chỉ có thể tiếp tục đi làm Dạ Chỉ công việc còn lỡ dở. Ở từ phòng làm việc sau khi rời đi, Dạ Chỉ trực tiếp rời đi cựu phiên đội đội xá, cuối cùng ở bốn phiên đội tìm được rồi Unoha Nazet.
Hoa tỷ người ra lai nhìn ngươi.
Nói, Dạ Chỉ nào tới Unoha Nazet trong lòng.
Dạ Chỉ sao ngươi lại tới đây, lẽ nào không cần làm việc sao?
Unoha Nazet cười hỏi. Chỉ là nếu như nhìn kỹ là có thể phát hiện, nụ cười của nàng có chút cứng ngắc.
Đều giao cho tiểu Tổ Gệ Mị, nhân gia giải phóng.
Gần nhất cũng chưa từng có hỏi nữ tính tử thần hiệp hội sự tình, không biết hiện tại hiệp hội tình huống thế nào.
Hiệp hội nơi đó tốt, Dạ Chỉ ngươi không cần lo lắng.
Unoha Nazet hồi đáp.
Vậy là tốt rồi.
Tiểu Tổ Gệ Mị thật là, gần nhất luôn là đem công tác giao cho người ta, hạ nhân gia đều không có thời gian đi quản lý nữ tính tử thần hiệp hội.
Dạ Chỉ tạ bán nói.
Vậy sao, Tổ Gệ Mị hắn là đi cùng dọ gì chia hẹn với a?
Chẳng biết tại sao Unoha Nazet đột nhiên nói ra một câu nói như vậy.
Gì?
Hoa tỷ làm sao ngươi biết?
Mấy ngày nay hắn đích xác là thường thường cùng tiểu nhất tỷ tỷ gặp mặt.
Dạ Chỉ kinh ngạc nói.
Dạ Chỉ ngươi biết không, hôm nay tổng đội trưởng tổ chức hội nghị, Tổ Gệ Mị ngay trước hết thảy đội trưởng mặt hướng dọ gì chia cầu hôn.
Đang nói lời này thời điểm Unoha Nazet trong giọng nói mang theo nồng nặc ghen tuông, đáng tiếc Dạ Chỉ còn nhỏ, cũng không có nghe được cái gì.
Cái gì?
Cầu hôn?
Không thể nào, tiểu Tổ Gệ Mị làm sao có thể làm như vậy, chuyện lớn như vậy dĩ nhiên không phải nói với người ta.
Nói đến đây, Dạ Chỉ ở tức giận đồng thời cũng có chút thất lạc, còn có chút khủng hoảng.
Tiểu Tổ Gệ Mị liền muốn cùng tiểu nhất kết hôn rồi, vậy sau này sẽ không phải 583 sẽ không muốn Dạ Chỉ.
Nghĩ vậy Dạ Chỉ càng phát lo lắng.
Đừng xem nàng hiện tại cũng biết rất nhiều người, càng là cùng Unoha Nazet còn có Kuna Mashiro đám người trở thành bằng hữu, thế nhưng nàng quan tâm nhất vẫn là Tổ Gệ Mị.
Dạ Chỉ vĩnh viễn không cách nào quên ngày đó gặp phải Tổ Gệ Mị lúc tình cảnh, là Tổ Gệ Mị cho nàng mái nhà ấm áp.
Trong lúc nhất thời hai nữ nhân đều tâm sự nặng nề, vì vậy không có phiếm vài câu Dạ Chỉ rồi rời đi.
Ly khai bốn phiên đội phía sau, Dạ Chỉ trước tiên tìm được rồi Tổ Gệ Mị.
Tiểu Tổ Gệ Mị nghe nói ngươi hướng tiểu nhất tỷ tỷ cầu hôn, là thật sao?
Dạ Chỉ ránh mắt hy vọng nhìn Tổ Gệ Mị hỏi.
Đương nhiên là sự thật.
Được rồi, chuyện này truyền nhanh như vậy sao, liền ngươi cũng đã biết.
Tổ Gệ Mị thập phân kinh ngạc nói.
Nhân ra là nghe Hoa tỷ nói.
Được rồi, tiểu Tổ Gệ Mị ngươi đánh coi là lúc nào cùng tiểu nhất tỷ tỷ kết hôn a?
Dạ Chỉ tiếp tục hỏi.
Cái này còn không xác định, tất cả còn phải xem dọ gì chia.
Bất quá tạm thời đến xem, trong khoảng thời gian ngắn ta và dọ gì chia chắc là sẽ không chân chính kết hôn, nàng còn không có chuẩn bị sẵn sàng.
Nghe được Tổ Gệ Mị sau khi trả lời, Dạ Chỉ dám ám thở phào nhẹ nhõm, bất quá nàng vẫn là đem sự lo lắng của chính mình hỏi lên.
Tiểu Tổ Gệ Mị, nếu như ngươi và tiểu nhất tỷ tỷ kết hôn rồi, có thể hay không không muốn Dạ Chỉ?
Chương 1384, trụ sở bí mật tiểu Tổ Gệ Mị, nếu như ngươi và tiểu nhất tỷ tỷ kết hôn rồi, có thể hay không không muốn Dạ Chỉ?
Đang khi nói chuyện, Dạ Chỉ trong mắt tràn đầy vẻ lo âu.
Tổ Gệ Mị không có trả lời ngay Dạ Chỉ, mà là trước tiên đem nàng bế lên phía sau cái này mới, chỉ có nói ra, Dạ Chỉ ngươi làm sao biết hỏi ra loại vấn đề này đâu, ngươi là muội muội ta, bất luận là người nào cũng không thể đem chúng ta xa nhau.
Mặc dù là cái nào một ngày ngươi muốn rời khỏi ta cũng sẽ không cho phép.
Tuy là Tổ Gệ Mị lại nói có chút bá đạo, thế nhưng Dạ Chỉ lại thập phần vui vẻ.
Tiểu Tổ Gệ Mị ngươi thật tốt.
Lúc này Dạ Chỉ lo âu trong lòng quét một cái sạch.
Sáng sớm hôm sau, coi như ủ dạ hạ dạ kỹ sủ kẻ dự định ly khai cựu phiên đội thời điểm, mới vừa đi ra ra môn đã bị một người ngăn cản.
À, Kỳ Dạ Quân là ngươi a, có chuyện gì không?
U Dạ Hạ Dạ Quân, ta nghe nói gần nhất ngươi bề bộn nhiều việc, mỗi ngày đều sẽ đi ra, có thể nói một chút ngươi đang làm gì không?
Tổ Gệ Mị tò mò hỏi.
Chuyện này à, nếu như là những người khác ta đương nhiên sẽ không nói cho, còn như à Kỳ Dạ Quân ngươi nhà, ta cũng sẽ không gặp ngươi, ngươi đi theo ta à? Nói xong U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ cất bước hướng về cựu phiên đội đi ra ngoài, thấy vậy Tổ Gệ Mị cũng không nói chuyện, trực tiếp theo đi tới.
Không bao lâu hai người một trước một sau đi tới Soshihe Datze ản mặt một chỗ vách đá bên.
U Dạ Hạ Dạ Quân ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Ngắm phong cảnh sao?
Đứng ở bên vách đá nhìn từ từ bay lên thái dương, Tổ Gệ Mị dò hỏi.
À, Kỳ Dạ Quân ngươi một hồi sẽ biết. Nói xong chỉ thấy U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ dĩ nhiên trực tiếp từ bên vách đá nhảy xuống.
U Dạ Hạ Dạ Quân ngươi không phải là muốn không ra muốn tự sát ta?
Thấy vậy Tổ Gệ Mị vội vã hô lên.
Nhìn xuống dưới, Tổ Gệ Mị phát hiện U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ ở nhảy xuống sau đó, rất nhanh ở trên vách núi nô ra một khối trên tảng đá nhẹ điểm một cái, chậm lại hạ xuống tốc độ, tiếp lấy tung tích không bao lâu, lại ở một khối trên tảng đá dùng mũi chân điểm một cái.
Như vậy. Không bao lâu U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ đã tung tích hơn trăm thước, cuối cùng vững vàng rơi vào một khối trên thạch đài.
À, Kỳ Dạ Quân mau xuống đây.
U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ đứng ở trên bãi đá phía sau, hướng về phía trên Tổ Gệ Mị hô.
Nhìn thấy một màn này, Tổ Gệ Mị trong đầu hiện lên một đạo linh quang.
đây sẽ không là nguyên tắc trong ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ cùng dọ gì chĩa mở ra trụ sở bí mật a. Nguyên tắc trong vì giải cứu cụ chỉ kỳ dù kỳ ạ, cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ mang người xông vào Sociedad de Armas. Lúc đó bởi thực lực của hắn vẫn còn tương đối yếu, cho nên trực tiếp bị đánh trọng thương. Sau lại dọ gì chĩa ở cứu cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ sau đó liền núp ở một chỗ trụ sở bí mật bên trong, cũng là ở nơi nào dọ gì chĩa dạy cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ bằng cái. Có suy đoán phía sau, Tô Gệ Mỹ cũng không do dự, bất quá hắn cùng trực tiếp nhảy xuống đi ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ bất đồng, đối với trưởng khống thổ nguyên tố hắn mà nói, muốn xuống phía dưới còn không dễ dàng sao. Chỉ thấy Tô Gệ Mỹ trước người vách núi lộ ra một khối bãi đá, Tô Gệ Mỹ trực tiếp cất bước đứng lên trên. Tiếp theo liền thấy bãi đá như thang máy một dạng tự động giảm xuống, rất mau tới đến rồi ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ đứng trên thạch đài. Địa phương tốt liền A nhìn thấy một màn này ủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ không khỏi không ngừng hâm mộ. Được rồi ủ dạ hạ dạ quân, còn là nói ngươi rốt cuộc muốn làm gì a? Tô Gệ Mỹ mặc dù nhưng đã đoán được, thế nhưng vẫn như cũ ra vẻ cái gì cũng không biết bộ dạng. Hắc hắc, hiện tại để ngươi nhìn ta một chút mấy ngày này bận rộn thành quả. Cười đáp ý, U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ trực tiếp xoay người đi tới trước vách đá, mà lúc này Tổ Ghệ Mì cũng đã phát hiện, ở trên thạch bích có một cái cửa động. À, Kỳ Dạ quân vào đi. Nói xong U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ cùng với bước vào, thấy vậy Tổ Ghệ Mì cũng không chậm trễ, trực tiếp theo đi tới. Đi vào, đầu tiên là tia sáng tối sầm lại, làm Tổ Ghệ Mì thích đứng sau đó, bắt đầu quan sát tình huống bên trong. Đánh giá chung quanh một phen, Tô Gệ Mỹ phát hiện đây chính là một chỗ diện tích không lớn sơn động, xa kém xa cùng nguyên tắc trong hiện ra so sánh với. Đã cùng, bây giờ cách nguyên tắc còn rất dài thời gian, thậm chí cách rủ dạ hạ dạ kỹ sủ kẻ trốn tránh cũng có không trong thời gian ngắn. Hiện tại chỗ này trụ sở bí mật mới vừa tu kiến, tự nhiên không có khả năng dường như nguyên tắc trong lớn như vậy. Nghĩ vậy Tô Gệ Mỹ liền bình thường trở lại. Trên thực tế bờ lịch thế giới cùng nguyên tắc vẫn có không ít khác biệt. Nguyên tắc trong rõ gì chỉ cùng ụ dạ hạ dạ kỹ sủ kẻ là chơi đùa từ nhỏ đến lớn bằng hữu, thậm chí trụ sở bí mật cũng là hai người cùng nhau mở ra. Nhưng là ở nơi này chân thật trong thế giới, Ú Dạ Hạ Dạ Kỵ Sủ Kẻ lại là tới từ ở Lưu Hồn Ngai, tự nhiên không có khả năng từ nhỏ cùng dò gì chuyện nhận thức. Mà chỗ trụ sở bí mật một mạch đến hiện tại cũng đều là Ú Dạ Hạ Dạ Kỵ Sủ Kẻ tự mình một người ở tu kiến mà thôi. Thế nào, nơi đây không tệ chứ, đây chính là ta hao tốn gần nửa tháng mới, chỉ có, làm ra. Ú Dạ Hạ Dạ Kỵ Sủ Kẻ vẻ mặt đắc ý nói. Ú Dạ Hạ Dạ quân, cái này cả cái sơn động đều là ngươi làm ra sao? Ngạch, cũng không phải rồi nghe vậy Ú Dạ Hạ Dạ Kỵ Sủ Kẻ gương mặt đỏ lên. Giải thích tiếp nói, nơi đây nguyên bản là có một hang núi, là ta trong lúc vô tình phát hiện, chỉ là sơn động không lớn. Vì vậy ta liền lấy phía trước sơn động làm cơ sở, không ngừng mở rộng, cuối cùng có hiện tại kích thước này. Cũng không phải rất lớn à, U Dạ Hạ Dạ quân hãy để cho ta tới giúp ngươi một chút à. Nói xong, Tô Gệ Mỹ rút ra dạ nạ cụ tỏ trực tiếp nửa xì cải, tiếp lấy ở dưới sự khống chế của hắn, chỉ thấy sơn động diện tích không ngừng mở rộng. Lúc này U Dạ Hạ Dạ kỳ sủ kẻ há to miệng, ánh mắt có chút dại ra. Phía trước vì khuyết trương đại sơn động hắn hao tốn gần thời gian nửa tháng, mà hiện tại Tô Gệ Mỹ chỉ là trong khoảng thời gian ngắn liền đem sơn động diện tích trực tiếp làm lớn ra gấp đôi, điều này làm cho U Dạ Hạ Dạ Kỵ Sủ Kẻ cảm giác mình cố gắng trước đó toàn bộ uổng phí. Ta cảm giác mình có điểm ngốc. U Dạ Hạ Dạ Kỵ Sủ Kẻ tựa như lẩm bẩm lầu bầu nói rằng. U Dạ Hạ Dạ quân ngươi mới biết được A Tổ Ghệ Mì nghe vậy trêu nói. Ai, ta sớm nên tìm ngươi đến giúp đỡ, như vậy ta cũng sẽ không cần lãng phí nhiều thời gian như vậy. Bất quá ạ Kỳ Dạ quân sơn động này ngươi khiến cho quá lớn, không dùng được. Không sao, nếu ngại lớn ta đây liền lộng nhỏ một chút nói xong, Tổ Ghệ Mì vung tay lên, nhất thời sơn động chậm rãi nhỏ đi. Làm sơn động rút nhỏ ước 1/4 thời điểm, Ú Dạ Hạ Dạ Kỵ Sủ Kẻ vội vàng hô, "Có thể." Nghe vậy Tổ Ghệ Mỹ lúc này mới dừng lại. "Đúng rồi Ú Dạ Hạ Dạ quân, ngươi lộng một cái như vậy sơn động làm cái gì?" "Dĩ nhiên làm trụ sở bí mật, chủ yếu là ta vì mình chuẩn bị phòng nghiên cứu." "Phòng nghiên cứu? Ngươi không phải ở Cựu Phiên đội xây dựng một cái sao?" Tổ Ghệ Mỹ tò mò hỏi. Nơi đó quá bất tiện, nghe vậy Ú Dạ Hạ Dạ Kỵ Sủ Kẻ bất mãn lắc đầu, giải thích tiếp nói, "À Kỵ Dạ quân ngươi cũng biết có chút nghiên cứu 10 phần nguy hiểm, một cái không tốt thì có thể phát sinh bạo tạc." Nếu như là ở Cựu Phiên đội lời nói, một ngày phát sinh bạo tạc tạo thành tổn thất liền quá lớn. Chương 1385, U Dạ Hạ Dạ Kỵ Sủ Kẻ dã vọng ạ Kỵ Dạ quân ngươi cũng đã thí nghiệm qua nên biết, có chút thực nghiệm là rất nguy hiểm, một ngày xuất hiện một ít lệch lạc thì có thể phát sinh bạo tạc. Đến lúc đó hủy hoại phong ốc là chuyện nhỏ, nếu như thương tổn đến người sẽ không tốt. Ngươi không biết ta trong khoảng thời gian này có bao nhiêu biệt khuất, rất nhiều thực nghiệm cũng không dám làm. Vì có thể tiếp tục tiến hành thí nghiệm, cho nên ta mới có thể mở như thế một căn cứ bí mật, ở chỗ này ta có thể không kiêng nể gì cả tiến hành thực nghiệm, mặc dù phát sinh bạo tạc cũng không sợ. U Dạ Hạ Dạ Kỵ Sủ Kẻ giải thích, cái kia U Dạ Hạ Dạ quân lẽ nào ngươi sẽ không sợ trực tiếp đem sơn đông nổ hư? Đến lúc đó ngươi sẽ bị chôn ở chỗ này. Này, cái này cũng sẽ không à? Cùng lắm thì sơn động mở ra lớn hơn một chút, đến lúc đó liền không có vấn đề. U Dạ Hạ Dạ Kỵ Sủ Kẻ có chút không xác định nói rằng, ta xem hẳn còn bố trí ở chỗ này một ít phong ấn cả cố nơi đây. Được rồi U Dạ Hạ Dạ quân, ngươi gần nhất đang làm cái gì thực nghiệm à? E rằng ta có thể giúp được ngươi. Hắc hắc, ạ Kỵ Dạ quân ngươi sợ rằng đoán không được à? Ta gần nhất đang nghiên cứu trợ giúp ta bằng cái thực nghiệm. Ồ, lĩnh ngộ bằng cải cũng có thể đi tiệp kính sao? Tô Gệ Mỹ nghe vậy nhíu nhíu mày, hắn ở hỏi thăm đồng thời không khỏi nghĩ tới nguyên tắc trong cụ rỗ xạ kỳ ý chỉ gỗ tu luyện bằng cái thời điểm tình cảnh. 227 bằng cải cũng chính là dạ nạ cụ tỏ trung cực giải phóng, xỉ cải thời điểm, chỉ cần biết rằng dạ nạ cụ tỏ tên là tốt rồi. Mà muốn bằng cải, như vậy thì phải chinh phục Dạ Nạ Cụ Tỏ. Nếu như nói Sỉ Cải là cùng Dạ Nạ Cụ Tỏ trở thành bạn, như vậy Bằng Cải liền là trở thành Dạ Nạ Cụ Tỏ chủ nhân. Nguyên tắc trong Vũ Dạ Hạ Dạ Kỵ Sủ Kẻ chính là mở phát ra một loại có thể cho Dạ Nạ Cụ Tỏ đồ vật biến hóa gì đó, đến lúc đó con đánh bại đồ vật biến hóa sau Dạ Nạ Cụ Tỏ, cũng thì tương đương với chinh phục Dạ Nạ Cụ Tỏ, như vậy tự nhiên có thể Bằng Cải. Tuy là cái này có thể coi như là một loại thực tính, nhưng là lại cũng tràn đầy nguy hiểm. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ là cùng tồn tại, kỳ ngộ càng lớn, nguy hiểm cũng lại càng lớn. Muốn đi thực tính, như vậy thì phải trả giá một ít gì đó. Nguyên tắc trong cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ vì Bằng Cải có thể là bị trọng thương, nếu như một cái không tốt thậm chí có thể sẽ chết ở Dạ Nạ Cụ Tỏ trong tay. Cho nên tiệp tính cũng không phải tốt như vậy đi. U Dạ Hạ Dạ Quân vậy không biết ngươi bây giờ tiến hành đến rồi một bước kia. Tổ Ghệ Mỹ dò hỏi. Sơ kỳ công tác chuẩn bị đã làm xong, hơn nữa liên quan tới thí nghiệm phương hướng ta cũng đã có, chỉ là bởi vì hoàn cảnh không thích hợp, cho nên vẫn không có làm tiến một bước thực nghiệm. Nguyên bản ta là tính toán đợi bí mật này căn cứ tu kiến xong sau lại vận chuyển một ít máy móc qua đây liền tiến hành kế tiếp thí nghiệm. Phía trước ta dự tính còn muốn hơn một tháng thời gian mới có thể hoàn thành nơi này bố trí, bất quá hiện tại ạ kỳ dạ quân ngươi đã đến rồi thì dễ làm, bây giờ chỗ này đã đầy đủ ta tiến hành thí nghiệm, kế tiếp liền phải làm phiền ạ kỳ dạ quân ngươi giúp ta đem thực nghiệm máy móc trở tới. Cái này ngược lại là không thành vấn đề, cái kia chúng ta hiện tại hay bắt đầu đi, ta có thể là có chút không kịp chờ đợi hy vọng sớm ngày gặp lại ngươi phát minh. Hắc hắc, sẽ không để cho ngươi thất vọng, tự tin cười cười sau đó, Vũ Dạ Hạ Dạ Kỵ Sủ Kẻ vội vã đi nhanh ra khỏi sân động. Đi tới thời điểm Vũ Dạ Hạ Dạ Kỵ Sủ Kẻ không có dường như xuống tới thời điểm phiền phức như vậy, trực tiếp cùng Tổ Ghệ Mỹ cùng nhau như ngồi chung ngồi lên xuống thêm một dạng về tới trên vách đá. A Kỵ Dạ Quân vẫn là của ngươi năng lực dùng tốt ta, ngươi là không biết phía trước mỗi ngày ta là ra vào trụ sở bí mật nhưng là đều phải tốn phí không phải thiếu thời gian. Vũ Dạ Hạ Dạ Kỵ Sủ Kẻ tạ hắn nói, Vũ Dạ Hạ Dạ Quân lẽ nào ngươi liền không thể mở rộng một loại thuận tiện ra vào công cụ sao? Ta muốn lấy ngươi đầu não cái này không khó lắm a. Tổ Ghệ Mỹ vẻ mặt vẻ quái dị mà hỏi lại, cái kia ta đã quên. U Dạ Hạ Dạ Kỵ Sủ Kẻ lúc này có vẻ hơi xấu hổ. Gần nhất tinh lực của ta đều đặt ở mở trụ sở bí mật lên, cho nên cũng không nghĩ nhiều. Cái kia ngươi chính là hãy mau đem ra vào công cụ khai phát ra tới a, nếu không, ngươi lẽ nào mỗi một lần đều trông cậy vào ta đưa ngươi đi vào sao? Ta biết rồi, chờ một lát đem thực nghiệm máy móc đưa qua phía sau ta mà bắt đầu nghiên cứu chế tác một loại ra vào phương tiện giao thông đây là không làm khó được U Dạ Hạ Dạ Kỵ Sủ Kẻ. Rất nhanh hai người liền quay trở về cựu phiên đội, tiếp lấy U Dạ Hạ Dạ Kỵ Sủ Kẻ bắt đầu thu thập. Những cái này tiểu hình máy móc hoàn hảo, có thật nhiều máy móc thể tích 10 điểm cự đại, cái này cũng có chút khó làm. A Kỵ Dạ Quân ngươi có biện pháp gì hay không a? Đối mặt U Dạ Hạ Dạ Kỵ Sủ Kẻ xin giúp đỡ, Tổ Ghệ Mỹ có chút hoài niệm hổ cả thế giới sinh sống, khi đó hắn có cả mù ải không gian, cái gì đồ vật đều có thể bỏ vào, hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Xem ra sau này ngược lại là có thể mở rộng ra một ít không gian trang bị. Vỡ lý thế giới cũng là có không gian năng lực, ngoại trừ Dạ Nạ Cụ Tỏ ở ngoài, còn có quỷ đạo. Tựa như nguyên tắc trong Vũ Dạ Hạ Dạ Kỵ Sủ Kẻ ở hiện thế bên dưới cửa hàng mở ra như vậy một cái không gian thật lớn, đây chính là sử dụng không gian quỷ đạo thực hiện. Thậm chí bờ liệt thế giới còn có dính đến thời gian quỷ đạo, có thể bố trí ra cùng ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua bất đồng kết giới không gian. Đưa từ một điểm này bên trên cũng có thể thấy được bờ liệt thế giới đẳng cấp so với chi hổ cả thế giới mạnh hơn một chút, bởi vì hổ cả thế giới cũng không có chân chính dính đến thời gian năng lực. Còn hay là lúc không gian nhẫn thuật, trên thực tế cũng chỉ là không gian nhẫn thuật. Nếu có thể sử dụng quỷ đạo mở ra không gian độc lập, như vậy đối với chế tác không gian trang bị, Tổ Ghệ Mỹ cũng là có chút lòng tin, con phải nghiên cứu cuối cùng sẽ có thu hoạch. Lắc đầu tạm thời đem không gian trang bị sự tình bỏ qua một bên, Tổ Ghệ Mỹ bắt đầu suy tư về làm sao vận chuyển những thiết bị này. Trực tiếp quang minh chánh đại vận đưa qua là không được, nếu là trụ sở bí mật khẳng định như vậy là không thể khiến nó bại lộ. Đúng rồi, trên mặt đất không được, như vậy thì từ dưới đất vận đưa qua. Nghĩ vậy Tổ Ghệ Mỹ có dự định. U Dạ Hạ Dạ quân ta có biện pháp, chúng ta trực tiếp từ dưới đất vận đi qua thì tốt rồi nói xong, Tổ Ghệ Mỹ lần nữa nửa xì cái Dạ Nạ Cụ Tỏ, tiếp lấy trực tiếp trên mặt đất mở ra một cái độc lớn, mà ở lỗ lớn dưới đáy lơ lửng một cái bãi đá. Đến đây đi U Dạ Hạ Dạ quân, đem máy móc đều đặt ở trên đài nói xong Tổ Ghệ Mỹ trực tiếp bắt đầu động thủ vận chuyển đứng lên, thấy vậy U Dạ Hạ Dạ Kỵ Sủ Kẻ cũng không lời nói nhảm, đồng dạng hành động. Không bao lâu bãi đá liền trang bị đầy đủ, mà lúc này cũng chỉ là đặt 1/3 máy móc mà thôi. Trước như vậy đi, còn dư lại tiếp theo lại nói tuy là Tổ Ghệ Mỹ có thể cho bãi đá bị lớn, thế nhưng nói vậy thể tích quá lớn, vận đưa cũng làm lỡ thời gian. Cũng tốt, bất quá ạ Kỵ Dạ quân kế tiếp làm như thế nào, trực tiếp từ dưới đất đi xuyên qua. U Dạ Hạ Dạ Kỵ Sủ Kẻ hỏi. Chúng ta trên mặt đất đi là tốt rồi nói xong, Tổ Ghệ Mỹ lôi kéo Ú Dạ Hạ Dạ Kỵ Sủ Kẻ về tới trên mặt đất, tiếp lấy một lần nữa đem hố to đi vào. Bất quá đây chỉ là từ nhìn bề ngoài khôi phục lại, trên thực tế phía dưới vẫn như cũ có một cái độc lớn. Chương 1386, thầm nghĩ lúc này bên trong phòng thí nghiệm mặt đất đã khôi phục bình thường, nhưng là phía dưới lôi thủng nhưng không có hợp lại. Tốt chúng ta đi thôi nói xong Tổ Ghệ Mỹ cất bước hướng bên ngoài phòng đi tới. Vậy là được rồi. Ú Dạ Hạ Dạ Kỵ Sủ Kẻ có chút không dám tin hỏi. Nếu không, ngươi cho rằng còn muốn thế nào? Tốt chúng ta trực tiếp đi trụ sở bí mật là tốt rồi. Đang khi nói chuyện Tổ Ghệ Mỹ đã đi ra phòng thí nghiệm, thấy vậy U Dạ Hạ Dạ Kỵ Sủ Kẻ vội vã đi theo. Mà đang ở hai người đi trước trụ sở bí mật thời điểm, dưới lòng đất mang theo đại lượng thực nghiệm máy móc bài đá cũng bắt đầu di động, từ phòng thí nghiệm trong lòng đất bắt đầu, Theo tổ ghệ mị di động lộ tuyến, một cái thông đạo dưới lòng đất đã mở ra đi ra, mà bãi đá theo cái lối đi này không ngừng đi về phía trước. Không bao lâu hai người liền một lần nữa đi tới bên vách đá, tiếp lấy tổ ghệ mị mang theo ụ dạ hạ dạ kỵ sủ kẻ trực tiếp vững vàng đi tới phía dưới trên thạch đài, làm hai người lần nữa trở lại trụ sở bí mật bên trong thời điểm, ụ dạ hạ dạ kỵ sủ kẻ rốt cuộc không nhịn được. "A kỵ dạ quân, máy móc đâu?" "Được rồi, không nên gấp gáp, tới liền lập tức, ngươi xem." Nói tổ ghệ mị chỉ đỉnh đầu. Theo tổ ghệ mị ngón tay phương hướng nhìn lại, ụ dạ hạ dạ kỵ sủ kẻ nhất thời nhìn thấy trên sơn động xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng. "A kỵ dạ quân, ngươi không sẽ là nói máy móc sẽ từ nơi này ra đi?" "Đáp đúng, bất quá đáng tiếc không có tưởng thưởng." Tổ ghệ mị nỡ nụ cười nói rằng. U dạ hạ dạ kỵ sủ kẻ không đốc, lúc này hắn đã hiểu tổ ghệ mị vận chuyển thực nghiệm máy móc phương pháp, cái này để hắn yên lòng. Không bao lâu chỉ thấy vận chuyển máy móc bãi đá chậm rãi từ trên sơn động cái động khẩu rơi xuống. "Được rồi, thuận lợi đã đến, u dạ hạ dạ quân hiện tại mà bắt đầu thu thập a, sau đó ta trở về đem còn dư lại máy móc cũng đều cho người trở tới đây." "Được rồi." Nói, u dạ hạ dạ kỵ sủ kẻ bắt đầu đem trên thạch đài máy móc từng loại hoạt động xuống tới, không bao lâu bãi đá liền bị thanh không. Thấy vậy tổ ghệ mị đứng ở trên bãi đá, điều khiển nó đường cũ trở về. Xuyên qua đường núi thật dài, không bao lâu tổ ghệ mị liền về tới lối đi khởi điểm, đánh tiếp mở phía trên thổ địa, nhất thời phát hiện mình đã về tới trong phòng thí nghiệm. Có cái này một lần thành công kinh nghiệm kế tiếp thì ung dung sinh ra, tổ ghệ mị đem còn dư lại máy móc bắt đầu hướng trên thạch đài vận chuyển. Lại xếp vào 1/3 phía sau, bãi đá chất đầy. Lúc này đây tổ ghệ mị chưa cùng lấy đi, mà là thao túng bãi đá khiến nó dựa theo lối đi lộ tuyến hành động, mà bản thân của hắn thì là lần nữa ngưng tụ ra một cái bãi đá bắt đầu trang bị còn dư lại thực nghiệm máy móc. Đang ở ủ dạ hạ dạ kỹ sủ kẻ sửa sang lại thực nghiệm máy móc thời điểm, không bao lâu một tòa bãi đá từ trên trời giáng xuống, thấy vậy hắn cũng không có kinh ngạc, chỉ là bắt đầu nhanh chóng chuyên trở trên thạch đài máy móc. Làm ủ dạ hạ dạ kỹ sủ kẻ mới vừa đem trên thạch đài máy móc vận chuyển sau khi xuống tới, lại một tòa bãi đá rơi xuống, hơn nữa tổ ghệ mì lúc này liền đứng ở phía trên. "Được rồi ủ dạ hạ dạ quân, máy móc đều đã trở tới, ngươi xem một chút có hay không thiếu hụt." Tổ ghệ mì dò hỏi. "Ừm, ta đây kiểm lại một chút." Nói xong ủ dạ hạ dạ kỹ sủ kẻ bắt đầu sửa sang lại tới. Cái này một lộng chính là 2 giờ. Làm ủ dạ hạ dạ kỹ sủ kẻ đem hết thảy máy móc đều nặng mới trưng bày tốt, sau đó cái này mới chỉ có nói ra, "Không thiếu, đều ở nơi này." "A kỳ dạ quân, lần này đã tạ ngươi." "Không khách khí, nếu như không có chuyện gì ta sẽ không quấy rầy ngươi." Nói xong tổ ghệ mị sẽ phải rời khỏi. "Chờ một chút." U dạ hạ dạ kỹ sủ kẻ đột nhiên gọi lại tổ ghệ mị. "Có chuyện gì không?" "A kỳ dạ quân, mới vừa ta có một ý kiến, ngươi đã thông cái lối đi này là không phải có thể lưu lại, về sau ta lại từ cựu phiên đội tới nơi này trực tiếp từ cái lối đi này qua đây là được rồi, như vậy không phải dễ dàng hơn?" "Gì? Đây cũng là một ý định không tồi, bất quá nói vậy còn muốn thoáng sửa chữa một cái, ta nghĩ ngươi cũng không phải hy vọng mỗi lần đều là trực tiếp từ nơi này nhảy xuống a." Đang khi nói chuyện tổ ghệ mì chỉ trên đỉnh đầu lỗ thủng ngạch. "Vậy cũng được, như vậy thì phiền phức gạ kỳ dạ quân ngươi." "Không sao, nếu như vậy ủ dạ hạ dạ quân ngươi bận rộn à, ta đi sửa chữa lối đi, có chuyện gì ngươi đi cựu phiên đội tìm ta là tốt rồi." Nói xong tổ ghệ mì đầu tiên là đem trên đỉnh đầu thông đạo đóng cửa, tiếp lấy trực tiếp ở sơn động một bên mở ra một cái lối đi mới. Cái loại này làm việc đối với trưởng không thổ nguyên tố tổ ghệ mì mà nói quả thực quá đơn giản. Không bao lâu hắn liền tu kiến ra khỏi một cái từ cựu phiên đội nối thẳng trụ sở bí mật thẩm nghĩ. Hơn nữa thẩm nghĩ ở cựu phiên đội cửa ra vào cũng không phải ở trong phòng thí nghiệm, mà là tại ủ dạ hạ dạ kỹ sủ kẻ trong nhà, nói như vậy càng thêm bí mật. Nếu có thể đạt thông một cái từ trụ sở bí mật đến cựu phiên đội thẩm nghĩ, như vậy là không phải cũng có thể lộng mấy cái đi trước còn lại phiên đội thông đạo. Nghĩ vậy tổ ghệ mì có dự định. Mở hết thẩm nghĩ sau đó tổ ghệ mì cũng không có nghỉ ngơi, tiếp tục công việc đứng lên. Lúc này đây hắn muốn mở ra một cái từ cựu phiên đội đi thông nhị phiên đội thẩm nghĩ, nhập khẩu đang ở tổ ghệ mì trong nhà. Mở tích địa dưới thầm nghĩ đối với tổ ghệ mì tới nói không có gì khó, không đến 10 phút liền làm xong, mà thầm nghĩ ở nhị phiên đội cửa ra vào thì là bị tổ ghệ mì thiết trí ở tại nhị phiên đội đội trưởng phòng làm việc. Làm tổ ghệ mì đi tới nơi này thời điểm, phát hiện trong phòng làm việc chỉ có dò gì chia một người, thấy vậy hắn cũng không có ẩn giấu, trực tiếp từ dưới đất nhảy ra ngoài. "Người nào?" Bởi vì tổ ghệ mì không có ẩn tàng khí hơi thở, vì vậy vừa mới xuất hiện đã bị dò gì chia phát hiện. "Là ta." Tổ ghệ mì liền vội vàng nói, miễn cho dò gì chia xuất thủ. "Tổ ghệ mì." Lúc này dò gì chia cũng nhận ra người đến, nhất thời thu hồi dạ nạ cụ tỏ. "Tổ ghệ mì, ngươi làm sao từ nơi này đi ra a?" Nhìn trên mặt đất lỗ thủng, dò gì chia tò mò hỏi. "Hắc hắc, đây là ta mở ra thầm nghĩ, có thể từ nơi này trực tiếp đi thông nhà của ta, thế nào không tệ chứ?" Tổ ghệ mì đắc ý nói. "Ngươi muốn làm gì?" Dò gì chia cảnh giác hỏi. "Không phải làm cái gì, con đúng như vậy thuận tiện chúng ta về sau liên hệ a." "Được rồi, hôm nay cơm tối ngươi muốn mời ta ăn cái gì a?" Tổ ghệ mì nói sang chuyện khác hỏi. "Ăn cái gì đến lúc đó ngươi sẽ biết, đã khỏi chưa sự tình ngươi mau đi đi." Dò gì chia gương mặt ửng đỏ nói rằng. "Tốt lắm. Bất quá lối đi này ta liền ở lại chỗ này, đến lúc đó ngươi hảo hảo tân trang một cái, không nên để cho người phát hiện." Nói xong tổ ghệ mì trực tiếp từ mới mở thầm nghĩ ly khai. Cái này xấu xa, dĩ nhiên đã thông một cái thầm nghĩ, khẳng định không yên lòng. Nghĩ vậy, dò gì chia trong đầu không khỏi hiện ra một ít hạn chế cấp hình ảnh. Ở từ dò gì chia nơi đó sau khi rời đi, tổ ghệ mì tiếp tục hành động, rất nhanh lại đã thông một cái từ cựu phiên đội đến bốn phiên đội thầm nghĩ. Hắn cũng không biết tại sao lại ưu tiên làm ra một con như vậy thầm nghĩ, có lẽ là phòng ngừa chu đáo a. Chương 1387, không cùng một dạng dọ gì chỉ ủ dạ hạ dạ kỹ sủ kẻ mấy câu nói vì tổ ghệ mì mở ra một mảnh mới thiên địa. Gần thời gian một ngày bên trong tổ ghệ mì ngoại trừ buổi trưa thời điểm vì ăn từ dưới đất lên đây, thời gian còn lại hầu như đều là dưới mặt đất vượt qua. Mà cố gắng của hắn cũng không có bổ ví, thành quả văn hoa, trải qua gần một ngày thời gian nỗ lực, toàn bộ Sociedad de Almas trong lòng đất hiện đầy thầm nghĩ. Bất luận là 13 gỗ tệ ấy đội xá, vẫn là trung ương 46 thất, hay hoặc là mỗi bên đại quý tộc ra các loại, hầu như hết thể tương đối trọng yếu địa phương đều bị hắn mở ra thầm nghĩ. Trên thực tế những thứ này thầm nghĩ đối với tổ ghệ mì mà nói là không có tác dụng gì, dù sao lấy hắn năng lực nếu như cần, tùy thời đều có thể mở một cái lâm thời thầm nghĩ. Mà hắn hiện tại sở dĩ làm như vậy, cũng là phòng ngừa chú đáo. Còn về sau sẽ hay không dùng đến, đó chính là chuyện sau này, tổ ghệ mì cũng không nghĩ nhiều. Mắt thấy khoảng cách cùng dò gì chỉ thời gian ước định sắp tới, tổ ghệ mì lúc này mới phản hồi cựu phiên đội. Sau khi về nhà, tổ ghệ mì rửa mặt một phen, thay quần áo khác phía sau, mắt thấy sắp tan việc, hắn trước là tìm được gia trị. Gia trị dò gì chỉ tối hôm nay muốn mời ta ăn, cho nên cơm tối ngươi liền tự mình giải quyết ta. Được rồi đừng quên ý chỉ mà gìn hai người bọn họ cơm. Biết rồi, bất quá tiểu tổ ghệ mì nhớ kỹ về sớm một chút. Này, cái này cũng khó mà nói. Nếu như ta về trễ ngươi không cần chờ ta. Nói xong tổ ghệ mì trực tiếp xoay người ly khai. Thật là, có khác phái không có nhân tính ra hỏa. Gia trị bất mãn lẩm bẩm nói. Làm tổ ghệ mì đi tới nhị phiên đội thời điểm đúng lúc là lúc tan việc. Lúc này nhị phiên đội người đã biết tổ ghệ mì hướng đội trưởng của bọn họ cầu hôn nhưng lại thành công sự tình. Vì vậy nhìn thấy hắn tới tự nhiên không phải dám ngăn trở, trực tiếp tùy ý hắn đi vào. Khi tìm được rõ gì chia thời điểm, tổ ghệ mì phát hiện nàng dĩ nhiên không ở gì. Người đâu? Đang ở tổ ghệ mì chuẩn bị tìm người hỏi thời điểm. Lúc này phòng làm việc nhóm vừa mở, một gã tử thần đi đến. À kỳ gia đại nhân, rõ gì chia đại nhân để cho ta chuyển cáo ngài, nàng về nhà trước, ngài trực tiếp đi nhà nàng là được rồi. Ừm, ta biết rồi, làm phiền ngươi. Đuổi đi tên này tử thần phía sau, tổ ghệ mì cũng không ngừng chạy, trực tiếp hạ kỳ dạ đi trước dọ gì chia ra. Dọ gì chia tự nhiên là ở tại xỉ hờ yên nhất tộc tộc địa bên trong, làm đỉnh cấp quý tộc, xỉ hờ yên nhất tộc phụ đệ rất lớn, quả thực có thể so với một cái phiên đội đội bông tha. Đương đương đương. Đi tới xỉ hờ yên bộ tộc phía sau, tổ ghệ mì trực tiếp gõ đại môn, không bao lâu chỉ nghe két một tiếng, đại cửa bị mở ra, tiếp lấy một gã tử thần đi ra. Ó người đến nhưng là ạ kỳ dạ đại nhân. Không sai ta chính là, dọ gì chia đâu. Ảm Sam gia chủ đang ở bên trong chờ lấy ngài. Mời ạ kỳ gia đại nhân đi theo ta nói xong người này trực tiếp đem tổ ghệ mì mời đi vào. Ở tên này tử thần dưới sự hướng dẫn, tổ ghệ mì rốt cuộc gặp được dọ gì chia. Dọ gì chia hôm nay ngươi làm sao trước giờ ly khai? Cái này cũng không giống như là tính cách của ngươi a, tổ ghệ mì cười hỏi. Nhân ra còn không phải là vì chuẩn bị cho ngươi bữa cơm, thế nào, cái này nhưng đều là ta làm. Dọ gì chia chỉ vào trên bàn thức ăn nói rằng, đồng thời mang trên mặt vẻ khẩn trương. Nghe vậy tổ ghệ mì túi đầu nhìn một cái, phát hiện trên bàn để mấy thứ thức ăn. Có sushi, có canh, còn có lát cá sống. Tuy là hình thức không nhiều lắm, thế nhưng đều hết sức tinh xảo, vẻn vẹn là bề ngoài đến xem vẫn rất có muốn ăn, còn như mùi vị liền không nói được rồi. Thoạt nhìn không sai, bất quá dọ gì chia ngươi chừng nào thì biết nấu cơm nữa à? Tổ ghệ mì kinh ngạc hỏi. Những thứ này đều là nhân gia cố ý học, nhìn thấy tổ ghệ mì coi như thỏa mãn, dọ gì chia thở phào nhẹ nhõm. Được rồi đừng nói nhiều như vậy, mau tới nếm thử. Tốt lắm, ta liền nếm một chút dọ gì chia ngươi tự mình làm mỹ thực nói xong tổ ghệ mì sau khi ngồi xuống trực tiếp cầm đũa lên ăn. Không bao lâu tổ ghệ mì liền toàn bộ phẩm nếm một lần, mà toàn bộ quá trình dò gì chia đều khẩn trương nhìn hắn, đồng thời tỉ mỉ chú ý vẻ mặt của hắn, rất sợ nhìn thấy hắn nhíu. Còn là cả quá trình tổ ghệ mì đều là diện vô biểu tình, điều này làm cho dò gì chia có chút tâm thần bất định, không biết cuối cùng thế nào. Rốt cuộc, phẩm nếm một lần phía sau, tổ ghệ mì phê bình nói, cũng không tệ, dò gì chia không ngờ tới thủ nghệ của ngươi tốt như vậy. Thực sự sao? Đạt được tổ ghệ mì khích lệ, dò gì chia nhất thời vui vẻ ra mặt. Đương nhiên là giả. Tổ ghệ mì ở tâm lý len lén bỏ thêm một câu, nói thật, dò gì chia làm thức ăn tuy là không tính là khó ăn, nhưng là lại cũng tuyệt đối và ăn ngon không dính dáng. Chỉ là nhân gia dù sao vì mình cố ý học tập nấu ăn, tổ ghệ mì làm sao có thể khó mà nói ăn. Hơn nữa lúc này tổ ghệ mì cũng hiểu, vì sao dò gì chia không có ngày hôm qua xin mời hắn ăn cơm chiều, mà là cố ý tuyển trạch ở hôm nay, hiển nhiên là vì có thời gian học tập, điều này làm cho tổ ghệ mì có chút cảm động. Tổ ghệ mì cũng không thèm nói, nhắc lại, trực tiếp ăn ngầu nghiến, không bao lâu thức ăn liền cũng không có. Dò gì chia không có ý tứ a, cũng không có cho ngươi lưu. Tô ghệ mì một bộ ngượng ngùng dáng vẻ nói đến. Không có chuyện gì, nhìn ngươi ăn vui vẻ như vậy ta liền thỏa mãn. Dò gì chia vẻ mặt hạnh phúc vẻ nói. Vậy ngươi không phải ăn một chút gì sao? Tô ghệ mì hỏi. Không cần, nhân gia không nói bụng. Được rồi ngươi đi tắm, ta thu thập một chút. Không cần, ta tới thời điểm đã tắm rồi. Tô ghệ mì lắc lắc đầu nói. Ai nha, cái nào nói nhảm nhiều như vậy à, cho ngươi đi phải đi, mới ăn cơm già không ít hắn nói xong dò gì chia trực tiếp đem tô ghệ mì đẩy tới bên trong phòng tắm. Ngoài cửa dò gì chia thở dài một hơi. Tiếp lấy đầu tiên là gọi người đem cái bàn thu thập phía sau, nàng đội vã trở về phòng trang điểm đứng lên. Làm tổ ghệ mì tắm rửa xong sau khi ra ngoài, phát hiện dò gì chia cũng không tại. Dò gì chia ngươi ở đâu a? Hô một tiếng phía sau, tổ ghệ mì liền ở trong phòng tìm. Tổ ghệ mì ta ở nơi này. Dò gì chia thanh âm vang lên, tổ ghệ mì quay đầu nhìn lại, cả người nhất thời ngây dại. Chỉ thấy dò gì chia nguyên bản mặc tử bá trang không thấy, thay vào đó là một thân kimono. Đây là tổ ghệ mì lần đầu tiên nhìn thấy dò gì chia xuyên kimono đâu.
cũng có lẽ là bởi vì tính nết duyên cớ, phía trước dọ gì chỉ làm bộ trang phục đều hết sức thích hợp vận động, váy thần mã căn bản không có xuyên qua, chớ đừng nói chi là và phục rồi. Thế nào, đẹp không? Nhìn thấy tổ ghệ mị ngơ ngác ngắm cùng với chính mình, dọ gì chỉ không khỏi ngượng ngùng hỏi. Phiêu, xinh đẹp, quá đẹp. Dọ gì chỉ không ngờ tới người mặc kimono cũng như vậy xinh đẹp. Bị mến yêu nam nhân khích lệ, dọ gì chỉ trong lòng như ăn mật một dạng ngọt, tiếp lấy chỉ thấy nàng bước liên tục nhẹ nhàng đi tới tổ ghệ mị trước người, nhẹ khẽ tựa vào trong ngực của hắn nói, tổ ghệ mị, lúc này ngươi chẳng lẽ không muốn làm những gì sao? Dọ gì chỉ đang khi nói chuyện, một cỗ hương khí dũng manh vào tổ ghệ mị trong mũi, điều này làm cho tổ ghệ mị nhất thời có chút không chịu nổi. Chương 1388, chủ động dọ gì chỉ làm dọ gì chỉ tựa ở tổ ghệ mị trong lòng sau đó, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng nâng lấy đầu nhìn tổ ghệ mị nói ra, lúc này lẽ nào ngươi không muốn làm những gì sao? Dọ gì chỉ ngươi làm cái gì vậy? Lúc này tổ ghệ mị thân thể cương ở nơi đó, có chút không biết làm sao, phải biết rằng từng lui tới dọ gì chỉ có thể không phải sẽ làm như vậy. Thậm chí lúc này trong lòng của hắn toát ra một cái ý niệm trong đầu, lúc này dọ gì chỉ là không phải những người khác giả mạo. Tuy là dọ gì chỉ bình thường biểu hiện vô cùng hào sảng, như nữ hán tử một dạng, thế nhưng tổ ghệ mị biết, trên thực tế dọ gì chỉ vẫn là rất dễ dàng xấu hổ, hơn nữa về mặt tình cảm cũng vô cùng bảo thủ. Mấy năm nay tuy là hai người đã xác định quan hệ, nhưng là lại cũng không có làm cái gì quá chuyện gì quá phận. Tổ ghệ mị ngươi chẳng lẽ còn nhìn không ra ta đang làm gì không? Dọ gì chỉ dùng lời nhỏ nhẹ nói rằng, lúc này nàng lại cũng không có ngày xưa nữ hán tử bộ dạng, ngược lại giống như một danh thông thường nữ tử yếu đuối một dạng. Dọ gì chỉ ngươi là nghiêm túc sao? Tổ ghệ mị biểu tình nghiêm túc hỏi. Lúc này con muốn không phải người ngu đều nhìn ra được dọ gì chỉ mục đích, tổ ghệ mị không ngốc, tự nhiên cũng nhìn ra được. Bất quá hắn cũng không có lập tức thì làm cái đó, bởi vì hắn không phải hy vọng 21 dọ gì chỉ hối hận. Tổ ghệ mị ngươi làm sao dài dòng a? Dọ gì chỉ đột nhiên hô một tiếng, tiếp lấy trực tiếp kéo tổ ghệ mị đi tới khuê phòng. Phanh. Dọ gì chỉ dùng sức đẩy, nhất thời đem tổ ghệ mị đẩy ở tại trên giường, ngay sau đó cả người nào tới. Lúc này tổ ghệ mị cả người đều bối rối, hắn chỉ cảm thấy chính mình cùng dọ gì chỉ giới tính tựa như đổi cho nhau một dạng, hắn là nữ nhân dọ gì chỉ là nam nhân, lúc này đang phải mạnh hơn hắn. Ta lại bị ngược lại. Tổ ghệ mị rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Tổ ghệ mị cũng không phải sơ ca, tuy là ở cái này cái thế giới hắn còn không có cùng nữ nhân nào phát sinh qua quan hệ, thế nhưng ở hồ cả thế giới lại có không ít nữ nhân. Lúc này cũng bị dọ gì chỉ ngược lại, hắn nơi nào còn nhịn được. Đây chính là ngươi tự tìm nghĩ vậy, tổ ghệ mị không phải khách khí nữa, trực tiếp tiến hành phản công. Một dạ phong, gió đêm, lưu tự không cần phải nói. Sáng sớm hôm sau, làm tổ ghệ mị tỉnh lại thời điểm, chợt con mắt liền thấy được nằm út sấp trên người mình thuộc ngủ dọ gì chia. Nhìn dọ gì chia lúc này dường như tiểu miêu một dạng dáng vẻ, tổ ghệ mị khỏe miệng nhất thời lộ ra mỉm cười. Bất quá hắn đến cùng không có quên hôm nay còn phải đi làm, vì vậy tự tay nhẹ nhàng nắm được dọ gì chia mũi. Không cách nào sử dụng mũi hô hấp, dọ gì chia chỉ có thể há mồm ra, nhìn qua như tiểu cầu một dạng. Ghét ghê. Dọ gì chia mơ mơ màng màng hờn dỗi một tiếng, tiếp lấy tự tay chụp được tổ ghệ mì tay chuẩn bị tiếp tục ngủ. Được rồi dọ gì chia, thời gian không còn sớm nên rời giường, hôm nay còn phải đi làm đâu. Đi làm. Tổ ghệ mì lời nói nhất thời thức tỉnh dọ gì chia. Không tốt muốn tới chết rồi. Đang khi nói chuyện dọ gì chia trực tiếp ngồi dậy, nhất thời chăn mền trên người chạy xuống. Tổ ghệ mì cũng không nói chuyện, con là một bộ sắc mì mì, ngực, dáng vẻ nhìn dọ gì chia, mà lúc này dọ gì chia cũng là không hề có cảm giác. Đều tại ngươi, ngày hôm qua chơi đùa nhân ra trễ như vậy, đều muốn tới trễ rồi nói. Dọ gì chia đứng dậy bắt đầu mặc quần áo. A, đột nhiên dọ gì chia đau kêu một tiếng, tiếp lấy ngã ngồi ở trên giường. Dọ gì chia ngươi không sao chứ? Thấy vậy tổ ghệ mì vẻ mặt quan tâm ôm lấy dọ gì chia. Không có việc gì, chỉ là có chút đau mà thôi. Nói đến đây, dọ gì chia trắng tổ ghệ mì một cái nói, còn không phải là ngươi lỗi. Ta đây chỉ liệu cho ngươi một chút đi. Nói xong tổ ghệ mì cũng không để ý dọ gì chia có đồng ý hay không, trực tiếp sử dụng trả lời trị liệu. Đang bị trả lời quang mang bao phủ ở sau đó, dọ gì chia thần sắc hòa hoãn rất nhiều. Ở trị liệu một trận phía sau, dọ gì chia cảm giác không sai biệt lắm, liền liền vội vàng đứng lên mặc quần áo. Mặc dù nhưng đã cực kỳ nỗ lực, thế nhưng cuối cùng dọ gì chia cũng đã chầm rồi. Bất quá nàng là nhị phiên đội đội trưởng, cho nên cũng không ai dám nói cái gì. Còn như tổ ghệ mì, đến trễ đối với hắn mà nói càng là cơm thường, cựu phiên đội người đều đã thành thói quen. Làm tổ ghệ mì trở lại cựu phiên đội phía sau, phát hiện Dạ Trì đang ở trong phòng làm việc chờ đấy hắn đâu. Nhìn thấy tổ ghệ mì vào được, Dạ Trì nghiêm mặt nói ra, nói đi, ngày hôm qua vì sao chưa có trở về? Đương nhiên là có việc, ngày hôm qua cùng dọ gì chia sau khi cơm nước xong hơi trễ, vì vậy liền trực tiếp ở đến rồi nàng ấy bên trong. Dạ Trì vẫn là hài tử, tổ ghệ mì đương nhiên sẽ không đem chân tướng nói ra. Thực sự sao? Dạ Trì trên mặt lộ ra vẻ hoài nghi. Đương nhiên là sự thật, nếu không còn có thể là cái gì? Tuy là Dạ Trì tâm trí tương đối thành thục, thế nhưng đến cùng vẫn là hài tử, đối với trưởng thành một sự tình cũng không phải tin tưởng, cho nên cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp bỏ qua tổ ghệ mì. Cựu phiên đội công tác bị tổ ghệ mì tiếp nhận sau đó, Dạ Trì trực tiếp rời đi. Đối với lần này tổ ghệ mì cũng không có ngăn cản, ngược lại công việc bây giờ cũng không nhiều, chính hắn có thể xử lý, Dạ Trì muốn chơi liền chơi đi. Hoa tỷ ngươi biết không, ngày hôm qua tiểu tổ ghệ mì dĩ nhiên trắng đêm không về, ở tại tiểu nhất trong nhà, thực sự là quá đáng ghét. Từ cựu phiên đội sau khi rời đi, Dạ Trì đi thẳng tới bốn phiên đội tìm được Unohana Zetsu nói hết đứng lên. Nói giả vô tâm, người nghe hữu ý Dạ Trì chỉ là tùy ý nói một chút, nhưng là Unohana 360 liệt lại nghĩ càng nhiều. Hắn dĩ nhiên ở đến rồi dọ gì chia trong nhà,
lẽ nào bọn họ đã xảy ra quan hệ? Unohana Zetsu có thể không phải giả chỉ cái tiểu nha đầu này, nàng mặc dù là hoàng hoa đại khuê nữ, thế nhưng dù sao sống nhiều năm như vậy, chuyện gì không biết ta cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng, muốn nói không có phát sinh điểm cái gì, Unohana Zetsu có thể không phải tin tưởng, trừ phi tổ ghệ mì không được. Unohana Zetsu có thể không phải tin tưởng tổ ghệ mì thật chỉ là ở tại dọ gì chỉa trong nhà chuyện gì đều không làm, hơn nữa tổ ghệ mì cũng không phải là cái gì chính nhân quân tử, hơn nữa một tên sát lang. Ai, ta suy nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, hắn lại không phải của ta người nào. Unohana Zetsu đột nhiên lắc đầu. Đang cùng Unohana Zetsu tả toán xong sau đó, giả trí tâm tình nhất thời khá hơn, nhưng là Unohana Zetsu tâm tình cũng là trở nên kém. Tuy là nàng tâm lý hết sức an ủi mình, nhưng là lại vẫn còn có chút khó chịu. Quá ghê tởm, đều đã có dọ gì chưa, lại vẫn chiếm tiện nghi của người ta, lần sau tuyệt đối sẽ không như vậy mà đơn giản buông tha hắn. Unohana Zetsu trong lòng hung tợn nghĩ đến. Vừa nghĩ tới lần trước bị chiếm tiện nghi, Unohana Zetsu cũng có chút ngạch tức giận, ngược lại không phải mọc lên tổ ghệ mì chiếm chính mình tiện nghi, mà là có dọ gì chưa còn muốn trêu chọc nàng. Chương 1389, chinh phục ngươi dạ dày bởi biết được tổ ghệ mì ngủ đêm ở tại dọ gì chưa trong nhà. Điều này làm cho Unohana Zetsu tâm tình thật không tốt, cái này để những cái này nam tính tử thần xui xẻo. Làm là nữ tính tử thần hiệp hội quản lý trưởng, Unohana Zetsu vì phát tiết, trực tiếp bắt đầu tìm nam tính tử thần phiền phức, trong lúc nhất thời rất nhiều bởi vì các loại nguyên nhân đắc tội nữ tính tử thần nam tính tử thần qua dầu sôi lửa bỏng sinh hoạt. Không phải là bị đánh cho một trận, chính là bị chỉnh đốn. Còn là bởi vì những người này đều là bởi vì hoặc nhiều hoặc ít thương tổn tới nữ tính tử thần cho nên mới tao thụ trả thù, cho nên nam tính tử thần hiệp hội đối với lần này cũng không tiện nhúng tay. Tô Gệ Mỹ cũng không biết đây hết thảy đều là bởi vì hắn đưa tới, chiếm được dọ gì chia một huyết, điều này làm cho hắn hết sức cao hứng, ngay ngắn một cái ngày bên trong trên mặt đều treo đủ cười. Buổi tối thời điểm tổ ghệ mì lần nữa tìm được rồi dọ gì chia, dù sao hai người mới vừa phát sinh loại chuyện đó, làm nam nhân, tổ ghệ mì tự nhiên là muốn hảo hảo quan tâm một cái. Vào lúc ban đêm tổ ghệ mì tự mình xuống bếp vì dọ gì chia làm một bàn thức ăn thịnh soạn. Ăn quá ngon. Đang thưởng thức tổ ghệ mì đích tay nghề phía sau, dọ gì chia nhất thời ăn ngấu nghiến. Tổ ghệ mì không ngờ tới tài nấu nướng của ngươi tốt như vậy, so với nhà của chúng ta đầu bếp làm đều ngon. Xong về sau nếu như không ăn được ngươi làm thức ăn làm sao bây giờ, a cái này có gì, cùng lắm thì về sau ta mỗi ngày đều làm cho ngươi ăn là được. Tô Gệ Mị không thèm để ý chút nào nói rằng, thực sự có thể sao? Dọ gì chia vẻ mặt mong đợi hỏi. Đương nhiên là có thể, bất quá ta không thể mỗi ngày đều tới ngươi nơi đây. Như vậy đi, dọ gì chia về sau ngươi tan tầm liền trực tiếp đi ta nơi đó ăn cơm chiều. Ừm ân, không thành vấn đề. Dọ gì chia liên tục gật đầu đáp ứng, hiển nhiên nàng đã bị Tô Gệ Mị tài nấu nướng của chinh phục. Rất nhanh một bữa cơm kết thúc, cuối cùng một bàn thức ăn bị dọ gì chia ăn hơn phân nửa. Tốt ăn nó a, xong. Đột nhiên dọ gì chia kinh hô một tiếng. Làm sao vậy? Tô Gệ Mị quan tâm hỏi. Tô Gệ Mị ngươi khiến cho thức ăn ăn ngon như vậy, ta về sau nhất định là phải đổi mập, đến lúc đó biến dạng làm sao bây giờ, ngươi sẽ không cần ta nữa a. Dọ gì chia làm bộ đáng thương nhìn Tô Gệ Mị hỏi. Làm sao biết chứ, coi như ngươi trở nên béo ta cũng sẽ không chê. Tô Gệ Mị vội vã bảo đảm nói. Được rồi, ta tin tưởng ngươi dĩ nhiên, nói chính xác hơn hẳn là dọ gì chia liên tiếp mỹ thực. Ăn xong cơm tối, hai người tán gẫu sau khi đang ở tổ ghệ mì chuẩn bị tối nay đồng dạng ngủ lại ở chỗ này thời điểm, nhưng là bị dọ gì chia đuổi đi. Làm cái gì a, hai chúng ta đều như vậy, ở ngươi nơi đây không có gì a? Tổ ghệ mì không hiểu hỏi. Không được, ngày hôm qua ngươi lộng đến người ta cực kỳ đau, bây giờ còn chưa có tốt, chuyện này sau này hay nói a. Nói xong dọ gì chia trực tiếp đem tổ ghệ mì đẩy ra gian nhà, sau đó khép cửa phòng lại. Sam ai thở dài tiếng, tổ ghệ mì còn có thể về nhà. Gì? Người dĩ nhiên đã trở về. Nhìn thấy tổ ghệ mì sau khi trở về, Dạ Trì nhất thời lộ ra giật mình dáng dấp, bất quá con muốn không phải người ngu cũng có thể nghe ra được trong giọng nói của nàng ý giễu cợt. Khái khái, làm sao lẽ nào ta không nên trở về sao? Tô Gệ Mị có chút lúng túng nói, ta còn tưởng rằng ngươi không bỏ đi được tiểu nhất tỷ tỷ đâu, ngươi đã trở về ta đây liền đi nghỉ ngơi. Nói xong Dạ Trì trực tiếp xoay người hướng phòng ngủ đi tới. Nha đầu kia ai nhìn thấy Dạ Trì bóng lưng rời đi, Tô Gệ Mị bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn tự nhiên nhìn ra được Dạ Trì đây là cái gì. Lúc này thời gian không còn sớm, Tô Gệ Mị cũng không có làm cái gì, trực tiếp rửa mặt một phen phía sau cũng nghỉ ngơi. Dĩ nhiên, hiện tại hắn cùng Dạ Trì vẫn là ở trong một gian phòng. Suốt đêm không nói chuyện, sáng sớm hôm sau tổ ghệ mỹ đầu tiên là đi ụ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ nơi đó nhìn một chút. Lúc này hắn đã đem máy móc đều tổ được vào, hơn nữa trụ sở bí mật cũng lần nữa tân trang đồ trang sức qua một lần, nhìn qua ngược lại là rất tinh xảo. Nhìn thấy chính mình không có cái gì có thể giúp được, tổ ghệ mỹ liền rời đi. Tiếp lấy tổ ghệ mỹ lại chỗ sửa lại một chút cựu phiên đội sự tình, tận lực bồi tiếp chỉ điểm ý chỉ mà Jin hai người tu luyện. Trong chớp mắt đã tới giờ tan việc, mà lúc này tổ ghệ mỹ đã trước giờ làm xong một bàn thức ăn tịnh soạn. A, hôm nay là ngày mới a, dĩ nhiên làm nhiều như vậy ăn ngon. Vừa vào cửa, Dạ Trì liền lộ ra vẻ giật mình. Tuy là bình thường tổ ghệ mì cũng sẽ thường xuyên làm cơm, thế nhưng đều là một ít thức ăn thông thường, mà hôm nay thức ăn rõ ràng cho thấy trải qua tinh vi tỉ mỉ. Chỉ thấy Dạ Trì đi tới bên cạnh bàn tự tay liền chuẩn bị cầm một cái viên thuốc ăn. Dạ Trì đừng như vậy, người còn chưa tới đông đủ đâu, hơn nữa ngươi rửa tay chưa? Tổ ghệ mì trực tiếp ngăn cản Dạ Trì sau đó nói đến. Người không tới đủ. Nghe vậy Dạ Trì sửng sốt, tiếp lấy tò mò hỏi. Ngoại trừ ỷ chỉ mà Green hai người bọn họ còn có những người khác sao? Có à, hôm nay rõ gì chia sẻ tới nói xong tổ ghệ mì trực tiếp đem giả chỉ kéo đến buồng vệ sinh. Hảo Hảo rửa tay sau đó chuẩn bị ăn nói xong tổ ghệ mì lại đi chủ phòng bận rộn đi. E rằng thức ăn ngon mê hoặc thực sự rất lớn, cách giờ tan sở mới qua 10 phút rõ gì chia đã tới rồi. Hoa! Tốt hương A! Một tiếng vào phòng rõ gì chia nhất thời bị một bản mỹ thực hấp dẫn. Hắc hắc, cái này nhưng đều là ta chuyên môn vì ngươi chuẩn bị, thế nào, cũng không tệ lắm phải không? Tổ ghệ mì vẻ mặt vẻ đắc ý nói. Ừm ân, nhìn qua là tốt rồi ăn. Rõ gì chia liên tục gật đầu. Hơn nữa tầm mắt của nàng liền không hề rời đi qua thức ăn. Ăn ngon liền đi nhanh rửa tay, sau đó chuẩn bị ăn xong. Tiểu nhất tỷ tỷ tốt. Lúc này Dạ Chỉ đi tới chào hỏi. "Là, vẫn đúng, Dạ Chỉ à, ngươi cũng tốt." Đang khi nói chuyện rõ gì chỉa nhẹ nhàng xoa xoa Dạ Chỉ đầu. "Ghét đê, người ta tóc đều bị làm rối loạn. Tiểu nhất tỷ tỷ nhanh đi rửa tay a, nhân gia đều đói. Muốn không phải tiểu tổ ghệ mì không muốn chờ ngươi, nhân gia cũng sớm đã ăn được." Dạ Chỉ tạ bán nói. "Làm được xinh đẹp." Tổ ghệ mì nghe thấy luôn tâm bên trong thầm khen một tiếng. Mà rõ gì chỉ hướng về phía Dạ Chỉ giấy náy cười phía sau, rồi hướng tổ ghệ mì ấm áp cười, hiển nhiên là bị tổ ghệ mì cách làm cảm động đến, đến rồi. Tình yêu cùng nhiệt bên trong nữ nhân liền đúng như vậy, tuy tuy tiện tiện một ít việc nhỏ đều sẽ để cho nàng cảm động. Rất nhanh rõ gì chỉ liền giặt xong tay đã trở về, mà lúc này tổ ghệ mì, ý chỉ mà Gin bọn họ đều đã ở bên cạnh bàn ngồi xong. Ở tổ ghệ mì kêu gọi, rõ gì chỉ ngồi xuống phía bên phải của hắn, mà bên trái tự nhiên là Dạ Chỉ. "Mọi người thúc đẩy a." Nói xong tổ ghệ mì đầu tiên là thay rõ gì chỉ gắp một đũa thức ăn, tiếp lấy lại thay Dạ Chỉ gắp đồ ăn. Như vậy hai nữ nhân đều hài lòng. Đêm đó cơm sau khi kết thúc, chọn một bàn đồ ăn đều bị ăn sạch, mọi người từng cái ôm bụng ngồi trên ghế, gần giống như phụ nữ có thai mở dạng, cũng liền tổ ghệ mì vẫn có thể giữ vững bình tĩnh. Chương 1390, ý chí mà Gin nhập học liền ở ăn uống no đủ rõ gì chỉ đám người dường như phụ nữ có thai đồng dạng tại nơi đó nghỉ ngơi thời điểm, tổ ghệ mì lại không thể không bắt đầu thu thập cái bàn. "Ai, ta chính là số vất vả. Không được, về sau được tìm người thu dọn nhà vụ." Nghĩ vậy, tổ ghệ mì trong đầu đột nhiên lóe lên một đạo nhân ảnh. Bất quá rất nhanh hắn liền lắc lắc đầu nói, chuyện này vẫn là từ từ sẽ đến a. Làm tổ ghệ mì thu thập xong cái bàn, chén đũa cũng đều sau khi tắm xong, hắn trực tiếp đem ý chỉ mà Gin cùng mà sủ mộ tổ dạng chỉ cụ đuổi đi, mà bản thân của hắn thì là một tay ôm dọ gì chia, một tay ôm giả chỉ ngồi xuống trên ghế salon. "Thế nào, hôm nay ăn hài lòng không?" "Thỏa mãn." Tiểu Diệu nhân ra muốn thiên thiên ăn ăn ngon như vậy thức ăn. Dọ gì chia không nói gì, chỉ là ánh mắt hy vọng nhìn tổ ghệ mì, hiển nhiên nàng và giả chỉ là ý tưởng giống nhau. "Thiên thiên ăn có chút khó khăn à, ngươi biết không? Vì chuẩn bị hôm nay như thế một bản đồ ăn ta nhưng là bận rộn hơn 2 giờ đâu, thậm chí vì thế ta đều trốn việc." "Vậy thiên thiên trốn việc thôi, ngược lại ngươi lại thông thả. Hơn nữa ngươi nhưng là cựu phiên đội lão đại, trốn việc ai dám nói ngươi sao?" Dạ Chỉ không thèm để ý chút nào nói rằng. Nghe vậy tổ ghệ mì khóc không ra nước mắt, trốn việc gì gì đó đều là mực cớ, chỉ là hắn ngại phiền phức mà thôi. 420 khái khái, cái này chúng ta trước không nói. Do gì chưa ngươi xem trời đã tối rồi, không phải như hôm nay lưu lại ở thế nào. Nhìn tổ ghệ mì sắc mì ngực, xem cùng với chính mình. Do gì chỉ sao sao có thể không biết hắn đây là ý không ở trong lời. Ngủ lại chỉ là một cớ, chân chính mục đích vẫn là vì bên trên nàng. "Không muốn, thời gian không còn sớm, ta đi về trước." Nói xong Do gì chỉ liền vội vàng đứng lên đi liền. Coi như tổ ghệ mì chuẩn bị giữ lại một cái thời điểm, nhưng là bị Dạ Chỉ kéo lại. "Tiểu tổ ghệ mì nếu tiểu nhất tỷ tỷ không muốn lưu lại liền không cần miễn cưỡng." "Ai?" Nhìn Do gì chỉ đi xa bóng lưng, tổ ghệ mì chỉ có thể thở dài một tiếng. Cứ như vậy, Do gì chỉ trực tiếp đem tổ ghệ mì coi là thời gian dài cơm phiếu, mỗi ngà tan sở đều tới hắn nơi đây ăn. Mà tổ ghệ mì ngược lại là không có thiên thiên làm đại cơm, đại đa số thời điểm đều là cơm thường, bất quá cái này cũng đủ để thỏa mãn rõ gì chỉ khẩu vị, mặc dù là cơm thường cũng so với xỉ hào yên nhất tộc đầu bếp làm ăn ngon. Còn như tổ ghệ mì muốn để rõ gì chỉ ngủ lại dự định cũng là một lần đều chưa thành công, từ rõ gì chỉ thất thân phía sau, hai người liền không còn có cùng nhau qua đêm. Mỗi lần tổ ghệ mì nói ra đều bị rõ gì chỉ cự tuyệt, đối với lần này tổ ghệ mì cũng có chút bất đắc dĩ, hắn lại không tốt ép buộc rõ gì chỉ. Thời gian một ngày thiên quá khứ, chân ương linh thuật viện học kỳ mới ngày tiểu trường tới gần. Cái này thiên tổ ghệ mì đơn độc tìm được rồi ý chỉ mà Gin. "Ý chỉ mà Gin, chân ương linh thuật viện liền muốn đi học, ngươi theo ta cũng có mấy năm, có thể dạy ngươi ta đây đều đã giáo cho ngươi, còn dư lại phải nhờ vào chính ngươi luyện tập. Cho nên ta dự định để cho ngươi có tên trong danh sách chân ương linh thuật viện, chờ ngươi tốt nghiệp có thể trực tiếp trở thành tử thần, không biết ý của ngươi như?" "Toàn bằng đại nhân phân phó." Ý chỉ mà Gin vẻ mặt bình tĩnh nói. "Tốt lắm, ta ngày mai sẽ tiễn ngươi đi lưu hồn này, đến lúc đó chính ngươi đi tham gia khảo hạch là được. Lấy thực lực của ngươi đủ để thông qua. Còn như từ chân ương linh thuật viện bên trong tốt nghiệp, cái này phải nhờ vào ngươi chính mình năng lực, ta sẽ không giúp ngươi. Hơn nữa về sau ngươi cũng không cần bại lộ cùng quan hệ của ta, biết không?" "Ừm." Nghe vậy ý chỉ mà Gin sử sốt, có chút không hiểu nhìn tổ ghệ mì, hắn không phải minh bạch vì hà tổ ghệ mì không cho bại lộ quan hệ với hắn. "Ý chỉ mà Gin, ta có một cái kế hoạch cần ngươi phối hợp, là như vậy." Cái này thiên tổ ghệ mì cùng ý chỉ mà Gin hàn huyên hồi lâu, sau đó ban đêm hôm ấy tổ ghệ mì đem ý chỉ mà Gin len lén đưa ra Sociedad de Armas. Phía trước ý chí mà Gin cùng mà sủ mổ tổ dạng chỉ cùng một mực sống ở tổ ghệ mì trong nhà, cơ hồ không có đã đi ra ngoài, mặc dù là cựu phiên đội nhân cũng không còn vài cái nhận thức bọn họ, vì vậy ý chí mà Gin vừa đi, hầu như sẽ không có người biết hắn cùng tổ ghệ mì quan hệ. Ngược lại là mà sủ mổ tổ dạng chỉ cụ, ngày thứ hai không thấy được ý chí mà Gin phía sau có chút kỳ quái. đại nhân Ichimaru đâu, hắn tại sao không thấy? Matsumoto giản trì cụ tò mò hỏi.
Hắn a, bởi vì phải đi học, cho nên ta đem hắn đưa đi.
Đến trường. Là bên trên chân đường linh thuật viện sao?
Matsumoto giản trì cụ kinh ngạc hỏi.
Không sai. Đại nhân vậy ta thì sao, ta chẳng lẽ không dùng đi sao?
Matsumoto giản trì cụ có chút thấp thỏm hỏi.
Ngươi tạm thời thì không nên đi. Còn có về sau nếu như ngươi tái kiến Ichimaru không phải muốn cùng hắn quen biết nhau, liền trang làm không nhận biết dáng vẻ, cũng không cần đối với những người khác nhắc tới ta và Ichimaru nhận thức, biết không?
Tô Ghệ Mị đột nhiên nghiêm túc nói.
Ta biết rồi, mặc dù không biết tại sao muốn như vậy, thế nhưng từ đối với Tô Ghệ Mị tín nhiệm, Matsumoto giản trì cụ vẫn là gật đầu đáp ứng.
Matsumoto ngươi thiên phú không sai, bất quá đáng tiếc ngươi so với Ichimaru thiếu một cố chấp lấy. Nếu như ngươi về sau không muốn bị hắn rơi xuống, như vậy liền cố gắng tu luyện hơn a.
Nói xong Tô Ghệ Mị liền rời đi.
Ichimaru sẽ siêu việt ta sao?
Không phải, mới sẽ không đâu.
À kỳ dạ đại nhân ngươi chờ xem, ta sẽ nhường ngươi xem một chút, ta mới sẽ không bị Ichimaru hạ xuống đâu, ta muốn vượt lên trước hắn.
Cái này phút chốc mà sủ mổ tổ giản chỉ cụ thầm hạ quyết tâm, nhất định phải để cho Tô Ghệ Mị nhìn với cặp mắt khác xưa. Trải qua mấy năm này tu luyện, ở danh sư dưới sự chỉ điểm, cộng thêm Ichimaru tiên phú vốn là rất cao, lúc này lực chiến đấu của hắn so với tiểu đội trưởng cấp tử thần cũng không kém, duy nhất thiếu đúng là kinh nghiệm chiến đấu, nếu không mặc dù là cùng tổ trưởng cấp tử thần cũng có sức đánh một trận, vì vậy tự nhiên là bông lòng thông qua nhập học khảo hạch, hơn nữa được phân phối đến Nhật Bản. Lúc đầu Ichimaru là dự định làm từng bước học tập, thế nhưng lên một trận học đi sau hiện trong trường học giáo gì đó Tô Ghệ Mị đều đã giao cho hắn, thậm chí dạy so với trường học còn nhiều hơn, điều này làm cho hắn cảm giác tiếp tục tại chân ương linh thuật viện ngây ngô có chút lãng phí thời gian. Vừa nghĩ tới Tô Ghệ Mị giao cho chính mình nhiệm vụ, Ichimaru có dự định. Ta muốn dùng tốc độ nhanh nhất tốt nghiệp, sau đó trở thành một danh tử thần.
Ichimaru trong lòng âm thầm nghĩ tới.
Mà đang ở Ichimaru vì tốt nghiệp mà nỗ lực thời điểm, Tô Ghệ Mị thời gian cũng là như là thường ngày một dạng bình tĩnh. Lúc này rất nhiều kịch tình cũng không có bắt đầu, hắn cũng thật sự là không có gì có thể lấy làm, mỗi ngày không phải đùa giỡn mỹ nữ chính là tu luyện. Ngoài ra Tô Ghệ Mị cũng đang suy tư một vấn đề, đó chính là các loại chờ Eszen đối với những đội trưởng kia hạ thủ thời điểm, hắn là theo chân đủ dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ bọn họ cùng nhau trốn tránh, vẫn là lưu lại. Có chút đau đầu a, một nghĩ tới vấn đề này Tô Ghệ Mị cũng có chút bất đắc dĩ.
Quên đi, đến lúc đó rồi hãy nói.
Cuối cùng Tô Ghệ Mị chỉ có thể tạm thời đem vấn đề này ném sau.
Trước 1391, Uno Hana Zets khiêu chiến Tô Ghệ Mị không tiếp tục đi quan tâm Ichimaru Gin, trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong hắn cũng sẽ không cùng Ichimaru Gin có liên hệ gì. Cuộc sống của hắn vẫn là như vậy bình tĩnh, mỗi ngày chu toàn ở rõ gì chỉ còn có giả chỉ hai nữ nhân trong lúc đó, đương nhiên giả chỉ bây giờ còn xem như là nữ hải. Đối với rõ gì chỉ tới nhà chuyện ăn cơm, giả chỉ ở nói chuyện tiếm thời điểm cùng Uno Hana Zets nói, điều này làm cho nàng càng phát không dễ chịu.
Ghê tởm Tô Ghệ Mị, dĩ nhiên thời gian dài như vậy cũng không có tới tìm ta.
Ngươi đã không đến, ta phải đi tìm ngươi.
Nghĩ vậy Uno Hana Zets trực tiếp hành động.
Cái này thiên tổ Ghệ Mị đang ở cựu phiên đội mang theo, đột nhiên Uno Hana Zets cũng không có gõ cửa, trực tiếp xông vào trong phòng làm việc.
Hoa tỷ có việc gì thế?
Thấy đến là Uno Hana Zets, tổ Ghệ Mị có chút ngoài ý muốn.
Tuy là Uno Hana Zets là tới tìm tổ Ghệ Mị phiền thoái, thế nhưng lúc này nàng trên mặt cũng là mang theo tiêu ý, chút nào nhìn không ra mục đích thực sự.
À kỳ giả quân, chúng ta cũng có một đoạn thời gian không có chiến đấu, không biết hiện tại ngươi lúc nào có thời gian vậy?
Cái này a, nghe vậy tổ Ghệ Mị có vẻ hơi xấu hổ.
Bởi lần trước hai người sau khi chiến đấu phát sinh ám muội sự tình, có thể dùng hắn vẫn không biết nên làm sao đối mặt Uno Hana Zets, cho nên cũng liền vẫn không có đi gặp nàng.
Lúc này nghe được Uno Hana Zets lại nhắc lên chiến đấu sự tình, điều này làm cho Tô Ghệ Mị nhất thời nghĩ tới lần trước đối với Uno Hana Zets việc làm.
Tô Ghệ Mị ánh mắt không tự chủ ở Uno Hana Zets trên người quét mắt một lần, nhận thấy được tầm mắt của hắn phía sau, Uno Hana Zets chỉ cảm thấy thân thể khỏe mạnh giống bị hắn nhìn thấu một dạng, hết sức không được tự nhiên. Nếu như không phải là bởi vì muốn tìm hắn để gây sự, Uno Hana Zets sớm liền chịu không được ly khai.
Ngươi nhìn cái gì chứ?
Uno Hana Zets hơi có chút bất mãn sáng giọng.
Khái khái,
không có gì.
Cái kia hoa tỷ chiến đấu không có vấn đề, hiện tại ta vừa lúc thông thả, chúng ta không phải như sẽ đi ngay bây giờ à?
Tự nhiên không thành vấn đề, vậy chúng ta đi. Nói xong Uno Hana Zets xoay người rời đi.
Cứ như vậy, hai người cũng không làm kinh động những người khác, trực tiếp tới lặng lẽ đến rồi lưu hồn ngay.
Một chỗ trống trải trên cỏ, hai người đứng đối diện nhau.
À kỳ dạ quân, cho ta xem trong khoảng thời gian này người có bao nhiêu tiến bộ à? Đang khi nói chuyện Uno Hana Zets tay đã giữ tại trên chuôi đao.
Chắc chắn sẽ không để cho người thất vọng.
Tô Ghệ Mị ở trả lời một câu phía sau, hai người liền không thèm nói, nhắc lại, chỉ là nhìn chằm chằm lẫn nhau không ngừng tìm kiếm lấy sơ hở của đối phương. Trong lúc nhất thời giữa hai người bầu không khí có chút kiềm nén, ngay cả bốn phía gió đều ngừng lại. Hai người trên đỉnh đầu vân đoá tựa như bị trói lại một cái vậy, tiến tĩnh lại.
Lúc này bốn phía hết thảy đều là an tĩnh như vậy, liền dường như thời gian ở cái này phút chốc đình chỉ một dạng, tất cả rơi vào trong tĩnh mịch.
Bá,
nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trong nháy mắt hai người đồng thời động.
Mà hai người hành động cũng phá vỡ tĩnh đường đường đường. Y đang ở hai người giao thoa mà qua trong nháy mắt, một hồi dồn dập sắt thép va chạm tiếng vang lên, tại nơi ngắn ngủn không đến một giây bên trong hai người không chi giao tay bao nhiêu lần.
Vâng!
Đang ở hai người xa nhau thời điểm, bốn phía cuồng phong gào thét, trong bầu trời vân đoá bị xé nát, cuối cùng chậm rãi tiêu tán, ánh mặt trời sái rơi xuống mặt đất, lại không cách nào xua tan vẻ này khí tiêu điều. Hoa tỷ ngươi tiến bộ không nhỏ a, đang khi nói chuyện, Tô Gệ Mị nhìn một chút vết thương trên cánh tay cửa. Ngươi cũng không kém. Uno Hana Zets nhìn chậm rãi bay xuống tóc nói rằng, lúc này trong lòng nàng ấm áp, bởi vì mới vừa Tô Gệ Mị là có cơ hội thương tổn đến của nàng, thế nhưng cuối cùng nhưng chỉ là cắt đứt một lọn tóc mà thôi, như vậy thân thiết cử động tự nhiên là để Uno Hana Zets hài lòng, chỉ là cái này cũng không có bỏ đi nàng giáo huấn Tô Gệ Mị ý niệm trong đầu. Ai cho ngươi thời gian dài như vậy không đến thăm người ta? Uno Hana Zets trong lòng âm thầm nghĩ tới. Lúc này nàng liền giống như một tức giận tiểu cô nương một dạng, lại cũng không có trong ngày thường thành thục chi tính. Siêu. Hai người dường như tâm hữu linh tê một dạng, đồng thời tại chỗ biến mất, làm thân hình của bọn hắn xuất hiện lần nữa thời điểm đã ở giữa không trung gặp nhau. Làm. Trong lúc nhất thời nửa không trung hỏa tinh băng khắp nơi, sau một kích hai người lần nữa xa nhau, tiếp lấy không phải các loại, chờ, bọn họ rơi xuống đất, trực tiếp chân đạp trên không, lấy linh lực hóa thành bàn đạp, dưới chân phát lực, thẳng đến đối phương đánh tới. Đương đương đương. Sắt thép va chạm tiếng vang lên, hai người chiến đến một chỗ. Vâng. Kinh khủng linh áp từ Uno Hana Zet trong cơ thể bộc phát ra, lúc này nàng đã toàn lực đánh ra, ngoại trừ có hay không giải phóng dạ nạ cụ tỏ, trong cơ thể linh áp đã hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Tích lũy hơn 2000 năm linh áp là vô cùng kinh khủng, mặc dù hiện tại Tổ Ghệ Mị thực lực đại tăng, trong cơ thể linh áp không kém gì những cái này lão bài tử thần, nhưng là bề mặt này đối với Uno Hana Zet linh áp lúc, vẫn như cũ cảm nhận được một cổ áp lực cảm giác. Nàng muốn làm cái gì? Lúc này Tổ Ghệ Mị có chút khó hiểu. Phải biết rằng từng lui tới Uno Hana Zet cùng hắn chiến đấu có thể sẽ không như vậy, lần trước chiến đấu thời điểm Uno Hana Zet mặc dù không có tận lực áp chế thực lực, nhưng là lại cũng không có hoàn toàn bạo phát linh áp. Vâng! Theo Uno Hana Zet một đao bổ ra, to lớn đao mang hạ xuống. Không tốt! Tô Ghệ Mì thấy vậy trong lòng cả kinh. Lúc này ở Uno Hana Zet linh áp bao phủ xuống, hắn nhớ tránh đều làm không được đến, chỉ có thể kiên trì đón đỡ. Vâng! Tiếng nổ mạnh vang lên, tiếp theo liền thấy một đạo nhân ảnh từ giữa không trung hạ xuống. Vâng! Kẻ rơi xuống mặt đất sau đó. Tuy là Tổ Ghệ Mị không có thụ thường, nhưng là lại vô cùng chật vật, không chỉ có trên y phục hiện đầy bụi bặm, hơn nữa tóc cũng tán loạn ra. Uno Hana Zet không có ngừng tay, mà là thừa thắng xông lên, tiếp tục tấn công về phía Tổ Ghệ Mị. Ngươi muốn làm gì a? Không đến mức ác như vậy a? Tổ Ghệ Mị một mặt ứng phó Uno Hana Zet công kích một mặt hô. Uno Hana Zet cũng không nói chuyện, chỉ là từng đao không ngừng tấn công về phía Tổ Ghệ Mị, nhìn qua không lưu tình chút nào, nhưng là lại cuối cùng sẽ ở lúc mấu chốt lưu thủ. Cái này để Tổ Ghệ Mị tuy là trở nên có chút chật vật, thế nhưng cũng không có thụ thương. Trong chớp mắt hơn 10 phút thời gian trôi qua, Uno Hana Zet rốt cục cũng ngừng lại. Lúc này Tổ Ghệ Mị thở hổn hển, hơn nữa y phục trên người cũng biến thành rách nướp. "Ta nói Hoa tỷ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì a?" Tổ Ghệ Mị vẻ mặt bất đắc dĩ hỏi. "Không có gì, chính là tâm tình không tốt muốn phát tiết một chút." "Vậy không biết Hoa tỷ ngươi tâm tình bây giờ thế nào?" "Khá, hiện tại ta cảm giác tâm tình thư sướng đang khi nói chuyện." Uno Hana Zet trên mặt tràn đầy nụ cười vui vẻ. "Được rồi, Hoa tỷ ngươi vui vẻ là được rồi, nếu đổi lại là một người nam nhân, Tổ Ghệ Mị tuyệt đối sẽ không khách khí." Thế nhưng đối mặt một nữ nhân, hơn nữa còn là Uno Hana Zet, Tô Ghệ Mị có thể nói cái gì? Chương 1392, hai nàng tề tụ đối mặt Uno Hana Zet giải thích, Tô Ghệ Mị không biết nên nói cái gì. Nếu như là đối mặt một người nam nhân, hắn ngay lập tức sẽ trở mặt. Thế nhưng đối mặt một vị đại mỹ nữ, hơn nữa đối phương vẫn là Uno Hana Zet, Tô Ghệ Mị chỉ có thể là nhận. "Cái kia Hoa tỷ ngươi còn có chuyện gì sao?" "Không có chuyện, ta liền đi trước." Tô Ghệ Mị hưu khí vô lực nói rằng. "Ta ngược lại thật ra không sao, bất quá nghe nói ngươi làm thức ăn ăn thật ngon, tối hôm nay ta phải đi ngươi nơi đó ăn cơm tối." Nói xong Uno Hana Zet cũng không để ý Tổ Ghệ Mị có đáp ứng hay không, trực tiếp xoay người rời đi, mà ở nàng xoay người sang chỗ khác cái kia phút chốc, khuôn mặt hiện lên ra một tia nụ cười chiến thắng. "Ăn." Tổ Ghệ Mị nghe vậy sửng sốt, hắn không nghĩ tới Uno Hana Zet vậy mà lại biết mình tài nấu nướng giỏi, nhưng lại muốn tới dùng cơm. "Chắc là gia chỉ nói a." "Quên đi, ngược lại cũng là muốn làm cơm, cũng không kém thêm một người." Nghĩ vậy, Tổ Ghệ Mị cũng không có tiếp tục ở lại nơi này, trực tiếp trở về Sociedad de Almas. Lúc này Tổ Ghệ Mị dáng vẻ vô cùng chật vật, tự nhiên không phải có thể để những người khác phát hiện. Vì vậy đi về thời điểm hắn càng thêm cẩn thận rồi, dọc theo đường đi bỏ qua cho mọi người, cuối cùng len lén phản hồi trở về nhà. Chỉ là hắn mới vừa vào cửa vừa lúc cùng Matsumoto Zanchiku gặp được. Nhìn Tô Ghệ Mị, Matsumoto Zanchiku không khỏi há to miệng giật mình nhìn hắn. Đại nhân ngài đây là thế nào? Matsumoto Zanchiku có chút không cách nào tưởng tượng, trong lòng hắn rất cao thượng Tô Ghệ Mị dĩ nhiên cũng sẽ có chật vật như vậy thời điểm. Khái, không có gì, ta chính là hoạt động một chút gân cốt, ngươi cũng biết đạo tu luyện nhà, khó tránh khỏi sẽ bị thương. Được rồi, ta đi tắm. Ngươi chậm rãi tu luyện a. Nói xong Tổ Ghệ Mị cũng như chạy trốn trở về đi đến trong phòng. Thật là tu luyện sao? Dĩ nhiên đều chảy máu. Matsumoto Zanchiku có chút không thể tin tưởng Tổ Ghệ Mị giải thích, chỉ là nàng cũng không có lá gan đi chất vấn. Tắm một cái sau đó, Tổ Ghệ Mị đổi lại một thân quần áo mới lúc này mới xuất môn. Lúc này thời gian còn sớm, Tổ Ghệ Mị cũng không gấp làm cơm, hắn đầu tiên là ở cựu phiên đội dạo qua một vòng nhìn có chuyện gì hay không, tiếp lấy lại đi một chuyến trụ sở bí mật, hỏi một phen đủ dạ hạ dạ kỹ sủ kẻ tiến triển như thế nào. U dạ hạ dạ quân, ngươi chính là cái kia phụ trợ mở rộng bằng cái máy móc khai thác thế nào? Đang tiến hành thực nghiệm đâu, còn như kết quả còn không xác định. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ cũng không ngẩng đầu lên nói. Lúc này hắn đang bận công việc trong tay, căn bản không có thời gian phản ứng tổ ghệ mì, thấy vậy tổ ghệ mì cũng không có ở lâu, rất nhanh liền rời đi. Trong chớp mắt thời gian đã tới gần lúc tan việc, thấy vậy tổ ghệ mì trực tiếp trước giờ về nhà bắt đầu chuẩn bị cơm nước. Dù sao Unoha Na Zets muốn tới, tổ ghệ mì tự nhiên là phải chuẩn bị phong phú một ít, tranh thủ đồng dạng sử dụng mỹ thực chinh phục Unoha Na Zets dạ dày. Nữ nhân có thể đi qua chinh phục bao tử của nam nhân tới chinh phục người đàn ông này, nam nhân đồng dạng có thể sử dụng phương pháp này chinh phục nữ nhân. Tuy là hiện tại đã có dọ gì chia, thế nhưng cũng không trở ngại tổ ghệ mì thèm nhỏ dại Unoha Na Zets. Mặc dù không dám nói hết thảy, thế nhưng chí ít đại bộ phận nam nhân đều là hào sắc, nói nam nhân ăn trong chén, nhìn trong chậu cũng không ngoại lệ. Mặc dù có dọ gì chia, tổ ghệ mì cũng vẫn như cũ nhớ Unoha Na Zets, cho nên hắn tự nhiên là muốn hào hào ở tại Unoha Na Zets trước mặt bộc lộ tài năng. Người từ trong phòng thỉnh thoảng bay ra hương khí, ở trong sân tu luyện trảm thuật mà sủ mổ tổ dạng chỉ cụ có chút không bình tĩnh, cái kia mùi thơm nồng nặc để cho nàng căn bản không có tinh lực lại đi tu luyện, trong tay lung tung cơ thiền đả, tâm thần cũng là đã bỏ vào thức ăn bên trên. Lúc này nàng lần đầu tiên phát hiện, thời gian trôi qua dĩ nhiên là rất dài như vậy. Làm sao còn không mau một chút đến cơm chiều thời gian a, mà sủ mổ tổ dạng chỉ cụ trong lòng tả hoán nói. Rốt cuộc giờ tan sở đến rồi, không bao lâu dọ gì chia liền tới. Tốt hương a. Còn không có vào sân đâu, dọ gì chia cũng đã nghe thấy được mùi của thức ăn, cái này để cho nàng không tự chủ thở sâu, tiếp lấy bước nhanh đến. Tô Gẹ Mi, hôm nay chuẩn bị gì ăn ngon a? Dọ gì chia một mặt đi vào phòng một mặt hỏi. Đang ở chu phòng bận rộn tổ Gẹ Mi nghe vậy đáp lại nói, chuẩn bị rất nhiều ăn ngon, đều là ngươi thích ăn, hơn nữa còn có một ít món ăn mới. Hoa, tốt như vậy a. Tô Gẹ Mi hôm nay là ngày mấy a, ngươi dĩ nhiên chuẩn bị một bữa tiệc lớn. Dọ gì chia kinh ngạc hỏi. Nàng ở tổ Gẹ Mi nơi này chính là đã ăn hơn một tháng cơm, ngoại trừ đệ một ngày thời điểm ăn một bữa tiệc lớn bên ngoài, cũng chỉ có ý chỉ mà Gin trước khi rời đi ăn một bữa. Được rồi, một hồi ngươi sẽ biết, nhanh đi rửa tay a. Nói xong tổ ghệ mì tiếp tục bận rộn. Đúng rồi, tại sao không có thấy giả chỉ ra, thường lui tới lúc này nàng không phải hẳn là tại ra sao? Dọ gì chia dò hỏi. Không biết, hôm nay nàng một đại sớm đã đi, chắc là đội vàng nữ tính tử thần hiệp hội sự tình a. Ồ, như vậy a, nghe vậy dọ gì chia cũng không có tiếp tục hỏi, mà là hướng về buồng vệ sinh đi tới. Mùi thật là thơm a. Bên ngoài viện, Unoha Na Zets đột nhiên ngừng lại. Hắc hắc, cái này nhất định là tiểu tổ ghệ mì làm món ăn hương vị, thế nào nhân ra không có lửa người à? Một bên giả chỉ đáp ý nói. Tư người mùi vị nhìn lên thật là không tệ, chỉ là không biết ăn thế nào. Unoha Na Zets mới sẽ không khích lệ tổ ghệ mì đâu, chí ít hiện tại sẽ không. Gì? Tới khách. Nhìn thấy Unoha Na Zets phía sau mà sủ mổ tổ dạng chỉ cụ sửng sốt, đồng thời có chút hiểu tổ ghệ mì hôm nay tại sao lại chuẩn bị như thế một bữa ăn tối thịnh soạn. Tốt nữ nhân xinh đẹp à, chỉ là lẽ nào đại nhân không sợ dò gì chỉ đại nhân nổi máu ghen sao? Mà sủ mổ tổ dạng chỉ cụ trong lòng âm thầm suy nghĩ. Gì? Cái tiểu nha đầu này là ai a? Nhìn thấy mà sủ mổ tổ dạng chỉ cụ phía sau, Unoha Na Zets có chút giật mình hỏi, đồng thời trong lòng âm thầm nghĩ tới quả nhiên là một tên sát lang, dĩ nhiên tại trong nhà Kim Ốc Tảng kiểu tuy là mà sủ mổ tổ dạng chỉ cụ hiện tại niên kỷ còn nhỏ, thế nhưng dung mạo cũng đã trổ mã cực kỳ bất phàm, nhìn một cái chính là một cái mỹ nhân bại hoại. Đây là mà sủ mổ tổ dạng chỉ cụ, là tiểu tổ ghệ mì từ lưu hồn nhai mang đến, bởi vì 58 vì rất có thiên phú, cho nên liền lưu ở nơi này, tiểu tổ ghệ mì một mực giáo dục nàng tu luyện. Dạ chỉ giải thích, thiên phú tốt, ta xem là coi trọng dung mạo của nàng a. Unoha Na Zets trong lòng âm thầm cô một tiếng, bất quá ngoài miệng lại nói ra, ạ kỳ dạ quân thật đúng là lấy giúp người làm niềm vui á, dĩ nhiên, tiểu diệu nhân rất tốt. Gia Chi vẻ mặt nụ cười nói rằng, đồng thời ánh mắt lộ ra một cái sợi hồi ức vẻ, hiển nhiên là muốn đến lúc trước chính mình lần đầu gặp phải tổ ghệ mị thời điểm từng trải. Tiểu Cúc muốn ăn cơm, ngươi cũng đến đây đi phục hồi tinh thần lại sau đó. Gia Chi hướng về phía Masu Moto dạng chỉ cụ vây vây tay. Đang nghe Gia Chi đối với mình xưng hô phía sau, Masu Moto dạng chỉ cụ cái chán hiện ra từng đạo hắc tuyến, mặc dù nhưng đã có thời gian rất lâu, thế nhưng nàng vẫn còn có chút không thể nào tiếp thu được tiếng xưng hô này. Chương 1393, đối chọi gây gắt đối mặt tiểu Cúc tiếng xưng hô này mà sủ mổ tổ dạng chỉ cụ có chút không thể nào tiếp thu được, chỉ là lại không có cách nào. Nàng nói lý ra cũng đã nói để giả chỉ đổi một cái, nhưng là căn bản vô dụng, cho nên hắn cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ tiếp thu tiếng xưng hô này. Nghe được giả chỉ đối với mà sủ mổ tổ dạng chỉ cụ xưng hô phía sau, Unoha Na Zets trong lòng cười trộm, nàng và giả chỉ nhận thức cũng có thời gian không ngắn, tự nhiên tin tưởng của nàng cổ quái. Tiểu Cúc, ta tới giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là bốn viên đội trưởng. Nàng gọi Unoha Na Zets, ngươi gọi nàng Hoa tỷ là được rồi. Làm mà sủ mổ tổ dạng chỉ cụ sau khi đến gần, giả chỉ nhất thời giới thiệu, gặp qua đội trưởng đại nhân. Từ Unoha Na Zets trên người ăn mặc mà sủ mổ tổ dạng chỉ cụ cũng đã nhận ra cái này là một vị đội trưởng, cho nên nghe được giả chỉ sau khi giới thiệu cũng không có kinh ngạc. Còn gọi nàng là Hoa tỷ, mà sủ mổ tổ dạng chỉ cụ nhưng cũng không dám. Tô Gệ Mỹ cùng giả chỉ bọn họ có thể gọi như vậy, thế nhưng mà sủ mổ tổ dạng chỉ cụ dù sao liền tử thần đều không phải, hơn nữa cùng Unoha Na Zets cũng không có cái gì quan hệ thân mật, điểm ấy tự mình biết mình vẫn phải có. Nếu quả như thật kêu Hoa tỷ, mặc dù Unoha Na Zets không phải nói cái gì tâm lý chỉ sợ cũng là không vui. Masu Moto dặn chỉ cụ từ nhỏ ở lưu hồn nhai lớn lên, hơn nữa vừa không có dặn chỉ vận tốt như vậy, thật sớm gặp phải tổ ghệ mì. Vì 21 sinh tồn, Masu Moto dặn chỉ cụ làm qua rất nhiều chuyện, điều này làm cho nàng vô cùng hiểu rõ đạo lý đối nhân xử thế. Mà đang nghe Masu Moto dặn chỉ cụ lời nói sau đó, Unoha Na Zets trong lòng âm thầm gật đầu, đối với tiểu cô nương này ấn tượng cũng không tệ lắm.
Matsumoto ngươi tốt. Unohana Zetsu mang trên mặt nụ cười chào hỏi.
Được rồi, chúng ta mau vào đi thôi, muốn dọn cơm nói xong ra chỉ liền không kịp chờ đợi đi vào.
Tiểu Diệu nhân gia đã trở về, lúc nào có thể ăn a?
Vừa tiến vào gian nhà Dạ Chi Dư liền hô to lên.
Nhanh, nhanh đi rửa tay a.
Tô Gệ Mị thanh âm từ trong phòng bếp chuyển ra.
Đã biết.
Trả lời một tiếng phía sau, Dạ Chi Dư trực tiếp lôi kéo Unohana Zetsu hướng buồng vệ sinh đi tới, chỉ là đi chưa được mấy bước, vừa lúc cùng mới vừa từ buồng vệ sinh đi ra Dọ Dị Trịa đụng phải.
Ngươi là Unohana đội trưởng.
Nhìn thấy Unohana Zetsu phía sau Dọ Dị Trịa nhất thời sửng sốt, bởi vì Tô Gệ Mị quan hệ hai người cũng đã từng quen biết, chỉ là quan hệ một dạng.
Lúc này thấy đến Unohana Zetsu dĩ nhiên tới, Dọ Dị Trịa có chút giật mình.
Ngược lại là Unohana Zetsu bởi vì đã sớm biết chuyện này, vì vậy có vẻ vô cùng chấn định, chỉ thấy nàng vẻ mặt nụ cười nói ra, "Dọ Dị Trịa ngươi tốt à, thật hân hạnh gặp ngươi."
"Ngạch, Unohana đội trưởng ngươi tốt.
Tiểu nhất tỷ tỷ ta muốn dẫn Hoa tỷ đi rửa tay, có lời gì một hồi rồi hãy nói." Nói xong Dạ Chỉ lôi kéo Unohana Zetsu tiến vào buồng vệ sinh.
Dọ Dị Trịa mơ mơ màng màng đi tới chỗ ngồi ngồi xuống, mà lúc này nhưng trong lòng của nàng là đang suy nghĩ lấy một việc. Lẽ nào hôm nay Tổ Gệ Mị làm đại cơm cũng là bởi vì Unohana đội trưởng muốn tới?
Bọn họ là quan hệ như thế nào? Unohana đội trưởng tại sao phải tới?
Dọ Dị Trịa trực giác của nữ nhân để cho nàng cảm giác, Tô Gệ Mị cùng Unohana Zetsu quan hệ tuyệt đối không bình thường.
Tuy là Dọ Dị Trịa tự cho là mình là một mỹ nữ, thế nhưng đối mặt chi tính thành thục Unohana Zetsu, nàng nhưng có chút không phải tự tin.
Bởi vì Unohana Zetsu nhìn một cái chính là hiển thê lương mẫu loại hình, trái lại nàng cũng là nữ hán tử.
Mà nam nhân hay là càng ưa thích Unohana Zetsu loại kiểu này nhiều hơn chút.
Không tự chủ, Dọ Dị Trịa sinh ra một cỗ cảm giác nguy cơ.
Không bao lâu giặt xong tay Unohana Zetsu cùng Dạ Chỉ đồng dạng đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống. Nhất thời ba nữ nhân quan sát lẫn nhau đứng lên.
Đương nhiên chủ yếu là Dọ Dị Trịa cùng Unohana Zetsu đang nhìn lẫn nhau.
Matsumoto Dạn Chỉ Cụ đã nhận ra một cổ vô hình khói thuốc súng đang tràn ngập lấy, đội ba đứng lên hướng buồng vệ sinh đi tới, đại thần đánh lộn phạm nhân tao ương, nàng cũng không muốn bị lan đến gần.
Matsumoto Dạn Chỉ Cụ ly khai tựa như ngồi dẫn hỏa, Unohana Zetsu dẫn đầu mở miệng trước nói ra, "Dọ Dị Trịa ngươi thật xinh đẹp, chắc không được gã kỳ dạ quân sẽ thích ngươi, nhất là ngươi da thịt cực kỳ có đặc điểm."
Tuy là Unohana Zetsu lúc này mang trên mặt nụ cười, lời nói ra cũng giống như đang khích lệ Dọ Dị Trịa, thế nhưng lời nói này cũng là trực tiếp đau nhói Dọ Dị Trịa tâm.
Màu da vẫn là của nàng một cái cấm kỵ, chỉ là hiện tại nàng lại không tiện phát tác, dù sao trên mặt nổi Unohana Zetsu nhưng là cái này khen nàng.
"Ha ha, Unohana đội trưởng ngươi nói không sai, Tô Gệ Mị liền thích ta cái này tân màu da." Nói đến đây, Dọ Dị Trịa lời nói xoay chuyển mắng trả lại,
"Unohana đội trưởng ngươi biết không, ta phi thường ước ao ngươi, rõ ràng đều cái kia lớn tuổi như vậy, da thịt vẫn là như vậy tốt, ngươi là thế nào bảo dưỡng à? Nói cho ta một chút thế nào, ta cũng tốt học tập một cái."
Nghe vậy Unohana Zetsu trong mắt trong lúc mơ hồ nổi lên hỏa quang, chính như cùng màu da là Dọ Dị Trịa cấm kỵ một dạng, tuổi tác cũng là Unohana Zetsu cấm kỵ.
Bất luận là phổ thông nhân loại còn là tử thần, chỉ cần là nữ nhân sẽ không có không thèm để ý tuổi.
Làm hiện tại sở hữu sổ xỉ hệ tỷ tuổi tác lớn nhất nữ tính, Unohana Zetsu bình thường đều là cố ý mang tính lựa chọn quên cái vấn đề này.
Bây giờ bị Dọ Dị Trịa nói ra, Unohana Zetsu lòng giết người đều có, chỉ là nàng bây giờ còn phải khắc chế.
Nhìn Dọ Dị Trịa trên mặt trong lúc mơ hồ lộ ra vẻ đắc ý, Unohana Zetsu trong lòng cười lạnh một tiếng, bất quá biểu hiện ra lại như cũ mang theo nụ cười ấm áp nói ra, "Ta còn thật không có làm qua da thịt bảo dưỡng, có lẽ là tiên sinh lệ chất ta, ta da thịt vẫn tốt, ngược lại là Dọ Dị Trịa ngươi, nghe nói các ngươi nhị phiên đội 443 nhân thường thường muốn ở gian khổ trong hoàn cảnh tu luyện, đây đối với da tổn thương là vô cùng nghiêm trọng. Ngươi có thể nhất định phải bảo dưỡng tốt, nếu không, cẩn thận da thịt chưa già đã yếu, đến lúc đó bị ạ kỳ dạ quân chê sẽ không tốt."
Unohana Zetsu phản kích vô cùng sắc bén, đích thật là nói đến Dọ Dị Trịa chỗ đau.
Nhị phiên đội thành viên đều tuần hoàn theo nhị dạ huấn luyện phương pháp, mặc dù là thân là đội trưởng Dọ Dị Trịa cũng không ngoại lệ.
Mà nhị dạ tu luyện vô cùng gian khổ, vì ở về sau chấp hành nhiệm vụ thời điểm có thể nhịn chịu gian khổ hoàn cảnh, cho nên nhị phiên đội nhân thường thường muốn tiến hành cái này phương diện huấn luyện.
Tỷ như ở trong đất bùn ẩn nút cả ngày, hoặc là ở nhiệt độ cao rừng rực dưới tĩnh bất động, còn có ở trong báo cắt tiềm hành các loại, việc này đối với da tổn thương đều là rất lớn.
Nghe được Unohana Zetsu lời nói sau đó, Dọ Dị Trịa đích thật là lo lắng.
Nếu như về sau da thịt không xong Tổ Gệ Mị không thích ta làm sao bây giờ?
Nhìn Dọ Dị Trịa trên mặt vẻ lo âu,
Unohana Zetsu nhất thời lộ ra một bộ thắng lợi biểu tình, chỉ là rất nhanh thì che giấu đi qua.
Unohana Zetsu cùng Dọ Dị Trịa có thể nói là đánh võ mồm, trong thời gian thật ngắn liền triển khai một hồi không thấy được giao phong.
Bất quá làm duy nhất người nghe Dạ Chỉ cũng là không có nhận thấy được cái gì, nàng còn tưởng rằng hai nàng thật là ở lẫn nhau khen ngợi lẫn nhau đâu.
Chương 1394, nhức đầu Tổ Gệ Mị mà sủ mổ Tổ Dạn Chỉ cụ rửa tay ước chừng hao tốn gần 10 phút thời gian, tuy là nàng đã hết khả năng kéo dài thời gian, thế nhưng cuối cùng vẫn là không thể không trở lại trên bàn cơm.
Trở lại một cái nàng liền đã nhận ra bầu không khí có cái gì không đúng, tuy là ba nữ nhân trên mặt đều mang nụ cười, nhưng là Dọ Dị Trịa cùng Unohana Zetsu trong mắt rõ ràng mang theo địch ý. Dọ Dị Trịa ngươi chuẩn bị lúc nào cùng ạ kỳ dạ quân kết hôn à?
Ta có thể chờ đấy uống các ngươi rượu mừng đâu.
Unohana Zetsu tuy là biểu hiện vô cùng tùy ý, thế nhưng nếu như tự quan sát kỹ vẫn là có thể phát hiện trong mắt vẻ khẩn trương.
Cái này à, Tô Gệ Mị nói tất cả đều nghe ta, hiện tại ta đang chọn thời gian đâu, e rằng quá mấy tháng liền kết hôn rồi.
Dọ Dị Trịa vẻ mặt đắc ý nói.
Nghe vậy Unohana Zetsu biểu tình khẽ biến, chỉ là rất nhanh liền bị nụ cười thay thế.
Vậy sao, vậy cũng được, phải chúc mừng các ngươi.
Bất quá rõ gì chuyện ngươi có thể muốn cẩn thận rồi, ta nghe nói nam nhân này sẽ không có không ăn bụng, ngươi có thể phải trông coi, nếu không. Cẩn thận ạ kỳ dạ quân cái nào một ngày không cần ngươi nữa. Unohana đội trưởng yên tâm, ta sẽ xem trọng tổ Gemi, sẽ không để cho hắn bị những cái này mụ già cướp đi. Lúc này rõ gì chuyện giọng bên trong đã mang theo mùi thuốc súng. Tuy là Unohana dẹt tâm trung khí phẫn, nhưng là lại vẫn chưa biểu hiện ra ngoài, dù sao hiện tại phát hỏa lời nói há lại không phải thừa nhận mình chính là bà già. Đột nhiên ánh mắt của nàng quét qua mà sủ mổ tổ dạng chỉ cụ, trong lòng nhất thời có chủ ý rõ gì chỉ sẽ đoạt nam nhân cũng không chỉ là mụ già, còn có tiểu nữ nhân đâu. Ngươi nói đúng sao mà sủ mổ tổ? Ừm. Mà sủ mổ tổ dạng chỉ cụ nghe vậy cả kinh, nàng biết mình sợ sự tình vẫn phải tới. Phía trước nàng đi buồng vệ sinh chính là sợ bị vạ lây người vô tội, lại không nghĩ tới bây giờ còn là bị ảnh hưởng đến. Ta cái gì cũng không biết nói xong mà sủ mổ tổ dạng chỉ cụ liền túi đầu không dám nhìn rõ gì chỉ hai nàng. Không thể không nói Unohana dẹt chiêu thức ấy làm được xinh đẹp. Phía trước rõ gì chia đích xác không có đem mà sủ mổ tổ dạng chỉ cũ để ở trong lòng, cũng không có nghĩ qua tổ ghệ mì sẽ coi trọng nàng. Nhưng là lúc này đang nghe được Unohana dẹt lời nói sau đó, rõ gì chia tinh tế hơi đánh giá, phát hiện mà sủ mổ tổ dạng chỉ cũ đích thật là rất xinh đẹp, tuy là còn có chút ngây ngô, nhưng là lại có một phen đặc biệt tư vị. Nhìn một chút Unohana dẹt, lại nhìn một chút mà sủ mổ tổ dạng chỉ cũ, rõ gì chia đột nhiên phát hiện tổ ghệ mì bên người lại có như thế hai cô gái đẹp. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp không cho bọn họ thường thường tiếp xúc được. Nhìn tao mày rõ gì chưa, Unohana dẹt trong lòng cười thầm, mà Matsumoto dạng chỉ cũ cũng là nở nụ cười khổ. Nàng là trêu ai gẹo ai a đáng tiếc tại chỗ nữ nhân không có một cái nàng có thể trêu chọc, cho nên chỉ có thể trầm mặt xuống. Đang ở trên bàn ăn bầu không khí có chút quỷ dị thời điểm, tổ ghệ mì bưng co lại đồ ăn đi ra. Được rồi đồ ăn đủ, mọi người chuẩn bị ăn cơm đi. Đang khi nói chuyện, tổ ghệ mì đã đem đồ ăn bỏ lên bàn, tiếp theo tại chủ vị ngồi xuống. Lúc này rõ gì chỉ cùng tám nhâm lưu phân biệt ngồi ở tổ ghệ mì hai bên, mà Unohana dẹt thì là đẩy ra chi ngồi. Matsumoto dạng chỉ cụ đẩy rõ gì chia. Theo tổ ghệ mì đến, bầu không khí hòa hoãn rất nhiều, tại hắn kêu gọi, mọi người an. Mỹ thực làm cho tất cả mọi người quên mất chuyện mới vừa rồi, rõ gì chia cũng không kịp đi nghĩ thế nào để tổ ghệ mì cách xa Unohana dẹt cùng Matsumoto dạng chỉ cụ, trực tiếp ăn ngấu nghiến. Matsumoto dạng chỉ cụ cũng quên mất lo lắng, tất cả tinh lực đều đặt ở thức ăn bên trên. Unohana dẹt cũng không có tiếp tục cùng rõ gì chia lâu nữa, nàng sống hơn 2000 năm, ăn rồi các loại thức ăn vô số, thế nhưng nàng phát hiện, lúc trước ăn qua đồ vật đều không có tổ ghệ mì làm ăn ngon. Còn như giả chỉ liền chớ đừng nói chi là không ngừng mang theo thức ăn. Nhìn thấy chúng nữ đều ăn cực kỳ ra sức, tổ ghệ mì hài lòng nở nụ cười, tiếp lấy cũng bắt đầu ăn. Không bao lâu một bàn đồ ăn liền bị ăn sạch, chúng nữ ôm bụng ngồi trên ghế, tựa như phụ nữ có thai một dạng. Ăn quá ngon, không ngờ tới ạ kỳ dạ quân thủ nghệ của ngươi tốt như vậy. Thật là, ngươi làm sao không sớm một chút nói cho ta biết, như vậy ta không liền có thể lấy sớm một chút ăn được món ăn của ngươi làm. Unohana Zeta mà nói, hoa tỷ ngươi cũng không còn hỏi à, lẽ nào ta còn có thể gặp được đến người thì nói ta làm cơm ăn không ngon từng. Tô Gệ Mị vẻ mặt oan uổng nói rằng, liền đoán ngươi. Unohana Zet trực tiếp khiến cho dùng hết nữ nhân kỹ năng đặc biệt, ngang ngược không biết lý lẽ. Unohana đội trưởng lời này của ngươi thì không đúng, Tô Gệ Mị lại không phải ngươi liên hệ thế nào với, tại sao phải làm cho ngươi ăn a ăn uống no đủ, do gì chỉ lần nữa đem lực chú ý bỏ vào Unohana Zet trên người, còn như mà sủ mổ tổ dạng chỉ cụ tạm thời bị nàng bỏ qua một bên, dù sao hiện nay đến xem đối nàng ý hiếp lớn nhất vẫn là Unohana Zet. Ta và ạ kỳ giả quân quan hệ nhưng là không giống bình thường, chỉ là ngươi không biết mà thôi, là không phải ạ kỳ giả quân. Nói Unohana Zet tự tiếu phi tiếu nhìn tổ ghệ mì, trong mắt mang theo ý uy hiếp. Tổ ghệ mì lúc này đã đọc hiểu Unohana Zet ánh mắt hàng nghĩa, đây là đang uy hiếp hắn, nếu như không phải theo lại nói của nàng, như vậy thì muốn đem lần trước sàm sợ nàng sự tình nói ra. Hiện tại rõ gì chỉ còn ở nơi này đâu, tổ ghệ mì tự nhiên không thể để cho Unohana Zet đem phía trước giữa hai người chuyện đã xảy ra nói ra, vì vậy không thể không kiên trì nói ra, không sai, ta và hoa tỷ quan hệ sát thực tốt, nấu cơm cho nàng không có gì. Tổ ghệ mì. Nghe vậy rõ gì chỉ có chút tức giận, dưới cái nhìn của nàng tổ ghệ mì là nam nhân của chính mình, tự nhiên hẳn là hướng về nàng nói, nhưng là hiện tại cách làm của hắn quả thực với lúc tương phản. Khái khái, rõ gì chỉ đừng kích động. Ngươi cũng biết ban đầu ở chân đương linh thuật viện thời điểm hoa tỷ nhưng là không ít trợ giúp ta. Tổ ghệ mì liền vội vàng giải thích đứng lên. Nghe vậy rõ gì chỉ sửng sốt, tiếp lấy tỉ mỉ nghĩ lại, phát hiện tổ ghệ mì nói không sai, ở chân đương linh thuật viện thời điểm Unohana Zet hoàn toàn chính xác rút qua tổ ghệ mì mấy lần. Vừa nghĩ tới tổ ghệ mì có lẽ là xuất phát từ báo ân tâm lý vì Unohana Zet làm cơm, điều này làm cho rõ gì chỉ tâm tình tốt không ít. Trái lại Unohana Zet cũng là những mày, ánh mắt lộ ra vẻ bất mãn. Làm sao, lẽ nào ngươi chỉ coi ta là ân nhân của ngươi? Nhìn thấy chính mình mới vừa trấn an xong rõ gì chỉ, Unohana Zet lại mất hứng, điều này làm cho tổ ghệ mì vô cùng đau đầu. Lúc này hắn phát hiện, muốn chân đứng hai thuyền quả nhiên không dễ dàng, bưu bên ngoài hai nữ nhân đều là ưu việt tính cách. Điều này làm cho hắn không khỏi nghĩ tới hồ cả thế giới lúc, ngay từ đầu đồng thời ứng phó xù nạ cùng ạ xù cả thời điểm chuyện. Ai, xem ra tể nhân chi phúc chuyện này gánh nặng đường xa ai trong lòng thở dài một tiếng, tổ ghệ mỉ cũng là không thể không chấn an bắt đầu Unohana Zet tới. Đương nhiên không phải, hoa tỷ ngươi không chỉ có là ân nhân của ta, hay là ta bạn rất thân. Tiểu tổ ghệ mỉ nếu như ngươi và hoa tỷ là bằng hữu lời nói, hai người các ngươi vì sao phải đánh lộn à? Lúc này ra chỉ đột nhiên nói chuyện. Chương 1395, tạm kết đánh lộn. Nghe vậy Dọ Dị Trịa sửng sốt, nhất thời nhìn về phía Tổ Gệ Mị cùng Uno Hạ Nạ Dẹt hai người. "Gia Trị, ngươi hiểu lầm, cái kia không phải đánh lộn, chỉ là luận bàn mà thôi." Tổ Gệ Mị giải thích. "Luận bàn cùng đánh lộn khác nhau ở chỗ nào sao?" Chỉ thấy Gia Trị vẻ mặt ngốc manh biểu tình nhìn Tổ Gệ Mị hỏi, dưới cái nhìn của nàng luận bàn cùng đánh lộn cũng không hề có sự khác biệt. "Đương nhiên là có khác biệt, luận bàn là thuộc về hữu hảo tính chất, điểm đến thì ngừng, mà đánh lộn lại bất đồng, là nhất định phải phân ra thắng bại, thậm chí có khả năng xuất hiện thương vong." "Ồ, thì ra đúng như vậy a, nói cách khác luận bàn chính là đang đùa, đánh lộn mới thật sự là chiến đấu." "Ngạch, không kém bao nhiêu đâu." Tô Gệ Mị xem như là nhận rồi Dạ Trị lý giải. "Tô Gệ Mị, ngươi và Uno Hana đội trưởng lúc nào luận bàn qua a, ta làm sao không biết?" Lúc này Dọ Dị chưa nói chuyện. "Cái này à, trở thành tử thần sau đó ta một cộng hòa hoa tỷ luận bàn quá hai lần, lần đầu tiên đã có một lúc lâu, còn như lần thứ hai luận bàn chính là ở hôm nay." Tô Gệ Mị cũng không có dấu giếm. Thì ra đại nhân phía trước chật vật như vậy đều là Uno Hana đội trưởng làm ra. Xem ra Uno Hana đội trưởng thực sự rất mạnh. Lúc này mà Sủ Mộ Tổ Dạng Chỉ Cụ không khỏi nghĩ tới buổi sáng thời điểm nhìn thấy Tổ Gệ Mị bộ kia chật vật không chịu nổi bộ dạng. "Tổ Gệ Mị, ngươi tại sao phải cùng Uno Hana đội trưởng luận bàn đâu?" Dọ Dị Trịa tiếp tục hỏi. Lần này không đợi Tổ Gệ Mị trả lời, chỉ nghe Uno Hana Zets nói đến, "Toàn bộ Sociedad Anmas cũng chỉ có Ạ Kỳ Dạ Quân kiếm đạo thực lực có thể vào mắt của ta, cũng chỉ có ta có thể cùng Ạ Kỳ Dạ Quân trên kiếm đạo đánh một trận, cho nên hai chúng ta cái tự nhiên là muốn thường thường so tài." Uno Hana Zets nói lúc đầu không có gì, thế nhưng nghe vào Dọ Dị Trịa trong thai cũng là người ra một cái sợi mập mờ mùi vị. "Cái gì gọi là chỉ có nàng mới có thể cùng Tổ Gệ Mị trên kiếm đạo đánh một trận a? Lẽ nào chỉ có hai người bọn họ mới là xứng sao? Lê Tẩm Mụ Già, dĩ nhiên dành với ta nam nhân, bản tiểu thư mới sẽ không chịu thua đâu." Nghĩ vậy, Dọ Dị Trịa không cam lòng yếu thế nói ra, "Thì ra đúng như vậy à, không ngờ tới Uno Hana đội trưởng dĩ nhiên là Tổ Gệ Mị đá mài đao, chắc không được Tổ Gệ Mị thực lực của hắn tiến bộ nhanh như vậy." Lúc này đây đổi thành Uno Hana dẹt sinh khí. "Đá mài đao? Có ý tứ, chẳng lẽ là đang nói ta chỉ là Ạ Kỳ Dạ Quân đồ chơi sao? Thực sự là ghê tởm, không phải là trẻ hơn một chút sao, tuổi tác đối với tử thần mà nói không đáng kể chút nào. Hai anh, còn ngại danh một cái, miễn là bản cô nương ra ngựa còn sợ thông đồng không được Ạ Kỳ Dạ Quân sao?" Vừa mới nghĩ đến cái này, Uno Hana Zets cũng là đột nhiên sử sốt. "Không đúng, ta tại sao muốn thông đồng Tổ Gệ Mị tên sắc lang đó? Được rồi, ta không phải thích hắn, ta là vì giáo huấn Dọ Dị Trịa, không sai liền là như vậy." Uno Hana Zets trong lòng nghĩ như vậy đến, e rằng đây là đang lừa mình dối người, cũng có thể là đang vì mình hành động kế tiếp kiếm cớ, bất quá cái này không trọng yếu. Có dự định phía sau, Uno Hana Zets cũng là không đếm xỉa đến. "Ạ Kỳ Dạ Quân, không ngờ tới ngươi lại đem nhân ra coi như đá mài đao, thật là khiến người ta thương tâm a." Nói đến đây, Uno Hana Zets làm ra một bộ thương tâm biểu tình. "Khái khái, Hoa tỷ đừng hiểu lầm, ta làm sao biết coi ngươi là đá mài đao đâu, chúng ta nhưng là chi kỷ a." Tổ Gệ Mị liền vội vàng giải thích đứng lên. Uno Hana Zets len lén hướng về phía Dọ Dị Trịa nhíu lông mày, ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý, trái lại Dọ Dị Trịa cũng là răng ngà khẩn yếu. Tên sắc lang này nhất định là bị Uno Hana Zets mê hoặc, không được, ta không thể để cho nàng kế hoạch thực hiện được. Nghĩ vậy, Dọ Dị Trịa nhãn châu xoay động có chủ ý. Tổ Gệ Mị, mấy ngày nay ngươi không phải tổng muốn người ta lưu lại ngủ sao, hôm nay nhân ra bằng lòng ngươi. Dọ Dị Trịa trực tiếp thả ra đại chiêu. "Thực sự?" Nghe vậy Tổ Gệ Mị nhất thời vui vẻ, phải biết từ khi cầm Dọ Dị Trịa một huyết chi phía sau, hai người liền không còn có tiến hành qua thân mật tiếp xúc. "Đương nhiên là sự thật, nhân ra còn có thể gạt ngươi sao? Bất quá lần này ngươi có thể muốn ôn nhu một chút." Lúc này Dọ Dị Trịa cũng là không đếm xỉa đến, nếu như đổi thành thường lui tới nàng là tuyệt đối nói không nên lời loại nói này. Lúc này Uno Hana Zets nơi nào nghe không ra Dọ Dị Trịa trong lời nói hàng nghĩa. "Lê Tượng, ta liền biết bọn họ đã làm sự kiện kia. Bất quá cho rằng như vậy ta thì sẽ thả bỏ quên sao? Dọ Dị Trịa, ngươi quá coi thường ta." Nghĩ vậy Uno Hana Zets cắn răng một cái, "Có chủ ý Ạ Kỳ Dạ Quân xem ra ngươi và Dọ Dị Trịa muốn làm một sự tình a, ta đây sẽ không quấy rầy ngươi. Thời gian cũng không sớm, ta cần phải trở về." Nói xong Uno Hana Zets đứng lên đi ra ngoài. "Hoa tỷ chào tạm biệt." Nhìn thấy Uno Hana Zets muốn đi, mọi người cũng không có giữ lại, dù sao hiện tại thời gian xác thực không còn sớm, ngày mai còn phải đi làm đâu. Mà lúc này Dọ Dị Trịa càng là trong lòng cười thầm, dưới cái nhìn của nàng nhất định là Uno Hana Zets biết khó mà lui. "Coi như ngươi thức thời nghĩ vậy." Dọ Dị Trịa lộ ra thắng lợi biểu tình. "Đúng rồi, Ạ Kỳ Dạ Quân." Đi tới cửa thời điểm Uno Hana Zets đột nhiên ngừng lại. "Ạ Kỳ Dạ Quân, Minh Thiên nhớ kỹ tới bốn phiên đội tìm ta luận bàn a." Nói xong Uno Hana Zets cái này mới rời khỏi. "Lê Thẩm." Nghe được Uno Hana Zets lúc gần đi nói phía sau, Dọ Dị Trịa trong lòng đột nhiên lại biến thành xấu, nàng nhìn ra Uno Hana Zets cũng không có triệt để buông tha. "Hai anh, thì tính sao, ngươi đã định trước là không có khả năng thành công, Tổ Gệ Mị là nam nhân của ta, mới sẽ không bị ngươi cướp đi đâu." Cứ như vậy, hai nàng giữa tranh đấu theo Uno Hana Zets ly khai xem như là có một kết thúc. Mặc dù coi như lần này là Uno Hana Zets thất bại, thế nhưng đây chỉ là tạm thời, còn như cuối cùng kết quả của trận chiến này như thế nào cũng không biết. Bất quá bất luận thế nào, cuối cùng chiếm đại tiện nghi là Tổ Gệ Mị, bởi vì Dọ Dị Trịa đồng ý ngủ lại. Uno Hana Zets xuất hiện để Dọ Dị Trịa có nguy cơ cảm giác, cho nên hắn ngược lại là không có lừa gạt Tổ Gệ Mị, tối hôm đó đích thật là ở tại Tổ Gệ Mị trong nhà. Bất quá cũng không phải là cùng Tổ Gệ Mị ở cùng một chỗ, mà là ở tại trong phòng khách. Chỉ là trở về phòng phía trước, Dọ Dị Trịa cũng là mịt mờ nhìn Tổ Gệ Mị liếc mắt, hai người hai mắt nhìn nhau, Tổ Gệ Mị nhất thời đọc hiểu Dọ Dị Trịa ánh mắt,
điều này làm cho hắn vui vẻ. Làm giả chỉ ngủ say liếu chi phía sau, Tô Gệ Mị len lén rời khỏi phòng. Đi tới rõ gì chưa bên ngoài phòng, Tô Gệ Mị đẩy một cái môn, phát hiện môn như hắn tưởng tượng như vậy cũng không có khóa. Cũng không chậm trễ, Tô Gệ Mị đi thẳng vào, tiếp lấy khóa trái môn sau đó, một hồi phong vũ sắp diễn ra. Sáng sớm hôm sau, làm giả chỉ tỉnh lại thời điểm phát hiện Tô Gệ Mị không ở, điều này làm cho nàng sửng sốt. Bởi vì từng lui tới nàng tỉnh thời điểm Tô Gệ Mị đều còn đang ngủ đâu. Tiểu Tô Gệ Mị hôm nay làm sao lên như vậy sớm a, nghĩ vậy giả chỉ sau khi mặc quần áo xong đi ra ngoài. Tiểu Cúc sớm a. Nhìn thấy đứng lên thần luyện mà sủ mổ tổ giản chi cũ phía sau, giản chỉ lên tiếng chào. Chương 1396, thương tâm giản chỉ tiểu cúc sớm a. Nhìn thấy đứng lên thần luyện mà sủ mổ tổ giản chi cũ phía sau, giản chỉ lên tiếng chào. Giản chỉ ngươi cũng sớm a, mà sủ mổ tổ giản chỉ cũ vừa cười vừa nói, con là nụ cười của nàng thoạt nhìn có chút miễn cưỡng. Gì? Tiểu Cúc ngươi con mắt làm sao đỏ như vậy a, hơn nữa còn có rất nặng bánh mắt đen, ngày hôm qua ngươi ngủ không được ngon giấc sao? Giản chỉ kinh ngạc hỏi. Ta làm sao có thể ngủ tốt? Mà sủ mổ tổ giản chỉ cũ trong lòng âm thầm nghĩ tới. Bất quá lời này nàng lại không có nói ra, mà là giải thích, không có, ta ngủ rất tốt. Có thể là hôm nay lên quá sớm a. Như vậy a giả chỉ cũng không có miệt mài theo đuổi, rất nhanh liền đi trước buồng vệ sinh rửa mặt đi. Đại nhân thật là, tại sao có thể như vậy? Còn có rõ gì chia đại nhân, dĩ nhiên kêu lớn tiếng như vậy. Vừa nghĩ tới đêm qua vang lên gần như nửa đêm thanh âm, mặt sụ mổ tổ dạng chỉ cụ không khỏi gương mặt đỏ bừng, đồng thời hai chân có chút như nhũn ra. Bởi gian phòng của nàng khoảng cách rõ gì chia ở khách phòng rất gần, cộng thêm nhà cách âm cũng không phải tốt, cho nên rõ gì chia phát ra thanh âm bị nàng rõ ràng nghe được. Cái kia dụ người thanh niên mặc dù là đều là nữ nhân mà sủ mổ tổ dạng chỉ cụ nghe xong cũng có chút tim đập rộn lên, nhiệt huyết dâng lên, cuối cùng gần như nửa đêm đều không có ngủ. Sau nửa đêm mà sủ mổ tổ dạng chỉ cụ tuy là đang ngủ, nhưng là lại là một tràng xuân mộng, hơn nữa không bao lâu vốn nhờ vì trong mộng kích thích tỉnh lại. Nhìn một cái qua dương đô đã xảy ra rồi, mà sủ mổ tổ dạng chỉ cụ cũng không có ngủ lại, một mạch nhận đúc luyện. Rửa mặt sau khi kết thúc, gia chỉ không có trong phòng tìm được Tổ Gệ Mỹ, điều này làm cho nàng có chút kinh ngạc, bởi vì bây giờ cách giờ làm việc còn có không sai biệt lắm một giờ đâu. Tổ Gệ Mị từng lui tới lúc này có thể là sẽ không rời đi nhà. Tiểu Cúc ngươi biết tiểu Tổ Gệ Mị đi đâu sao? Cuối cùng giả chỉ có thể là tìm được so với nàng đứng lên còn sớm mà sủ mổ tổ dạng chỉ cụ. Đại nhân còn chưa thức dậy đâu. Mà sủ mổ tổ dạng chỉ cụ hồi đáp. Không có khả năng. Ta tỉnh lại thời điểm tiểu Tổ Gệ Mị đã không thấy, hắn làm sao có thể còn chưa thức dậy? Giả chỉ lắc đầu nói rằng. Nghe vậy mà sủ mổ tổ dạng chỉ cụ cười khổ không thôi. Vừa nghĩ tới đêm qua Tổ Gệ Mị cùng dọ gì chịu việc làm, nàng liền xấu hổ không nớt. Mặc dù mổ tổ giản chỉ cụ có thể không phải giả chỉ cái này cái gì cũng không hiểu tiểu nha đầu, mặc dù không có trải qua, nhưng là đối với chuyện nam nữ mà sụ mổ tổ giản chỉ cụ vẫn là rõ ràng. Tuy là xấu hổ, thế nhưng giả chỉ hỏi còn là muốn trả lời. Đại nhân đêm qua ở tại dọ gì chia đại nhân gian phòng. Chuyện gì xảy ra? Tiểu Diệu Minh rõ là cùng ta ở chung, làm sao sẽ đi tiểu nhất gian phòng? Không được ta mau chân đến xem. Nói xong giả chỉ trực tiếp hướng về dọ gì chia ở khách phòng chạy tới. Không muốn. Thấy vậy mà sụ mổ tổ giản chỉ cụ liền muốn ngăn chặn, đáng tiếc đã muộn. Tuy là cửa phòng khách đã khóa lại, thế nhưng cái này lại không làm khó được giả trị, nàng trực tiếp bạo lực mở cửa phòng ra. Tiểu Tổ Gệ Mị ngươi ở đây sao? Cửa bị mở ra thanh âm đã thức tỉnh ngủ say trong hai người, đang nghe giả trị thanh âm phía sau, Tổ Gệ Mị hai người nhất thời hoàn toàn không có buồn ngủ. Do gì chị không nói gì, chỉ là trong nháy mắt đem thân thể giấu ở trong chăn. Hiện tại nàng nhưng là không mặc quần áo đâu, tự nhiên không có ý tứ để giả trị chứng kiến. Tổ Gệ Mị đồng dạng không có mặc y phục, cho nên chỉ có thể quấn chăn nói ra, giả trị ta ở chỗ này, ngươi đi ra ngoài trước có được hay không, chờ ta mặc xong quần áo. Tiểu Tổ Gệ Mị ngươi tại sao có thể như vậy? Ngươi rõ ràng là muốn cùng nhân gia ngủ chung. Lúc này giả chỉ trong mắt nổi lên nước mắt, thoạt nhìn như bị ném bỏ một cái vậy. Nhìn thấy giả chỉ thương tâm dáng vẻ, Tổ Gệ Mị nhức đầu không thôi. Hắn hiện tại không mặc quần áo cho nên cũng không an ủi được giả chỉ. Đúng lúc này mà sủ mổ tổ dạng chỉ cụ đi đến, mà ở nhìn thấy nàng sau đó, Tổ Gệ Mị nhất thời con mắt một sáng. Mà sủ mổ tổ làm phiền ngươi trước tiên đem giả chỉ mang đi ra ngoài, để cho ta trước mặc xong quần áo. Là, vâng đúng, đại nhân. Đỏ mặt, mà sủ mổ tổ dạng chỉ cụ đem giả chỉ lôi đi ra ngoài. Lúc này giả chỉ bởi vì quá thương tâm, cho nên cũng không có phản kháng. Đều tại ngươi. Các loại, chờ, hai người đều đi ra ngoài phía sau, dọ gì chia rồi mới từ trong chăn đi ra. Đối mặt dọ gì chia trách cứ, Tô Gệ Mị chỉ có thể cười khổ một tiếng, tiếp lấy vội vã mặc quần áo tử tế. Dọ gì chia ngươi cũng mau điểm mặc quần áo, ta đi ra ngoài trước nói xong Tô Gệ Mị liền đi thoải mái giả chỉ đi. Làm Tô Gệ Mị tìm được giả chỉ thời điểm phát hiện nàng đang ngồi ở trên ghế salon yên lặng khóc khóc, mà mặt sủ mổ tổ dạng chỉ cụ ở một bên ăn ủi, bất quá hiển nhiên không có hiệu quả gì. Ý bảo lấy để mà sủ mổ tổ dạng chỉ cụ ly khai, tiếp lấy Tổ Gệ Mị ôm lấy giả chỉ. Ngươi đi ra, giả mù sa mưa, nhân gia cũng biết ngươi có mới nuôi cũ. Có tiểu nhất cũng không cần giả chỉ. Giả chỉ dùng rằng nói rằng. Giả chỉ ngươi tại sao nói như thế a? Ta làm sao biết không cần ngươi chứ? Tổ Gệ Mị lúc này có chút dở khóc dở cười, giả chỉ nói gần giống như bọn họ là phu thê giống nhau. Ngươi ngày hôm qua dĩ nhiên chạy đi tiểu nhất gian phòng ngủ, đây không phải là chứng cứ sao? Giả chỉ chu mỏ nói. Giả chỉ cái này không cùng một dạng, ngươi là muội muội ta, do gì chỉ là ta thế tử. Làm trượng phu tự nhiên muốn cùng thê tử ngủ chung. Tô Gệ Mị tận tình giải thích. Người kia cũng muốn làm ngươi thê tử, nhân gia liền muốn cùng ngươi ngủ chung nha. Tô Gệ Mị lúc này trên người đã toát mồ hôi lạnh. Giả chỉ ngươi còn nhỏ, Ngươi biết thê tử là có ý gì sao?
Đương nhiên đã biết, thê tử không phải chính là có thể cùng ngươi vĩnh viễn ở chung với nhau người sao? Nhân gia không nên cùng tiểu tổ ghệ mì ngươi xa nhau.
Đang khi nói chuyện, Dạ Chỉ ôm chặt lấy tổ ghệ mì, tựa như sợ hắn ly khai một dạng.
Yên tâm Dạ Chỉ, ta sẽ không rời đi ngươi.
Hơn nữa mặc dù ngươi không phải của ta, thê tử chúng ta cũng sẽ không xa nhau.
Thực sự sao?
Dạ Chỉ vẻ mặt mong đợi hỏi.
Đương nhiên là sự thật, ta cam đoan.
Giữ lời nói.
Nếu như ngươi nếu là từ bỏ nhân gia liền không sống được.
Cái này phút chốc Dạ Chỉ có vẻ phá lệ chăm chú.
Yên tâm đi, ta làm sao biết băng đi Dạ Chỉ nguyên nhi.
Cứ như vậy, ở tổ ghệ mì thoải mái dưới Dạ Chỉ nín khóc mỉm cười, một trường phong ba xem như là có một kết thúc.
Mắt thấy phải đi làm, tổ ghệ mì vội vã làm lên điểm tâm, sau đó mấy người sau khi ăn xong mỗi người đi làm.
Tổ ghệ mì không có quên đủ nổ hạ nạ dẹt sự tình, cho nên hắn ở cựu phiên đội ở một trận, đem công tác giao cho Dạ Chỉ để làm phía sau liền rời đi.
Thật là, lại khiến người ta ra lai làm.
Còn có tiểu trợ tên bại hoại này, dĩ nhiên không ở bên trong phòng làm việc, Dạ Chỉ bất mãn đoán trách.
Hắn sẽ tới hay không đâu?
Bốn phiên đội bên trong, lúc này Uno Hana Z đang ngẩn người.
Đương đương đương.
Lúc này tiếng đập cửa vang lên, nhưng là Uno Hana Z lại tựa như không có nghe được một dạng, không có một chút phản ứng, cuối cùng người ngoài cửa chỉ có thể trực tiếp đẩy cửa vào.
Chương 1397, nổi máu ghen đội trưởng ngươi ở đây a.
Làm gõ cửa người không có được đáp lại trực tiếp đẩy cửa vào phía sau, nhìn thấy bên trong Uno Hana Z nhất thời có chút kinh ngạc. Phía trước gõ nửa thiên môn không có phản ứng, nàng còn tưởng rằng Uno Hana Z không hề đâu.
Ừm.
Đang khi nói chuyện, nữ tử nhìn thấy Uno Hana Z dĩ nhiên không có một chút phản ứng, điều này làm cho nàng có chút kinh ngạc.
Đội trưởng ngươi làm sao vậy?
Hỏi một tiếng gầm, nữ tử đi tới Uno Hana Z trước người lo lắng hỏi, tuy nhiên lại vẫn không có được đáp lại, thấy vậy nàng vội vã vô vô Uno Hana Z bả vai.
Đội trưởng ngươi vẫn khỏe chứ?
A. Lúc này Uno Hana Z mới, chỉ có, giật mình tỉnh lại, mắt thấy trong phòng thêm một người, nhưng lại không ngừng phách cùng với chính mình, điều này làm cho Uno Hana Z sửng sốt.
Linh hương ngươi trường nào thì tiến bảo.
Tại sao không có gõ cửa?
Uno Hana Z chất vấn.
Đội trưởng ngươi không sao chứ? Ta mới vừa gõ nửa ngày môn ngươi cũng không có trả lời.
Linh Hương vẻ mặt vẻ lo âu hỏi.
Ngạch, Linh Hương không có ý tứ à? Mới vừa ta nghĩ đến sự tình cho nên không có chú ý được, rồi ngươi tìm ta có chuyện gì không?
Có chút lúng túng, Uno Hana Z vội vã nói sang chuyện khác. Mới vừa tinh lực của nàng đều đặt ở tổ ghệ mì trên người, cho nên dĩ nhiên không có nghe được tiếng đập cửa.
Thậm chí lấy Uno Hana Z cấp đội trưởng cực hạn thực lực, ở Linh Hương tiếp cận nàng thời điểm dĩ nhiên có không có phát hiện.
Phải biết rằng lấy Uno Hana Z tính cảnh giác, thường lui tới mặc dù là đang ngủ thời điểm, một ngày có người tiếp cận nàng cũng sẽ lập tức giật mình tỉnh lại.
Đối mặt Uno Hana Z hỏi, Linh Hương cũng không có tiếp tục truy vấn, mà là hồi đáp, đội trưởng đại nhân mới vừa thập nhất phiên đội đưa tới một cái trọng thương binh, chúng ta cũng không có pháp trị liệu, cho nên chỉ có thể mời đội trưởng đại nhân ngài tự mình xuất thủ.
Như vậy à, cái kia chúng ta tới liền bây giờ đi. Nói xong Uno Hana Z đứng dậy đi ra ngoài.
Ai, hy vọng hôm nay Uno Hana Z tâm tình có thể đủ tốt một ít, đừng lại giống như hôm qua vậy bốn phiên đội xá bên ngoài, vừa nghĩ tới ngày hôm qua tao ngộ. Tổ ghệ mỉ trong mắt nhất thời lộ ra vẻ lo âu.
Tuy là Uno Hana Z sẽ không đối với hắn dưới nặng tay, thế nhưng bị đánh cảm giác cũng không tốt.
Chu trừ nửa ngày phía sau, tổ ghệ mỉ lúc này mới kiên trì tiến nhập bốn phiên đội.
Ừm, không hề.
Đội trưởng bên trong phòng làm việc, gõ nửa thiên môn cũng không có phản ứng, tổ ghệ mỉ không khỏi sửng sốt.
Tiếp lấy hắn vội vã tìm một gã bốn phiên đội viên hỏi, xin hỏi các ngươi đội trưởng ở cái nào?
Xin lỗi, ta chính là một gã phổ thông đội viên, cho nên cũng không phải tin tưởng đội trưởng đại nhân ở đâu, bị hỏi tham đội viên lắc lắc đầu nói.
Cái kia quái dày nghe vậy, tổ ghệ mỉ chỉ có thể để người này ly khai, tiếp theo tại bốn phiên đội bên trong bắt đầu đi loanh quanh.
Trải qua một phen hỏi thăm phía sau, tổ ghệ mỉ rốt cuộc ở một gian phòng y tế trong phát hiện Uno Hana Z, chỉ là hắn phát hiện Uno Hana Z đang ở thay người chữa thương, cho nên cũng không có đi vào quấy rối, chỉ là ở bên ngoài nhìn.
Theo cửa sổ, tổ ghệ mỉ ánh mắt rơi vào đang làm việc Uno Hana Z trên người, lúc này hắn đột nhiên phát hiện, lúc này Uno Hana Z càng thêm xinh đẹp, nhất là trên người vẻ này vẻ ôn nhu, khiến người ta nhìn nhịn không được sinh lòng tình yêu, trong lúc nhất thời tổ ghệ mỉ dĩ nhiên ngây dại.
Không biết đi qua bao lâu, thẳng đến chữa thương kết thúc, Uno Hana Z đứng dậy rời đi thời điểm, tổ ghệ mỹ lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Đang ở Uno Hana Z đẩy cửa ra trong nháy mắt, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại trước mặt nàng.
Hoa tỷ ngươi cực cổ, đây là đưa cho ngươi, nói tổ ghệ mỹ đưa lên một đóa hoa hồng.
Chỉ là đóa này mần tôi cùng thông thường hồng mần tôi bất đồng, đóa này hoa hồng toàn thân kim hoàng sắc, chính là tổ ghệ mỹ sử dụng thổ nguyên tố ngưng tụ mà thành.
Nhìn thấy mần tôi, Uno Hana Z trong lòng vui vẻ.
Ngược lại không phải hoa này có bao nhiêu xinh đẹp, chủ yếu là tặng hoa nhân cùng với trong đó bao hàm thâm ý để cho nàng vui vẻ.
Bất quá Uno Hana Z biểu hiện ra nhưng không có hiện lộ ra, ngược lại là nghiêm mặt nói, hoa thật đẹp mắt, bất quá ngươi là không phải tiễn lầm người, chẳng lẽ không phải đưa cho rõ gì chứ sao?
Uno Hana Z cũng không có nhận thấy được, giọng của mình trong tràn đầy ghen tuông, gần giống như lại theo tình lang giận dỗi một dạng.
Ngược lại là tổ ghệ mỹ nghe ra, hắn biết Uno Hana Z đây là ghen tị, đối với lần này hắn không chỉ không có lo lắng, ngược lại là có chút vui vẻ.
Bởi vì nổi máu ghen mới nói Uno Hana Z trong lòng có hắn, đây là một cái triệu chứng tốt.
Đương nhiên không có tiễn lầm người, hoa tỷ mới vừa ngươi làm người chữa thương thời điểm thật xinh đẹp, đều đem ta mê đảo, nói tổ ghệ mỉ trực tiếp đem hoa nhét mạnh vào Uno Hana Z trong tay, mà lần này Uno Hana Z cũng không có cự tuyệt.
Nhận lấy hoa sau đó,
U nộ hạ nạ dẹt một mặt xoay người hướng phòng làm việc đi tới, một mặt nói ra, ạ kỳ dạ quân ngươi tới hơi trễ à, ta nhưng là đợi ngươi đã nửa ngày. Tô Gệ Mỹ không có đi biện giải mình tới không muộn, hoặc là giải thích cái gì, mà là vô cùng thành khẩn nói ra, xin lỗi ta đích xác tới hơi trễ. Nhìn thấy Tô Gệ Mỹ thái độ tốt như vậy, U nộ hạ nạ dẹt cũng không nói gì nữa. Rất nhanh hai người tới phòng làm việc. Hoa tỷ không biết chiến đấu khi nào thì bắt đầu a? Mới vừa làm cho chữa thương ta hơi mệt chút, ta trước nghỉ ngơi một chút, đến lúc đó lại nói. Nói xong, U nộ hạ nạ dẹt trực tiếp dựa vào ngồi xuống ghế, ngửa đầu bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Thấy vậy, Tô Gệ Mỹ trực tiếp đi tới U nộ hạ nạ dẹt phía sau, tự tay bắt đầu thay nàng vuốt ve bắt đầu bả vai. Làm thân thể bị Tô Gệ Mỹ hai tay va chạm vào thời điểm, U nộ hạ nạ dẹt nhất thời cứng đờ, chỉ là rất nhanh liền trầm tĩnh lại, cũng không nói chuyện, mặc cho Tô Gệ Mỹ thay mình xoa bóp. Ừ, tay nghề không tệ a, là không phải ở dò gì chìa trên người luyện ra được. Đương nhiên không phải, đây chính là ta tự học, ở cái này cái thế giới ngươi là người thứ nhất hưởng thụ được. Tô Gệ Mỹ giải thích. Hắn có thể không có nói sai, cái này cái thế giới U nộ hạ nạ dẹt hoàn toàn chính xác là người thứ nhất, phía trước hắn chỉ là ở hộ cả thế giới thời điểm thay xu nạ các nàng xoa bóp quá mà thôi. Bất quá U nộ hạ nạ dẹt cũng không biết chuyện này, đang nghe Tô Gệ Mỹ sau khi trả lời nàng vô cùng 14 hài lòng. Chút bất chi bất giác thời gian đã tới buổi trưa, lúc này U nộ hạ nạ dẹt rốt cuộc trợn mở con mắt. Thời gian không còn sớm, chúng ta đi ăn cơm à, các loại, chờ. Ăn cơm chưa xong phải đi luận bàn. Nói xong, U nộ hạ nạ mở đã đứng lên. Chúng ta bên trên ăn cơm à? Tô Gệ Mỹ có chút mong đợi hỏi. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, đi theo ta. Nói xong, U nộ hạ nạ dẹt trực tiếp hướng bên ngoài phòng đi tới. Cứ như vậy, ở U nộ hạ nạ dẹt dưới sự hướng dẫn, hai người trực tiếp rời đi bốn phiên đội. Mà xem cùng với chính mình đội trưởng dĩ nhiên cùng một người nam nhân cùng rời đi, bốn phiên đội bên trong không biết nhiều thiếu nam tính tử thần trong lòng xuất hiện tan nát cõi lòng thanh âm. Ở Sosihedatze ản mặt bên trong mặt đếm rõ số lượng con đường phía sau, cuối cùng hai người ở một chỗ ưu tĩnh ngoài phủ đệ ngừng lại. Chương 1398, tiểu tiết. Rất nhanh Tô Gệ Mỹ theo U nộ hạ nạ dẹt đi tới một tòa ngoại phủ đệ. Chỗ ngồi này phủ đệ tương đối vắng vẻ, cách xa ồn ào náo động, bốn phía vô cùng u tĩnh. Phủ đệ không lớn, nhưng là lại vô cùng tinh xảo, hơn nữa vừa nhìn liền biết tồn tại thời gian không ngắn. Tiếp theo tại Tô Gệ Mỹ nhìn soi mói U nộ hạ nạ dẹt trực tiếp mở ra đại môn, thấy vậy hắn xem như là đã biết, nơi đây chắc là U nộ hạ nạ dẹt ra. Nàng dĩ nhiên mang ta về nhà. Lúc này Tô Gệ Mỹ trong lòng kinh hỉ bất phần, dù sao nữ nhân mang theo một người nam nhân về nhà ý vị như thế nào rất rõ ràng. Lúc này U nộ hạ nạ dẹt trong mắt mang theo ý xấu hổ, ngay cả nàng đều có chút không phải minh bạch, vì sao liền sẽ vọng động như vậy đem Tô Gệ Mỹ mang về. Nếu như thời gian đảo lưu nàng tuyệt đối sẽ không lại làm như vậy. Cố nén ý xấu hổ, U nộ hạ nạ dẹt giả vờ chấn định đem Tô Gệ Mỹ để vào trong phòng. Người trước ở chỗ này chờ. Nói xong, U nộ hạ nạ dẹt liền vội vã ly khai, thậm chí cũng không có cho Tô Gệ Mỹ tới chén nước. Buồn chán phía dưới, Tô Gệ Mỹ đánh giá chung quanh đứng lên. Tuy là nhìn ra được cái này tọa phòng tự kiến thành thời gian đã lâu, nhưng là lại không có chút nào cũ nát cảm giác, hiển nhiên là thường thường tu sửa. Tô Gệ Mỹ cái này chờ đợi dòng dã gần nửa cái tiểu 21 lúc, dần dần một cỗ hương khí bay tới. U nộ hạ nạ dẹt nàng không sẽ là đang nấu cơm a? Tô Gệ Mỹ sửng sốt, bởi vì này hương khí rõ ràng cho thấy thức ăn bọc lại. Lại đợi hơn 10 phút sau đó, U nộ hạ nạ dẹt bưng một cái khay đi đến, mà ở trên khay còn bày đặt mấy món ăn. Những thứ này đều là ta làm, mặc dù không có thủ nghệ của ngươi tốt như vậy, thế nhưng chí ít vẫn có thể ăn nổi, ngươi đừng ghét bỏ. U nộ hạ nạ dẹt vô cùng tùy ý nói rằng, chỉ là trong mắt khẩn trương ý cũng là bán đứng nàng. Tô Gệ Mỹ cũng không nói gì, chỉ là ở U nộ hạ nạ dẹt chờ mong hạ phẩm đến một cái. Nhìn thấy Tô Gệ Mỹ ăn cửa đồ ăn sau đó nhưng không có lên tiếng, điều này làm cho U nộ hạ nạ dẹt có chút khẩn trương, không tự chủ nắm chặt nắm tay. Ước chừng qua gần 2 phút, Tô Gệ Mỹ lúc này mới gật đầu nói ra, mùi vị không tệ. Hô. U nộ hạ nạ dẹt nghe vậy thở dài một hơi, ngay sau đó nàng lại hơi nghi hoặc một chút, không biết mình tại sao lại khẩn trương như vậy. Được rồi Hoa tỷ, ngươi cũng chớ nhìn, nhanh ăn chung à. Lúc này hai người chủ khách đổi vị trí, Tô Gệ Mỹ tựa như mới là chủ nhân mở dạng. Nghe vậy U nộ hạ nạ dẹt cũng không nói gì, trực tiếp cầm đũa lên ăn. Hoa tỷ không ngờ tới thủ nghệ của ngươi cũng như vậy tốt, Sosihedatze ản mặt rất nhiều đại chủ cũng không sánh nổi ngươi. Không có biện pháp a. Nghe vậy U nộ hạ nạ dẹt khổ sáp cười nói, ta cho tới nay chính là cá nhân, lại không thể thiên thiên ở bên ngoài ăn, cho nên có thể chính mình học nấu ăn. Ta muốn coi như là một kẻ ngu thiên thiên nấu ăn, liên tục làm hơn ngàn năm lời nói tay nghề cũng sẽ không kém a. Cũng là khổ ngươi vừa nghĩ tới U nộ hạ nạ dẹt một thân một mình sinh sống hơn ngàn năm, Tô Gệ Mỹ trong mắt không khỏi lộ ra thương tiếc ý hai bê. Không có gì có khổ hay không, ngược lại đều đã thành thói quen. Nói đến đây, U nộ hạ nạ dẹt chú quán nhìn Tô Gệ Mỹ lên mắt. Lúc đầu nàng đều đã thành thói quen một người sinh hoạt, e rằng loại tình huống này sẽ vẫn duy trì liên tục đến nàng phần cuối của sinh mệnh. Nhưng là Tô Gệ Mỹ xuất hiện cũng là làm rối loạn cuộc sống của nàng, phá vỡ trong lòng nàng bình tĩnh, nhưng là hết lần này tới lần khác Tô Gệ Mỹ lại là dò gì chỉ vị hôn phu, điều này làm cho U nộ hạ nạ dẹt vô cùng phiền muộn. Vừa nghĩ tới hôm qua Thiên Tổ Gệ Mỹ cùng dò gì chỉ ân ái dáng vẻ, U nộ hạ nạ dẹt tâm tình trong nháy mắt trở nên kém. Phía sau trong thời gian mãi cho đến cơm nước xong, U nộ hạ nạ dẹt đều không nói gì thêm, hơn nữa gương mặt lạnh lùng, điều này làm cho Tổ Gệ Mỹ có chút khó hiểu, không biết nàng cái này là thế nào tới. Cơm nước xong hai người nghỉ ngơi một trận phía sau, U nộ hạ nạ dẹt trực tiếp đứng lên đi ra ngoài. Đi theo ta. Tổ Gệ Mỹ biết U nộ hạ nạ dẹt đây là muốn mang theo hắn đi so tài, cho nên cũng không nói gì thêm, trực tiếp theo đi tới. Rất nhanh hai người lặng lẽ rời đi Sosihedatze Amas. Lưu Hồn Nhai vùng ngoại ô, lúc này hai người ở một tòa hạp cốc trong ngừng lại. "Cái kia Hoa tỷ, ngươi hôm nay tâm tình thế nào?"
Tô Gệ Mị có chút thấp phẩm hỏi.
"Thật không tốt. Tô Gệ Mị ta muốn phát tiết." Nói xong Uno Hana Jet cũng sẽ không lời nói nhảm, trực tiếp rút ra dạ nạ cụ tỏ vào tới.
"Xong."
Lúc này Tô Gệ Mị trong lòng kêu lên, bất quá bây giờ muốn trốn tránh đã không thể nào, cho nên chỉ có thể kiên trì cùng Uno Hana Jet với nhau.
"Bèn."
Hai người dạ nạ cụ to đụng va vào nhau, nhất thời tiếng nổ kịch liệt vang lên, to lớn phản chấn chi lực có thể dùng hai người đều lui về phía sau mấy bước.
Trở lại,
Uno Hana Jet chợt quát một tiếng xuất thủ lần nữa. Trong chớp mắt hai người đã giao thủ hơn 10 chiêu, Tô Gệ Mị phát hiện Uno Hana Jet căn bản không phải đang luận bàn, thuần túy chính là đang phát tiết tâm tình trong lòng. Bởi vì nàng từng chiêu từng thức căn bản không có cái gì cách thức, hoàn toàn là đại khai đại hợp, làm sao sảng khoái làm sao tới. Lúc đầu Tô Gệ Mị hiện tại cách làm tốt nhất là tránh né, chỉ là vì để Uno Hana Jet phát tiết, hắn chỉ có thể cắn răng cùng với cứng đối cứng.
"Oanh!
Oanh! Oanh!" Tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, không bao lâu Tô Gệ Mị trên người liền hiện đầy bụi bặm.
"Tô Gệ Mị!"
"Đánh đánh!" Uno Hana Jet đột nhiên hô to một tiếng.
"Ừm,
có chuyện gì?"
Tô Gệ Mị nghe vậy sửng sốt.
"Ngươi nói, ngươi cũng có dọ gì chưa, tại sao còn muốn tới trêu chọc ta?"
"Ngươi nói a?"
Uno Hana Jet lớn tiếng chất vấn. Tô Gệ Mị không ngờ tới Mạo Chi 063 Jet sẽ hỏi ra vấn đề này, thở sâu phía sau, hắn một mặt ứng phó Uno Hana Jet công kích một mặt hồi đáp, "Bởi vì ngươi cực kỳ xinh đẹp, là kiểu mà ta yêu thích. Ngươi nếu yêu thích ta, tại sao còn muốn hướng dọ gì chưa cầu hôn?"
"Bởi vì ta trước gặp phải của nàng, nếu như ta trước hết gặp phải là ngươi, như vậy ta nhất định sẽ hướng ngươi cầu hôn."
Tô Gệ Mị đồng dạng lớn tiếng nói. Nghe vậy Uno Hana Jet đầu tiên là sửng sốt, tiếp lấy trong lòng nổi lên vẻ vui mừng, ngay cả phía trước phiền não trong lòng cũng thở bình thường rất nhiều.
"Thực sự sao?"
Lúc này Uno Hana Jet giọng nhu nhược không ít.
"Đương nhiên là sự thật."
Tô Gệ Mị liên tục gật đầu.
"Nhưng là ngươi hiện tại có dọ gì chưa, ngươi định làm như thế nào, chẳng lẽ muốn để cho ta làm ngươi tiểu thiếp sao?"
Uno Hana Jet giọng nói u oán nói rằng.
Tô Gệ Mị nghe vậy vui vẻ, đồng thời thầm nghĩ trong lòng có môn.
"Đương nhiên sẽ không."
Tô Gệ Mị liền vội vàng nói, "Ta sẽ không để cho ngươi cho ta tiểu thiếp, ta cũng sẽ để cho ngươi trở thành ta thế tử."
"Dọ gì chưa làm sao bây giờ?"
Lúc này Uno Hana Jet có chút quấn quýt, nàng không phải hy vọng Tô Gệ Mị phụ dọ gì chưa, bởi vì như vậy Tô Gệ Mị không đáng nàng thích.
Đồng thời Uno Hana Jet lúc này cũng lần đầu tiên nhìn thẳng vào nội tâm của mình, nàng phát hiện mình lại nhưng đã thích Tô Gệ Mị.
Chương 1399, đau nhức cũng vui sướng lấy dọ gì chưa làm sao bây giờ.
Uno Hana Jet nhìn chằm chằm Tô Gệ Mị, đồng thời ngừng công kích, đứng tại chỗ cùng đợi câu trả lời của hắn.
Lúc này Tô Gệ Mị rất muốn nói hai người các ngươi cũng làm lao bà của ta, nhưng là lời đến khóe miệng thời điểm lại nuốt trở vào, bởi vì hắn sợ Uno Hana Jet sau khi nghe sẽ nhịn không được đem hắn chém.
Ở hồ cả thế giới hắn có thể chân đứng hai thuyền, thậm chí là nhiều con thuyền, một cái bởi vì thực lực cường đại, có thể đè xuống chúng nữ.
Một nguyên nhân khác chính là, bắt đầu thời điểm Su Na cùng Hạ Sủ cả cùng hắn đều là từ nhỏ bồi dưỡng được cảm tình. Thế nhưng Uno Hana Jet bất đồng, không chỉ có thực lực so với Tô Gệ Mị cường đại, hơn nữa tình cảm của hai người cũng tuyệt đối với không như trong tưởng tượng thâm hậu như vậy. Tuy là sao sổ xỉ hệ tỷ chế độ cũng không phải một chồng một vợ, thế nhưng Tô Gệ Mị tin tưởng, nếu như hắn hiện tại dám nói ra hai nữ nhân đều cưới, Uno Hana Jet tuyệt đối dám giết hắn, cho nên chuyện này phải từ từ ý đồ chi tài đi.
Khái khái, xe đến trước núi ắt có đường, cái này sau này hay nói a.
Về sau thực sự sẽ có biện pháp giải quyết không?
Uno Hana Jet biết Tô Gệ Mị nói như vậy rất có thể là đang trì hoãn, thế nhưng nàng lại tình nguyện lừa mình dối người tin tưởng, về sau Tô Gệ Mị sẽ có biện pháp giải quyết.
Hội, về sau nhất định sẽ có biện pháp giải quyết.
Tô Gệ Mị ngữ khí kiên định nói đến. Trên thực tế lúc này hắn đang nghĩ tới một cái biện pháp giải quyết, bất quá muốn thực thi bây giờ còn chưa được.
Được rồi, ta tin tưởng ngươi.
Bất quá hiện tại ngươi chuẩn bị làm như thế nào?
Đối mặt Uno Hana Jet hỏi Tô Gệ Mị cũng không nói gì, trực tiếp tiến lên ôm lấy nàng.
Ta muốn làm như thế, ngươi thấy thế nào?
Ta.
Ô.
Không đợi Uno Hana Jet nói, Tô Gệ Mị đã túi đầu hôn lên.
Mấy phút đồng hồ sau đó Uno Hana Jet đỏ mặt đem Tô Gệ Mị đẩy ra, tiếp lấy gắt giọng, "Sát lang,
ngươi cũng dám chiếm ta tiện nghi, xem ta không dạy dỗ ngươi."
Nói xong Uno Hana Jet cơ giả nạ cụ tỏ lại công tới. Chẳng qua là cho ngay từ đầu thời điểm điên cuồng bất động, lúc này Uno Hana Jet nhìn qua càng giống như là đang làm nũng.
Được rồi, của nàng làm nũng phương tức thật đúng là đặc biệt.
Còn a,
Tô Gệ Mị gương mặt bất đắc dĩ, con có thể ứng phó bắt đầu Uno Hana Jet công kích.
Thẳng đến giờ tan sở sắp tới, Tô Gệ Mị hai người lúc này mới phản hồi Societat Geamas.
Lúc này hai người đều có chút chật vật, tuy là bởi vì Tô Gệ Mị tận lực lưu thủ nguyên nhân, cho nên Uno Hana Jet không có thụ thường, thế nhưng trên y phục vẫn là dính không ít bụi, hơn nữa da không ít hãn.
Tô Gệ Mị thì càng bi thảm, không chỉ có y phục rách nướp, ngay cả tóc cũng loạn tựa như ổ gà.
Vì mình hình tượng, Tô Gệ Mị trực tiếp len lén chạy về cựu phiên nội, dọc theo đường đi không để cho bất luận kẻ nào chứng kiến chính mình.
Rửa mặt một phen thay quần áo sạch sẽ phía sau, Tô Gệ Mị bắt đầu làm cơm.
Phía trước hai người phân biệt thời điểm Uno Hana Jet nói, hôm nay còn biết được hắn nơi đây ăn.
Lúc này quan hệ của hai người xem như là thiêu mình, tuy là cũng không có cho lẫn nhau cam kết gì, nhưng là bọn họ đều hiểu tâm ý của đối phương, chỉ là bởi vì ở giữa mang theo một cái dọ gì chia, cho nên mới không có tiến hơn một bước.
Bất quá đây cũng là một cái tiến bộ cực lớn, để ăn mừng, Tô Gệ Mị quyết định làm một bữa ăn tối thịnh soạn.
Rất nhanh đã tới giờ tan việc, Gia Chi bính bính khiêu khiêu đi đến.
Gì? Tiểu tổ ghệ mì ngươi đã về rồi?
Người được cơm nước hương khí, Gia Chi nhất thời bị dẫn tới chủ phòng.
Tiểu tổ ghệ mì hôm nay ngươi đi đâu, làm sao một ngày đều không thấy ngươi?
Hôm nay Hoa tỷ không phải tìm ta luận bàn sao, ta tìm Hoa tỷ đi.
Tổ ghệ mì cũng không có dấu giếm, dù sao người biết chuyện này không ít, chí ít bốn phiên đội nhân liền hầu như đều biết.
Ồ, chuyện này a, nghe vậy Gia Chi lộ ra vẻ bừng tỉnh, lại là nghĩ đến ngày hôm qua ủ nổ hạ nạ Zedric thật là khiêu chiến tổ ghệ mì.
Các ngươi thắng bại như thế nào?
Gia Chi tò mò hỏi.
Ta không phải đã nói sao, chỉ là luận bàn mà thôi, cho nên không có thắng bại.
Được rồi, nhanh ăn cơm, ngươi trước đi rửa tay a.
Nói xong tổ ghệ mì trực tiếp đem Gia Chi đuổi ra khỏi chủ phòng.
Không bao lâu Dọ Dỉ Trịa cũng tới, ngay sau đó đồng dạng thay quần áo khác ủ nổ hạ nạ Zedric cũng tới, hơn nữa lúc này trên người của nàng còn mang theo hơi nước, hiển nhiên mới vừa tắm xong.
Dọ Dỉ Trịa ngươi tốt a.
Unohana Zets vẻ mặt nụ cười chủ động chào hỏi.
Người tại sao lại tới?
Dọ Dỉ Trịa hơi khẽ cau mày hỏi.
Làm sao, lẽ nào ta không thể tới sao?
Nơi này chính là ạ kỳ dạ quân gia, mà không phải của ngươi.
Unohana Zets hôm nay tâm tình không tệ, cho nên đối mặt Dọ Dỉ Trịa chất vấn cũng không có có sinh khí.
Ta là tổ ghệ mỹ thế tử, nhà của hắn chính là ta gia, ta không chào đón ngươi, mời đi.
Dọ Dỉ Trịa đến cùng tuổi trẻ, không có Unohana Zets lòng dạ, cho nên căn bản không có che giấu chính mình đối với Unohana Zets địch ý thế tử.
Ta xem là vị hôn thê à? Chỉ cần các ngươi còn chưa có kết hôn, vậy trong này liền còn không phải của ngươi ra, cho nên trừ phi ạ kỳ dạ quân phản đối, nếu không, ta có thể tới nơi này.
Nói xong Ú Nổ Hà Nạ Dẹt không quan tâm Dọ Dỉ Trịa, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh bàn.
Lúc này đây mà Sủ Mộ Tổ Dạn chỉ cụ học thông minh, căn bản không có vào nhà, vẫn còn đang bên ngoài ngây ngô, nàng chuẩn bị các loại, chờ, Tổ Ghệ Mị giúp xong lại vào đi.
Dọ Dỉ Trịa bị Ú Nổ Hà Nạ Dẹt mấy câu nói là ngậm miệng không nói gì, dù sao nàng bây giờ đích sắc vẫn chỉ là Tổ Ghệ Mị bị hôn thê, cũng không có thể chân chính coi là nơi này nữ chủ nhân.
Lê Tẩm, nếu như vậy ta liền sớm ngày gả cho tổ ghệ mì, xem đến lúc đó ngươi còn nói cái gì.
Tổ ghệ mì lúc này còn không biết, bởi vì ủ nổ hạ nạ dẹt xuất hiện để Dọ Dỉ Trịa có nguy cơ cảm giác, cho nên đã quyết định mau sớm cùng hắn kết hôn rồi.
Không bao lâu cơm nước đều đã làm tốt, theo cuối cùng một món ăn bưng lên bàn tử, mà Sủ Mộ Tổ Dạn Chỉ Cụ cũng tiến vào.
Mọi người vây quanh cái bàn làm xong, bữa cơm bắt đầu rồi.
À, ký giả quân, món ăn này ngươi làm khá vô cùng, mau nếm thử nói.
Ủ nổ hạ nạ dẹt trực tiếp vì tổ ghệ mì gắp một đũa đồ ăn.
Cảm ơn Hoa tỷ, nói xong tổ ghệ mì vội vã ăn.
Thấy vậy Dọ Dỉ Trịa trong lòng có chút bất mãn, trực tiếp tự tay lặng lẽ ở tổ ghệ mì hông gian bấm một cái.
Tổ ghệ mì hơi biến sắc mặt, nhưng là lại chỉ có thể cố nén đau đớn không có để cho đi ra.
Nhìn Ôn Nhu nhìn hắn Unohana Zets, lúc này hắn xem như là hiểu cái gì là đau nhức cũng vui sướng lấy.
"Tới, tổ ghệ mì ngươi ăn nhiều một chút." Nói Dọ Dỉ Trịa cũng vì tổ ghệ mì gấp đồ ăn, thấy vậy Unohana Zets không cam lòng tỏ ra yếu kém, lại kẹp. Vì vậy hai nàng như trận đấu một dạng, không chém làm tổ ghệ mì gấp thức ăn.
Không bao lâu tổ ghệ mì trước người khay liền trang bị đầy đủ.
"Ta nói hai người các ngươi đủ chứ? Những người khác còn muốn ăn đâu?"
Tổ ghệ mì vẻ mặt bất đắc dĩ nói.
"Ngạch, mọi người cùng nhau ăn."
Lúc này hai nàng cũng cảm giác mình hơi quá đáng, vì vậy dồn dập hành quân lặng lẽ.
Thấy vậy tổ ghệ mì thật dài thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ trong lòng cuối cùng cũng tạm thời quá khứ.
Ngày quốc tế thiếu nhi vui sướng, chúc mọi người vĩnh viễn tuổi trẻ vui sướng.
Chương 1400, U Dạ Hạ Dạ Kỳ Sủ Kẻ phát minh bữa cơm này, tổ ghệ mì ăn là thống khổ bất ham. Tuy là sau đó hai nàng thoạt nhìn vô cùng hòa hợp, thế nhưng trên thực tế cũng là ám chiến không ngừng, mà tổ ghệ mì liền trở thành người bị hại.
Tỷ như Ú Nổ Hạ Nạ Dẹt vì tổ ghệ mì rót một chén rượu, thấy vậy Dọ Dỉ Trịa lập tức cũng sẽ rót một ly.
Mà lúc này tổ ghệ mì thì không khỏi không đem hai chén rượu toàn bộ uống vào.
Những thứ khác cũng đều giống nhau, bất luận Ú Nổ Hạ Nạ Dẹt vì tổ ghệ mì làm cái gì, hoặc là Dọ Dỉ Trịa vì hắn làm cái gì, đến lúc đó một người khác đều sẽ lặp lại một lần.
Thẳng đến sau khi cơm nước xong Ú Nổ Hạ Nạ Dẹt ly khai tổ ghệ mì lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm.
Hô,
cuối cùng kết thúc.
Coi như tổ ghệ mì ôm Dọ Dỉ Trịa ngồi ở trên ghế salon nghỉ ngơi thời điểm, chỉ thấy Dọ Dỉ Trịa mang trên mặt hồng hà nhìn tổ ghệ mì nói ra, chúng ta kết hôn à?
Ngươi nói cái gì?
Tổ ghệ mì trừng lớn con mắt, một bộ không có nghe rõ bộ dạng.
Ta nói, chúng ta kết hôn à?
Lúc này đây Dọ Dỉ Trịa lên giọng, mà tổ ghệ mì cũng rốt cuộc xác thực tin chính mình không có nghe lầm.
Dọ Dỉ Trịa ngươi nghĩ xong?
Tổ ghệ mì biểu tình nghiêm túc hỏi.
Ừm, ta đã nghĩ xong.
Nếu chúng ta đều đã như vậy, đời ta cũng không khả năng tái giá cho 687 những người khác, cho nên cũng sẽ không muốn mang xuống, chúng ta kết hôn à?
Dĩ nhiên, nguyên nhân chân chính tự nhiên không phải Dọ Dỉ Trịa nói như vậy, chỉ là bởi vì Unohana Zets cho nàng mang tới cảm giác nguy cơ, cho nên mới muốn sớm một chút kết hôn, triệt để tiêu trừ Unohana Zets ý niệm trong đầu.
Tốt lắm a, nếu như vậy chúng ta liền kết hôn a.
Không muốn.
Đang ở tổ Gemi đáp ứng thời điểm, Gia Chi đột nhiên nói chuyện.
Tiểu tổ Gemi, ngươi không muốn kết hôn.
Gia Chi làm bộ đáng thương nhìn tổ Gemi.
Gia Chi, vì sao a, ngươi không phải hy vọng ta và tổ Gemi kết hôn?
Chẳng lẽ là ngươi muốn để tổ Gemi cùng Unohana Zets kết hôn sao?
Không phải do Dọ Dỉ Trịa hoài nghi như vậy, dù sao Dạ Chi cùng Unohana Zets quan hệ có thể là rất tốt, thậm chí hai người cùng nhau thành lập nữ tính tử thần hiệp hội.
Mới, chỉ có, không phải đâu, nhân gia không phải hy vọng tiểu tổ ghệ mỹ kết hôn, bởi vì như vậy lời nói tiểu tổ ghệ mỹ cũng sẽ không quan tâm người ta.
Dạ Chi tâm tình hạ nói đến.
Nghe vậy Dọ Dỉ Trịa sửng sốt, tiếp lấy lộ nở một nụ cười khổ.
Nàng cũng biết Dạ Chi thân thế, cho nên vô cùng lý giải của nàng lo lắng.
do gì chia bản tính còn là thiện lương, cho nên nhìn giả trịt bộ dáng đáng thương phía sau, nàng có chút dao động. Lẽ nào tạm thời buông tha? Bất quá cái này cũng không phải không được, có giả trịt ở, chí ít ủ nổ hạ nạ dẹt cũng đừng nghĩ cùng tổ ghệ mỹ kết hôn. Nghĩ vậy, do gì chia tạm thời bỏ đi lập tức cùng tổ ghệ mỹ kết hôn rồi ý niệm trong đầu. Đương nhiên cái này cũng không hoàn toàn đúng bởi vì giả trịt chủ yếu là do gì chia mình cũng không có chuẩn bị sẵn sàng. Phía trước nói như vậy cũng hoàn toàn là bị ủ nổ hạ nạ dẹt bức. Giả trịt ngươi không muốn khó qua, ta sẽ không cùng tổ ghệ mỹ kết hôn. Thực sự sao? Giả trịt nghe vậy nhất thời ngẩng đầu nhìn chằm chằm do gì chia hỏi. Đương nhiên là sự thật. Vậy tiểu nhất tỷ tỷ ngươi thật tốt. Nói xong giả trịt trực tiếp ở do gì chia trên mặt hôn một cái, tiếp lấy lại nào tới tổ ghệ mỹ trong lòng nói ra, ngươi cái này tên đại bại hoại, cũng không suy nghĩ người ta cảm thụ. Được rồi giả trịt, ta không phải đã nói với ngươi sao? Bất luận ta kết hôn hay không cũng sẽ không quăng đi ngươi. Ngươi lo lắng cái gì à? Tổ ghệ mỹ bất đắc dĩ nói. Nghe vậy giả trịt cũng không nói chuyện, con là đối tổ ghệ mỹ làm một cái mặt quỷ, tiếp lấy vừa nhìn về phía do gì chia nói ra, tiểu nhất tỷ tỷ, vì cảm tạ ngươi, hôm nay nhân gia liền đem tiểu tổ ghệ mỹ để cho ngươi. Nay muộn ta tự mình một người ngủ. Nói xong giả trị đứng dậy hướng phòng ngủ đi tới, chỉ để lại đỏ bừng cả khuôn mặt rõ gì chỉ còn có một khuôn mặt cười đều tổ ghệ mỹ. Còn mà sủ mồ tổ giản chỉ cụ cũng là cũng sớm đã trở về phòng. Rõ gì chỉ thời gian không còn sớm, chúng ta cũng nghỉ ngơi đi. Nói tổ ghệ mỹ ôm lấy rõ gì chỉ tựa như khách phòng đi tới. Chờ một chút ta, còn không có rửa mặt đâu. Rõ gì chỉ nhất thời giằng co. Đã cùng, chúng ta đây cùng đi buồng vệ sinh à? Nói xong tổ ghệ mỹ ôm rõ gì chỉ đứng lên. Làm hai người tiến nhập buồng vệ sinh rửa mặt thời điểm, chỉ nghe rõ gì chỉ nói ra. Tổ ghệ mỹ về sau ngươi hảo hảo giảng giải một cái giả trị, chúng ta không có khả năng cả đời không kết hôn. Ừ, ta biết rồi, ta sẽ tận lực quên bảo giả trị. Ghê tởm, lại nữa rồi, liền không thể nói nhỏ chút sao? Là mà sủ mổ tổ giản chỉ cụ chuẩn bị ngủ thời điểm, đột nhiên từ căn phòng cách vách bên trong truyền ra hàng loạt tiếng thở gấp. Đối với loại thanh âm này nàng cũng không xa lạ gì, bởi vì ngày hôm qua thời điểm thì có, cái này làm hại nàng hôm nay một ngày cũng không có tinh thần. Thanh âm không ngừng truyền đến, điều này làm cho mà sủ mổ tổ giản chỉ cụ dần dần cảm giác thân thể phát nhiệt, một cỗ cảm giác khác thường bừng lên. Hỗn đản! Đại sát lang cứ như vậy, mà sủ mổ tổ giản chỉ cùng một mặt mắng tổ ghệ mỹ, một mặt không tự chủ đem bàn tay xuống dưới. Sáng sớm hôm sau, làm giả trị rời giường thời điểm phát hiện cả nhà bên trong ngoại trừ nàng ở ngoài những người khác đều còn chưa thức dậy đâu. Kỳ quái, thường lui tới tiểu cúc bắt đầu cực kỳ sớm a, hôm nay dĩ nhiên nằm ý. Giả trị kinh ngạc nói, chỉ là nàng nào biết đâu rằng, hôm qua thiên tùng bản giản chỉ cụ thẳng đến sau nửa đêm mới ngủ, cộng thêm trước một ngày ngủ liền ít hơn, cho nên lúc này tự nhiên là không đứng dậy nổi. Thẳng đến tổ ghệ mỹ chuẩn bị hết điểm tâm phía sau, mà sủ mổ tổ giản chỉ cụ lúc này mới bị giả trị đeo. Mà sủ mổ tổ ngươi ngày hôm qua ngủ không được ngon rất sao? Nhìn ánh mắt đen rất nặng mà sủ mổ tổ dạng chỉ cụ, tổ ghệ mỹ có chút kinh ngạc hỏi. Còn không phải là bởi vì các ngươi. Mà sủ mổ tổ dạng chỉ cụ trực tiếp chừng tổ ghệ mỹ lên mắt. Nghe vậy tổ ghệ mỹ cùng dò gì chia sửng sốt, bất quá hai người rất nhanh thì phản ứng lại. Dò gì chia trở nên có chút ngượng ngùng, mà tổ ghệ mỹ lại có vẻ hơi không sao, bất quá vẫn là nói ra, cái kia về sau ta sẽ chú ý ăn xong điểm tâm. Dò gì chia liền ngay cả vội vàng ly khai, nàng cảm giác mình có chút không mặt mũi chào tạm biệt mà sủ mổ tổ dạng chỉ cụ. Đang ở dọ gì chỉ sau khi rời khỏi không bao lâu, tổ ghệ mỹ cùng giả trị cũng trước sau ly khai, cuối cùng trong nhà chỉ còn lại có mà sủ mổ tổ giản chỉ cùng một người. Bởi quá khốn, cho nên hắn cũng không có đi tu luyện, trực tiếp trở về phòng ngủ đủ đi. Thời gian như nước, nhật nguyệt như thoi đưa, trong chớp mắt thời gian một năm đi qua. Ở cái này thời gian một năm bên trong, tổ ghệ mỹ chu toàn với Unohana Zet còn có dọ gì chỉ hai nàng trong lúc đó, thỉnh thoảng còn muốn chấn an giả trị, điều này làm cho cuộc sống của hắn vô cùng phong phú. Cái này thiên tổ ghệ mỹ sau khi ăn điểm tâm xong liền vội vã rời khỏi nhà. Tiếp lấy nhanh chóng đi tới ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ kiến thiết trụ sở bí mật. Sở dĩ gấp gáp như vậy là bởi vì hôm nay là ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ thí nghiệm máy móc thời gian. Đang ở ngày hôm qua, ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ cuối cùng đem mở rộng bằng phụ trợ máy móc luyện chế ra, chỉ là bởi vì thời gian không còn sớm, cho nên không gấp sử dụng, mà hôm nay hắn muốn tiến hành lần đầu tiên nếm thử. Chương 1401, thực nghiệm đang ở ngày hôm qua, ủ dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ rốt cuộc mở phát ra phụ trợ bằng cái máy móc, chỉ là bởi vì lúc đó thời gian không còn sớm, cho nên hắn không gấp sử dụng, mà là đem tin tức nói cho tổ ghệ mỹ phía sau, mời hắn ngày thứ hai tới quan sát. Vì vậy sáng sớm hôm nay tổ ghệ mỹ liền đi tới trụ sở bí mật. Đêm qua ủ dạ hạ dạ kỹ sủ kẻ trực tiếp ở tại trong căn cứ, thậm chí bởi vì quá kích động đều không thế nào ngủ ngon giấc, làm tổ ghệ mỹ nhìn thấy hắn thời điểm, phát hiện hắn đang đội một đôi vành mắt đen ở bên cạnh khí cụ bận rộn. Ủ dạ hạ dạ quân ngươi đang làm gì đấy? Không phải đã khai phát ra tới rồi sao? Tại sao còn công tác a? Tổ ghệ mỹ dò hỏi. Ta đang làm sau cùng điều chỉnh từ đâu? U dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ cũng không ngẩng đầu lên hồi đáp. Như vậy a, nghe vậy tổ ghệ mì cũng không thèm nói, nhắc lại, chỉ là đứng chờ ở một bên đứng lên. Hơn 10 phút sau đó, U dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ rốt cuộc ngừng công việc trong tay, tiếp theo liền thấy hắn cầm lên một vật, mà khi nhìn đến vật này phía sau, tổ ghệ mì nhất thời ngây ngẩn cả người, tiếp lấy ánh mắt quái dị nhìn U dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ nói ra, U dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ, ngươi không sẽ là bởi vì không có nữ bằng hữu, thêm quá mức đói khát cho nên làm ra một cái như vậy đồ đạc à? Bất quá loại vật này ngươi không phải hẳn là ở một thân một mình thời điểm lấy ra sử dụng sao? Làm sao ngươi hiện tại dự định ở ngay trước mặt ta biểu diễn một chút? Uy, ngươi nghĩ gì thế? U dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ nghe vậy nhất thời lớn tiếng hô lên.
cái này có thể không phải cái loại này làm sát sát chuyện con ít, đây chính là ta khai phá ra dùng để phụ trợ bằng cái máy móc. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ đỏ mặt giải thích, lúc này trải qua tổ ghệ mì nhắc nhở hắn mới, chỉ có, phát hiện mình khai thác cái này máy móc quá dễ dàng khiến người ta hiểu lầm, nguyên do bởi vì cái này đồ đạc nhìn qua thực sự rất muốn một cái con ít, chỉ là trên mặt không có ngũ quan mà thôi, còn lại địa phương gần giống như một cái sáp như một loại, vô cùng rất thật. Khái khái. À kỳ dạ quân không cần để ý bộ dáng của nó, cái này nhưng là ta hao phí đại lượng tâm huyết khai phá ra, có nó ta có thể nhanh chóng lĩnh ngộ bằng cái. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ vẻ mặt đắc ý nói, mà đang nói đến bằng cái thời điểm, càng là lộ ra vẻ chờ mong. Lúc này hắn linh áp tuy là còn đang tăng trưởng, thế nhưng thực lực lại đạt tới một cái bình cảnh. Muốn phải trở nên mạnh hơn, như vậy duy có lĩnh ngộ bằng cái mới được. Có thể nói, bằng cái là mỗi một vị tử thần truy cầu. U dạ hạ dạ quân, ngươi xác định vật này thực sự có thể sao? Phía trước ngươi thí nghiệm qua không có? Tổ ghệ bị dò hỏi. Không có chân chính thí nghiệm qua, dù sao nơi đây vừa không có những người khác, làm sao thử nghiệm? Bất quá phía trước ta đã ở trong máy vi tính bắt trước qua, sẽ không có vấn đề. Được rồi, ạ kỳ dạ quân đi theo ta, ta đã không kịp chờ đợi phải nhanh chút lĩnh ngộ bằng cái. Nói xong, ngũ dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ xoay người hướng về trụ sở bí mật ở chỗ sâu trong đi tới. Ở tổ ghệ mỹ dưới sự trợ giúp, ngũ dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ ở trụ sở bí mật trong mở ra một cái mảnh nhỏ chuyên môn dùng cho thực chiến sân huấn luyện. Bởi vì nơi này thông phong hệ thống làm được không tệ, nhưng lại thiết trí không ít thiết bị chiếu sáng, cho nên có thể dùng sân huấn luyện thoạt nhìn cùng ngoại giới không có gì bất đồng, chỉ là phía trên không phải bầu trời mà là nham thạch mà thôi. Để tu kiến như thế một tòa sân huấn luyện, tổ ghệ mỹ trực tiếp ở trong sơn phúc móc ra một cái động lớn. Gì? U dạ hạ dạ quân ngươi chừng nào thì lộng một cái suối nước nóng a? Tiến nhập sân huấn luyện phía sau, tổ ghệ mỹ phát hiện cách đó không xa lại có một cái bốc hơi nóng ào nước. Hắc hắc, cái này có thể là của ta tác phẩm đắc ý, tuy là cái này cũng không phải thiên nhiên suối nước nóng, chẳng qua là ta một lần tình cờ phát hiện một chỗ tuyên nhãn, thế nhưng trải qua ta thay đổi, hiệu quả của nó nhưng là so với suối nước nóng còn tốt hơn. Đây là ta căn cứ ban đầu ở linh phiên đội thời điểm đã gặp một loại suối nước nóng khai phá ra, có tốt chữa thương hiệu quả. Nếu như bị thương người đi vào ngâm một chút lời nói, có thể nhanh hơn thương thế tốc độ khôi phục. Mà mặc dù không có có thụ thương nếu như thường ngâm ngâm lời nói, cũng có thể để da thịt trở nên tốt hơn. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ vẻ mặt vẻ đắc ý nói. Nghe vậy tổ ghệ mì đầu tiên là sửng sốt, tiếp lấy lộ ra vẻ hiểu rõ nhi. Đúng rồi, nguyên tắc trong cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ liền sử dụng nơi này suối nước nóng liệu quá tổn thương. Hơn nữa sau lại linh phiên đội nhân cũng nói, đây là u dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ căn cứ linh phiên đội chính là cái kia suối nước nóng phát minh. Xem ra mặc dù có sự xuất hiện của ta rất nhiều chuyện cũng là sẽ không cải biến. Bất quá cái này suối nước nóng ngược lại không tệ, nếu như đem rõ gì chữa các nàng tìm đến. Nghĩ vậy, tổ ghệ mỉ trong đầu không khỏi nổi lên một ít không thích hợp thiếu nhi hình ảnh, tỉ như tắm viên lương các loại. Quyết định, trước hết để dò gì chia tới thể nghiệm một cái. Nghĩ đến nếu như ta nói nơi này nước suối có thể thay đổi hữu nghị ra nói, nàng cũng sẽ không cự tuyệt ta. Đang ở tổ ghệ mỉ nghĩ sự tình thời điểm, ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ chạy tới một cái chỗ trên đất trống. À kỳ dạ quân ta muốn bắt đầu, nếu như phát sinh cái gì ngoài ý muốn ngươi còn phải hỗ trợ á, ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ quay đầu hướng về phía tổ ghệ mỉ hô, đây chính là hắn tìm tổ ghệ mỉ tới mục đích. Mặc dù nói Vũ Dạ Hạ Dạ Kỷ Sủ Kẻ đã tại trong máy vi tính bắt trước qua, hơn nữa mới vừa hắn cũng biểu hiện thập phần tự tin, thế nhưng dù sao không có thực tế thao tác quá, cho nên hắn cũng không xác định có hay không có thể thành công. Mà hắn đem tổ ghệ mỹ tìm đến chính là vì xuất hiện biến cố thời điểm giúp một chút. Không thành vấn đề, ngươi bắt đầu đi, nếu quả như thật xảy ra bất chắc ta sẽ ra tay. Chiếm được tổ ghệ mỹ trả lời khẳng định phía sau, Vũ Dạ Hạ Dạ Kỷ Sủ Kẻ cũng không lời nói nhảm, đè xuống kích động trong lòng phía sau, chỉ thấy hắn rút ra dạ nạ cụ tỏ trực tiếp cắm vào tượng người trong cơ thể. Vâng. Đột nhiên một cỗ hào quang màu đỏ từ tượng người trong cơ thể bộc phát ra, đồng thời bốn phía cuồng phong gào thét, thổi ú dạ hạ dạ kỵ sủ kẻ không thể không nhắm lại con mắt. Rất nhanh quang mang tiêu tán, làm ú dạ hạ dạ kỵ sủ kẻ trận mở con mắt thời điểm, phát hiện tượng người đã biến mất không thấy. Thành công sao? Ú dạ hạ dạ kỵ sủ kẻ lúc này có chút khẩn trương, tiếp lấy liền đánh giá chung quanh đứng lên. Cùng lúc đó, đứng ở một bên tổ ghệ mỹ cũng là đem ánh mắt bỏ vào một nữ tử trên người. Tên nữ tử này là ở hồng quang tiêu tán sau đó xuất hiện, đứng ở ủ dạ hạ dạ kỵ sủ kẹ phía sau cách xa mấy mét xử nữ tí nhất thân hồng y lìa, mái tóc đen nhánh rối tung ở sau người, một bộ cổ điển mỹ nữ hóa trang. Đây chính là ủ dạ hạ dạ kỵ sủ kẹ dạ nạ cụ tỏ đồ vật biến hóa, thật đúng là xinh đẹp. Bất quá đáng tiếc đến cùng chỉ là một thanh dạ nạ cụ tỏ a, nghĩ vậy tổ ghệ mỹ lắc đầu. Rất nhanh ủ dạ hạ dạ kỵ sủ kẹ cũng phát hiện đứng ở sau lưng mình hồng y nữ tử, ở nhìn thấy cô gái dung mạo phía sau ủ dạ hạ dạ kỵ sủ kẹ không khỏi ngẩn ngơ. Tuy là hắn đã gặp nữ nhân cũng không ít, thế nhưng tại hắn đã gặp những nữ nhân kia trong. Hồng y nữ tử dung mạo cũng tuyệt đối là cao cấp nhất. Đẹp quá à, cái này không phải là ta dạ nạ cụ tỏ đồ vật biến hóa phía sau bộ dạng à. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ đột nhiên cảm giác hạnh phúc tới như vậy đột nhiên, phía trước vẫn còn đoán giận chính mình không có muội từ đâu, lại không nghĩ tới thì ra vẫn làm bạn hắn dạ nạ cụ tỏ chính là một cái đại mỹ nữ. Chương 1402, ngoài ý muốn, bùng nổ hồng cơ u dạ hạ dạ quân chúc mừng ngươi à, xem ra nghiên cứu của ngươi đã thành công, chỉ là không biết ngươi là có hay không có thể thuận lợi lĩnh ngộ bằng cái. Nghe được tổ ghệ mỹ lời nói sau đó, Ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẻ trên mặt nhất thời lộ ra vẻ đắc ý nói, đó là dĩ nhiên, cũng không nhìn một chút ta là nói, ta phát minh làm sao có thể thất bại. Còn bằng cải, lấy ta thiên phú khẳng định sẽ thành công.
Nói xong, Ngũ Dạ Hạ Dạ Kỷ Sủ Kẻ nhìn về phía đồ vật biến hóa phía sau Dạ Nạ Cụ Tỏ nói ra, ngươi tốt vị cô nương này, không biết ngươi tên là gì?
Tĩnh.
Làm Ngũ Dạ Hạ Dạ Kỷ Sủ Kẻ tuần sau khi hỏi xong, nhưng không thấy Hồng Y nữ tử có phản ứng chút nào, lúc này Ngũ Dạ Hạ Dạ Kỷ Sủ Kẻ trong lòng cả kinh. Quan sát tỉ mỉ Hồng Y nữ tử một lát sau, cũng là phát hiện một vài vấn đề. Ngũ Dạ Hạ Dạ Kỷ Sủ Kẻ nhìn chằm chằm Hồng Y nữ tử hai mắt, hắn phát hiện cô gái hai tròng mắt tuy là vô cùng mỹ lệ, nhưng là lại rất trống vắng, trong đó không mang theo có tình cảm chút nào màu sắc, gần giống như một đôi dạ con mắt mở dạng. Phải biết rằng chỉ cần là có cảm tình, như vậy con mắt liền sẽ mang thần thái, tâm tình sẽ thông qua hai mắt biểu đạt ra ngoài. Mặc dù có những người này có thể làm được hỉ nộ không lộ, thế nhưng nhãn thần chí ít cũng sẽ mang một ít háo hức. Thậm chí mặc dù là không có cảm tình tồn tại, chỉ cần có tư duy tồn tại, như vậy nhãn thần liền sẽ trở nên không giống mới, mặc dù hai mắt không mang theo chút nào cảm tình trên thực tế cũng là một loại tâm tình. Mà duy có hay không suy nghĩ khối lỗi, hai mắt mới có thể là chỗ chống vô thần, bởi vì nó căn bản không có suy tính năng lực, cái gì cũng không biết, toàn bằng chủ nhân thao túng. Không nên à, Dạ Nạ Cụ Tỏ cũng là có cùng với chính mình tư tưởng, làm sao lại là bộ dáng bây giờ, lẽ nào ta thất bại? Không có khả năng ai trong lúc nhất thời Ngũ Dạ Hạ Dạ Kỷ Sủ Kẻ lâm vào trong trầm tư, không ngừng suy tư về tại sao lại là như bây giờ, cái này cùng hắn trong dự đoán có khác biệt rất lớn. Mà lúc này Tổ Ghệ Mị cũng phát hiện dị thường. Chuyện gì xảy ra, hai người bọn họ làm sao đều không có động tĩnh gì, lẽ nào thất bại? Cũng không đúng a, hiện tại Dạ Nạ Cụ Tỏ không phải đã hoàn thành đồ vật hóa sao? Lúc này Tổ Ghệ Mị trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc. Đang ở Ngũ Dạ Hạ Dạ Kỷ Sủ Kẻ suy tư về đến cùng nơi nào xảy ra vấn đề thời điểm, chỉ thấy Hồng Y nữ tử lại có động tác. Bá. Dạ Nạ Cụ Tỏ đột ngột xuất hiện tại tay cô gái bên trong, chặt tiếp theo liền thấy nữ tử dĩ nhiên thẳng đến Ngũ Dạ Hạ Dạ Kỷ Sủ Kẻ vào tới. Không tốt. Nhìn thấy một màn này, Tổ Ghệ Mị cả kinh, hắn phát hiện Ngũ Dạ Hạ Dạ Kỷ Sủ Kẻ vẫn còn ở túi đầu suy tính chuyện gì, căn bản không có phát hiện Hồng Y nữ tử cử động. Ầm ầm. Mặt đất lay động, một bức tường đá chắn Ngũ Dạ Hạ Dạ Kỷ Sủ Kẻ trước người, chỉ một lúc Dạ Nạ Cụ Tỏ đã chém vào trên tường đá. Phanh. Chỉ là một cái tường đá đã bị chém vỡ, dù sao ở Tổ Ghệ Mị còn không có xỉ cái đâu, tuy là có thể thoáng thao túng một cái thổ nguyên tố, thế nhưng uy lực cũng không lớn, bất quá cái này cũng đã kinh động Ngũ Dạ Hạ Dạ Kỷ Sủ Kẻ. Tê, chuyện gì xảy ra? Quyết ngẩng đầu lên, chỉ một lúc Ngũ Dạ Hạ Dạ Kỷ Sủ Kẻ liền nhìn thấy Hồng Y nữ tử xuyên qua cục đá vụn hướng hắn giết tới. Ngũ Dạ Hạ Dạ quân mau tránh ra. Nhắc nhở một tiếng sau đó, Tổ Ghệ Mị vội vã chạy tới. Phanh. Hồng Y nữ tử một đao thất bại, lao mang chém trên mặt đất, nhất thời tiếng nổ mạnh vang lên, quần quần bụi mù tràn ngập ra. Mà Ngũ Dạ Hạ Dạ Kỷ Sủ Kẻ ở né tránh một kích này phía sau vội vàng hướng Tổ Ghệ Mị chạy đi. "A Kỷ Dạ quân nhanh cứu ta a." Lúc này Ngũ Dạ Hạ Dạ Kỷ Sủ Kẻ cũng là không có cách nào, Dạ Nạ Cụ Tỏ đã đồ vật hóa, sở dĩ vô pháp sử dụng, như này tình huống bên dưới tự nhiên là không cách nào cùng Hồng Y nữ tử chính diện giao chiến, hiện tại hắn chỉ có thể gửi hy vọng vào Tổ Ghệ Mị. Rất nhanh Hồng Y nữ tử liền đuổi theo, chỉ là lúc này Tổ Ghệ Mị cũng chạy tới. "Làm!" Sắt thép va chạm tiếng vang lên, hai thanh Dạ Nạ Cụ Tỏ đụng va vào nhau, sau một kích hai người đồng thời lui lại. Thật là lớn lực lượng. Tổ Ghệ Mị trong lòng thất kinh, hắn phát hiện Hồng Y nữ tử một kích này uy lực thậm chí vượt qua Ngũ Dạ Hạ Dạ Kỷ Sủ Kẻ. Xem ra Ngũ Dạ Hạ Dạ Kỷ Sủ Kẻ thực nghiệm mặc dù không có thành công, nhưng là lại cũng đã kích phát rồi Dạ Nạ Cụ Tỏ một bộ phận bằng cái năng lực, cho nên thực lực mới chỉ có sẽ mạnh như vậy. Chỉ là không biết cuối cùng có bằng cái bao nhiêu năng lực. Vừa nghĩ tới Ngũ Dạ Hạ Dạ Kỷ Sủ Kẻ bằng cái, Tổ Ghệ Mị ánh mắt lộ ra vẻ kiêng kỵ. Hồng Y nữ tử không có chút nào thần trí, có lẽ là bản năng của thân thể khu xử nó, có thể dùng nó không ngừng công kích tới Ngũ Dạ Hạ Dạ Kỷ Sủ Kẻ. Mà hết thể che ở Ngũ Dạ Hạ Dạ Kỷ Sủ Kẻ trước người đều là địch nhân của nó. Cứ như vậy, Tổ Ghệ Mị cùng Hồng Y nữ tử đánh nhau. Hồng Y nữ tử thực lực thậm chí vượt qua Ngũ Dạ Hạ Dạ Kỷ Sủ Kẻ, so với một ít sử dụng xỉ cái đội trưởng còn cường đại hơn, vì vậy đang không có xỉ cái tình huống bên dưới Tổ Ghệ Mị ngăn cản đứng lên cũng có chút cật lực. Xem ra chỉ có thể giải phóng Dạ Nạ Cụ Tỏ, nghĩ vậy Tổ Ghệ Mị cũng không chậm trễ, trực tiếp ngâm sướng ra giải phóng ngữ. Địa năm vật vật, xâm la vật tượng. Nửa xỉ cái giải phóng ngữ ngâm sướng sau khi đi ra, Tổ Ghệ Mị Dạ Nạ Cụ Tỏ xuất hiện biến hóa. Đồng thời trên người linh áp đã gia tăng rồi một ít. Chiến. Vâng. Khi hai người công kích va chạm lần nữa đến cùng nhau phía sau, Tổ Ghệ Mị rốt cuộc chặn Hồng Y nữ tử. Sau một kích hai người đồng thời lui lại. Bất quá Tổ Ghệ Mị công kích cũng không có kết thúc, chỉ thấy mặt đất lay động, tiếp lấy từng cái thổ long bay ra thẳng đến Hồng Y nữ tử công tới. Vâng. Hồng Y nữ tử cơ Dạ Nạ Cụ Tỏ không ngừng ngăn cản thổ long công kích, mà một bên Ngũ Dạ Hạ Dạ Kỷ Sủ Kẻ thấy vậy lại là có chút không nỡ. Tuy là Hồng Y nữ tử là muốn giết hắn, thế nhưng cái này dù sao cũng là hắn Dạ Nạ Cụ Tỏ. A Kỷ Dạ quân, ngươi cẩn thận một chút ta, đây chính là ta Dạ Nạ Cụ Tỏ, ngươi đừng giết nàng. Nghe được Cụ Dạ Hạ Dạ Kỷ Sủ Kẻ lời nói, Tổ Ghệ Mị không biết nên nói cái gì, hắn cũng hiểu Cụ Dạ Hạ Dạ Kỷ Sủ Kẻ tâm tình, chỉ là đao kiếm vô nhãn, hơn nữa đối thủ vẫn là không có lý trí, điều này làm cho hắn làm sao thủ hạ lưu tình. Vì vậy Tổ Ghệ Mị cũng không nói chuyện, chỉ là dự định đi một bước xem một bước, nếu như có thể lưu tay hắn sẽ hạ thủ lưu tình. Nếu như làm không được, hắn cũng sẽ không khách khí. Đang sử dụng ra nửa xỉ cải phía sau, Tổ Ghệ Mị một mạch 40 tiếp chế trụ Hồng Y nữ tử, chỉ là muốn triệt để đánh bại nàng còn có chút chắc trở, trừ phi sử dụng xong toàn bộ xì cải. Bất quá cái này dù sao cũng là Ngũ Dạ Hạ Dạ Kỷ Sủ Kẻ Dạ Nạ Cụ Tỏ biến thành, cho nên Tổ Ghệ Mị vẫn có sở khắc chế. Trong chớp mắt thời gian trôi qua gần nửa giờ, lúc này hồng y nữ tử đã kinh biến đến mức chật vật không chịu nổi, ngược lại là tổ ghệ mỹ chỉ là cái chán sinh ra chút mồ hôi mà thôi, dù sao đại đa số thời điểm hắn đều là viễn trình công kích. Đang ở tổ ghệ mỹ nghĩ làm như thế nào bắt hồng y nữ tử thời điểm, đột nhiên hồng y nữ tử chủ động ngừng lại, tiếp lấy thân bên trên tán phát ra hào quang màu đỏ. Vâng! Quang mang bộc phát ra, tổ ghệ mỹ hai người không khỏi nhắm lại con mắt. Mấy sau đó, làm hai người lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, chỉ thấy hồng y nữ tử đã không thấy.